Chương 118. Ta nụ hôn đầu tiên liền như vậy không có. Chương 118. Ta nụ hôn đầu tiên liền như vậy không có. Đám người kịp phản ứng lúc, đạo thân ảnh này đã bỏ tới trên nóc nhà, nàng chính là Bạch Lộ. Khi nàng nhìn thấy Tô Dương cả người nằm tại trên nóc nhà thì, một lòng lập tức xếp lên. Lao công, ngươi thế nào? Tuyệt đối đừng làm ta sợ a. Nói đến, nàng trực tiếp chạy tới Tô Dương bên người. Sân bên trong Trương Như lúc này mới phản ứng được. Hắn vội vàng kinh hô một tiếng. Cẩn thận một chút a. Nói đến, hắn cũng liền vội hướng về bên trên bò đi. So với Tô Dương, Trương Như tự nhiên là lo lắng hơn Bạch Lộ. Một mặt là bởi vì đối phương là một vị đại minh tinh. Một phương diện khác nhưng là Bạch Lộ xem xét liền không có phương diện này sinh hoạt kinh nghiệm. Khi Trương Như leo đi lên, liền thấy được Bạch Lộ ôm thật chặt Tô Dương một màn. Hắn lúc này bị nhét một miệng tràn đầy cầu lương. Ta mẹ nó đi lên làm gì? Trương Như trong lòng nổ nước bọt một tiếng, lúc này đều hận không thể cho mình một bàn tay. Sau đó, hắn lặng lẽ nhìn hai người lên nhìn, liền từ cái thang trên dưới đi. Đây trên nóc nhà là một giây đều không tiếp tục chờ được nữa. Còn lại đám người thấy hắn xuống tới, vội vàng lên tiếng hỏi thăm về đến. Phía trên tình huống như thế nào a? Bọn hắn không có sao chứ? Trương Như một bên hướng xuống leo, một bên tức giận nổ nước bọt nói. Có thể có chuyện gì, người ta vợ chồng trẻ ở phía trên ân ái đây, chúng ta không có việc gì nên làm gì làm cái đó đi thôi. Nghe nói như thế, những người khác cũng yên lòng, sau đó toàn đều cười ha ha lên. Trên nóc nhà, Bạch Lộ chăm chú ôm lấy Tô Dương, thân thể cũng hơi có chút run rẩy. Lao công, ngươi có biết hay không, ta vừa rồi kém chút bị ngươi hụ chết ta. Về sau rốt cuộc đừng như vậy thật sao? Nếu là ngươi đã xảy ra chuyện gì, để ta sống thế nào a? Nàng vừa nói, một bên nhịn không được khóc lên. Tô Dương nguyên bản còn muốn lấy nghỉ ngơi một hồi, lúc này bị Bạch Lộ như vậy nguyên một, rất rõ ràng là không nghỉ ngơi được. Được nghe lại đối phương nói về sau, hắn trong lòng không khỏi lén lút suy tư lên. Ta đi, nàng sẽ không phải là đùa thật a? Nhìn bộ dạng này không giống như là gạt người a, nếu là nàng thật muốn cùng ta hòa hảo nói, giống như cũng không phải không được. Dù sao ta cùng nàng trước đó cũng không có cái gì quá lớn mâu thuẫn, chỉ là đối đãi tiết kiệm tiền lý niệm có chút khác biệt mà thôi. Nghĩ đến đây, Tô Dương nguyên bản căng cứng thân thể cũng buông lỏng xuống. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Lộ phía sau lưng. "Tốt, ngươi đừng lo lắng, ta đây không phải hảo hảo sao?" Bạch Lộ nghe Tô Dương an ủi, cũng dần dần hòa hoãn lại. Nàng buông ra ôm chặt đối phương thân thể, hốc mắt đỏ bừng nhìn Tô Dương. "Lão công, ngươi đáp ứng ta, về sau rốt cuộc đừng làm loại chuyện này được không?" Tô Dương nhìn đối phương khóc đỏ con mắt, vội vàng gật đầu. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Sau đó, tại hắn bất ngờ không đề phòng, Bạch Lộ trực tiếp nhắm mắt lại, bĩu môi hướng hắn đích thân đến. Hôn một cái về sau, Bạch Lộ trực tiếp xoay người, không dám nhìn Tô Dương. Nàng lúc này chỉ cảm thấy mình gương mặt xinh đẹp phi thường nóng, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định đã là đỏ bừng một mảnh. Tô Dương cảm thụ được bờ môi của mình bên trên vừa chạm vào tức thì ướt át, lập tức có chút không biết làm sao. Ta nụ hôn đầu tiên liền như vậy không có. Hắn không tự chủ được liếm liếm mình bờ môi. Đúng vào lúc này, Bạch Lộ cái đầu quay lại. Nàng nhìn thấy Tô Dương động tác, càng thêm thẹn thùng. Tô Dương có chút xấu hổ gãi gãi đầu, không có ý tứ nói ra. Cái kia, ta nếu là tự khoe môi có chút khô, ngươi tin không? Phòng trực tiếp đám dân mạng nhìn hai người liếc mắt đưa tình bộ dáng, lập tức nhịn không được. Mụ a, thiệt thòi ta vừa rồi còn lo lắng như vậy hắn. Khá lắm, đây còn không có một phút đồng hồ liền bị cho ăn một miệng cẩu lương, thật nghẹn rất. Ha ha ha, xem ra tiết mục này hôm nay đến cải danh tự, cứ gọi yêu tâm động thời khắc tính. Khoan hay nói, nhìn hai người bọn hắn ngọt ngào bộ dáng, lập tức bỏ đi ta trước kia suy đoán, dạng này thật tốt. Để cho chúng ta một khối mong ước Tô Thần cùng Lộ tỷ vĩnh viễn hạnh phúc cùng một chỗ, thật lâu thật lâu. Lưu tại phòng giám sát công tác nhân viên, nhìn phòng trực tiếp trên màn hình soát lấy thật lâu cũng không nhịn được chắp tay trước ngực, là Tô Dương cùng Bạch Lộ cầu nguyện lên. Tô Dương cùng Bạch Lộ hai người lại ôm sau khi, lúc này mới thuận theo cái thang leo xuống. Hai người vừa mới lộ diện, phía dưới liền vang lên đại gia tiếng nhạo báng. Nha, vợ chồng trẻ ân ái xong nha. Đại mụ lại là tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Đúng vậy à, vẫn là người ta người trẻ tuổi tốt, không giống chúng ta đây hai lão, muốn ân ái đều ân ái không lên rồi. Bạch Lộ nguyên bản cũng có chút không có ý tứ, nghe được đại gia cùng đại mụ trêu chọc, đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tô Dương nhưng là hơi tốt một chút, hắn cười trở về ứng đại mụ một tiếng. Ai nói ngươi già rồi nha, theo ta thấy đại mụ hiện tại cũng rất trẻ trung xinh đẹp đây. Đại mụ nghe nói như thế, khoe miệng lập tức cười nở hoa. Vẫn là tiểu tử ngươi biết nói chuyện, không giống lao đầu tử nhà ta, liền sẽ nói ta. Hắc, ngươi khen người ta liền khen người ta sao, nói ta làm gì, ta hôm nay cũng không chọc giận ngươi à. Đại gia lập tức một mặt cả lời, mình thật sự là nằm cũng trúng đạn a, mấy người trêu ghẹo một trận, bầu không khí cũng hòa hoãn xuống tới. Tô Dương cùng Bạch Lộ cũng hợp thời đưa ra cáo tử. Đại gia, đại mụ, cảm tạ các ngươi chiêu đãi, chúng ta cái này đi về trước a. Đại gia thấy hai người muốn đi, lập tức một mặt không bỏ giữ lại lên. Tiểu tử, các ngươi cái này muốn đi a, lại nhiều tọa hội a. Không được, đại gia, chúng ta một hồi còn phải đi tiết mục tổ một chuyến đâu, rảnh rỗi chúng ta còn tới thăm ngài. Từ chối nhã nhặn đại gia giữ lại về sau, Tô Dương cùng Bạch Lộ trực tiếp ngồi lên mình xe ba bánh hướng tiết mục tổ đi đến. Vừa rồi Trương Nưu trước khi đi thời điểm liền bàn giao bọn hắn một tiếng, để bọn hắn đi tiết mục tổ một chuyến. Không cần nghĩ, cũng khẳng định là bởi vì vừa rồi sự tình. Tô Dương lúc này cũng có chút nghĩ mà sợ, mình vừa rồi đúng là có chút quá khinh thường. May mắn hệ thống so sánh ra sức, lúc này mới không có đủ thành sai lầm lớn. Rất nhanh, hai người liền tới đến tiết mục tổ bên này. Đem xe ngừng tốt sau đó, Tô Dương cùng Bạch Lộ liền trực tiếp đi vào Trương Nưu văn phòng bên trong. Mới vừa vào đi, Trương Nưu liền không có tức giận nhìn hắn một cái. "Tô Dương, ngươi có biết hay không lần này? Còn không đợi hắn nói xong, Tô Dương liền vội vàng bắt đầu nhận lầm. Báo cáo đạo diễn, lần này sự tình là ta sai rồi, ta đã khắc sâu nhận thức được mình sai lầm. Mặt khác, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại phạm, nếu là lại có lần tiếp theo. Ngay từ đầu Trương Như còn cảm thấy tiểu tử này nhận lầm thái độ không tệ. Nhưng 2 phút đồng hồ về sau, nhìn Tô Dương vẫn tại một mực liễu lo không ngừng nói không ngừng về sau, Trương Như sắc mặt có chút khó coi lên. Sau 5 phút, Trương Như cũng nhịn không được nữa, vội vàng lên tiếng cắt ngang. Ngừng ngừng ngừng, tiểu tử ngươi không dứt đúng không? Ta cho ngươi biết ta, đừng cho ta cả đây ra, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Vâng, Trương đạo. Tô Dương để lại một câu nói về sau, bay thẳng đến đi ra ngoài. Chờ một chút, để ngươi đi rồi sao? Chương 119. Chuẩn bị tiếp xuống nhiệm vụ chương 119, chuẩn bị tiếp xuống nhiệm vụ. Tô Dương bước chân dừng lại, hơi nghi hoặc một chút quay đầu lại nhìn Trương Nưu. Trương đạo, còn có chuyện gì? Bạch Lộ nguyên bản cũng chuẩn bị đi theo Tô Dương cùng nhau rời đi. Lúc này nghe nói như thế, đồng dạng nghi hoặc quay đầu. Trương Nưu thấy hai người xem ra, cười hỏi thăm một tiếng. Không có chuyện khác, đó là muốn hỏi một chút ngươi, lần trước ban thưởng đặc quyền, ngươi chuẩn bị lúc nào dùng a? Tô Dương nghe nói như thế, lập tức kịp phản ứng. Hắn đây 2 ngày vẫn bận làm nhiệm vụ, làm vật dụng trong nhà cái gì, kém chút đều đem mình đặc quyền đem quên đi. Bất quá, dưới mắt cái này sơn thôn hoàn cảnh, Tô Dương trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên tuyên bố cái nhiệm vụ gì tốt. Bạch Lộ cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng, nàng lập tức hướng phía Tô Dương nhìn lại, hiển nhiên là đem quyết định này toàn quyền giao cho hắn. Tô Dương vi vi suy tư một chút sau đó, liền ngẩng đầu nhìn về phía Trương Nưu. Trương đạo, cái đặc quyền này ta tạm thời còn không chuẩn bị sử dụng, gần đây ta còn chưa nghĩ ra muốn tuyên bố nhiệm vụ gì. Trương Nưu nghe nói như thế, liền gật gật đầu dặn dò một tiếng. Đi, ta chính là sớm hỏi thăm ngươi một cái, nếu là chuẩn bị sử dụng đặc quyền nói, nhớ kỹ sớm một ngày nói cho ta biết. Tốt, ta sẽ sớm nói. Nói xong, Tô Dương liền chuẩn bị rời đi, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cũng không biết cái đặc quyền này tuyên bố nhiệm vụ, ban thưởng có thể hay không để ta tới định, nếu là có thể nói, đây chẳng phải là một đợt cất cánh. Nghĩ đến đây, hắn liền trực tiếp mở miệng dò hỏi. Đúng Trương đạo, cái đặc quyền này tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, ban thưởng cũng là từ chúng ta định sao? Trương Như nghe vậy hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Tiểu tử ngươi a, đừng cho là ta không biết ngươi tiểu tâm tư. Cái này ban thưởng khẳng định không thể để cho ngươi đến định, bằng không ngươi đem ban thưởng định quá bất hợp lý, đây chẳng phải là không cần so. Tô Dương nghe nói như thế, trong lòng hơi có chút thất lạc, bất quá hắn cũng là nhìn mở. Trương Nưu nói đích xác thực không sai. Nếu là mình đem hạng nhất ban thưởng, cùng danh thứ khác ban thưởng định chênh lệch quá lớn nói, kia xác thực không cần so, trực tiếp tuyên bố hắn cùng Bạch Lộ thứ nhất liền xong việc. Nhìn thấy Tô Dương túi đầu không nói lời nào, Trương Nưu tiếp tục nói bổ sung. Phần thưởng này sự tình ngươi cũng đừng nghĩ, bất quá ngươi tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, có thể lựa chọn một cái mình sở trường sao? Đến lúc đó ngươi lấy nghiền ép tư thái siêu việt cái khác khách quý, đây không phải là cũng có thể cho các ngươi gia tăng rất nhiều ưu thế sao? Tô Dương nghe nói như thế, tức giận liếc mắt. Đây còn cần ngươi nói? Ta lại không đốc. Đi, không có chuyện khác nói, vậy chúng ta liền đi trước. Tiểu tử ngươi. Trương Nưu nhìn Tô Dương cùng Bạch Lộ 2 người rời đi bóng lưng, khóe miệng nhịn không được hơi run rẩy lên. Cùng Trương Nưu tạm biệt sau đó, Tô Dương liền cùng Bạch Lộ cưỡi lên xe 3 bánh hướng mình phòng ốc chạy tới. Rất nhanh, 2 người liền trở lại mình trong tiểu viện. Lão công, ngươi nói chúng ta nên tuyên bố cái nhiệm vụ gì a? Tại thôn này bên trong, ta còn thực sự nghĩ không ra có cái gì tốt nhiệm vụ đây. Bạch Lộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy buồn rầu. Vừa rồi tại đường bên trên thời điểm, nàng vẫn tại muốn chuyện này, nhưng suy nghĩ kỹ mấy cái nhiệm vụ, đều có chút không thích hợp. Bằng không là trong thôn không có cách nào hoàn thành, bằng không là trước kia bọn hắn đã làm qua một lần nhiệm vụ. Ví dụ như nói bày sạp, làm đồ ăn loại hình. Tô Dương vừa rồi tại đường bên trên cũng đang tự hỏi tuyên bố nhiệm vụ gì tốt. Hắn nghĩ đến mình còn có 2 cái ban thưởng không có sử dụng. Theo thứ tự là pháo hoa kim loại kỹ nghệ cùng xe cộ điều khiển tinh thông. Hắn căn cứ 2 cái này ban thưởng phân biệt thiết kế 2 nhiệm vụ. Đầu tiên pháo hoa kim loại kỹ nghệ khẳng định là cùng biểu diễn có quan hệ. Cho nên thiết kế nhiệm vụ chỉ có thể là thôn bên trong qua hội làng biểu diễn, hoặc là cái khác loại hình diễn xuất. Cứ như vậy, nhất định phải đến hỏi thăm một cái thôn dân, nhìn xem gần đây thôn bên trong có cái gì hoạt động. Mà cái thứ 2 ban thưởng xe cộ điều khiển tinh thông hiển nhiên là cần lái xe nhiệm vụ. Lấy cái này ban thưởng thiết kế nhiệm vụ nói, cái kia chỉ có 2 loại phương pháp. Một loại là thiết kế một cái xe đua trận đấu, trong thôn trên đường nhỏ tiến hành. Một loại nhưng là tỉ thí cái khác loại hình xe cộ điều khiển, ví dụ như máy xúc, xe nâng loại hình. Nhưng 2 loại nhiệm vụ rất rõ ràng đều không có biện pháp thực hiện. Tiết mục tổ chắc chắn sẽ không vì mình thiết kế nhiệm vụ, từ thật xa thuê đến nhiều như vậy xe. Cái này cùng tiết mục tổ tiết kiệm tiền lý niệm hoàn toàn không hợp. Cho nên, đem xe cộ điều khiển tinh thông tuyển hạng bài trừ về sau, Tô Dương chỉ có một cái tuyển hạng, cái kia chính là pháo hoa kim loại kỹ nghệ. Tô Dương vừa đem sự tình sắp xếp như ý, liền nghe được Bạch Lộ hỏi thăm. Hắn lúc này cười trở về ứng. Ngươi đừng nội, chúng ta tìm thôn dân hỏi một chút, nói không chừng liền có thể hỏi tham gia một chút thú vị sự tình đây. Tô Dương ẩn ẩn có loại dự cảm, thôn bên trong rất có thể lập tức liền muốn qua hội làng, hoặc là có cái khác biểu diễn. Từ trước đó hệ thống ban thưởng đến xem, mỗi lần gặp phải sự tình đều là vừa lúc có thể sử dụng ban thưởng giải quyết. Đoán chừng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng càng như vậy, Tô Dương liền càng cảm giác mình tất cả giống như đều đang bị một đôi vô hình bàn tay điều khiển. Nghĩ tới những thứ này, hắn trong lòng không khỏi có chút lo lắng lên. Bất quá, bây giờ muốn những này cũng không có cái gì dùng, dù sao đối phương cũng không có làm ra tổn thương gì mình sự tình. Bạch Lộ nghe được Tô Dương nói, trên mặt ưu sầu cũng lập tức quét sạch sành sanh. Lão công, ngươi nói không sai, ánh sáng tại đây lo lắng cũng không có cái gì dùng. chúng ta một hồi liền đi bên ngoài đi dạo, tìm đám thôn dân hỏi thăm một chút. Trước đừng có gấp, này lại thời tiết quá nóng, chờ chạm vạng tối mát mẻ một chút, chúng ta lại đi ra à. Bạch Lộ ngẩng đầu nhìn liếc nhìn trên bầu trời nóng bỏng dương quang, cũng lập tức bỏ đi ra ngoài ý nghĩ. Hai người trở lại trong phòng về sau, liền nằm trên giường bên dưới. Dạng này thời tiết, tự nhiên là không thể thiếu một bữa ngon ngon ngủ trưa. Cùng lúc đó, cái khác khách quý cũng đã cơm nước xong xuôi, nhao nhao chuẩn bị cáo từ rời đi. Mãi mãi, tạ ơn ngài chiêu đãi, chúng ta rảnh rỗi lại đến nhìn ngài. Hoàng Thánh Y liền giúp lão mãi mãi rửa chén sau đó, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Dương Tư cũng là ở bên cạnh hướng về phía lão mãi mãi vây tay từ biệt. Nhưng lúc này, lão mãi mãi lại là vội vàng đem bọn hắn gọi lại. "Ấy, các ngươi hai cái chờ chút." Hai người nghe vậy, lập tức nghi hoặc quay đầu nhìn về lão mãi mãi nhìn lại. "Mãi mãi, còn có chuyện gì sao? Các ngươi có phải hay không quên cái gì a? Ta nhớ được thôn trưởng cùng ta nói qua, không thể miễn phí trợ giúp các ngươi. Hiện tại các ngươi cơm nước xong xuôi, phải trả tiền." Hoàng Thánh Y Điệp. Dương Tư. Chương 120. Hoàng Thánh Y Điệp tâm tính chuyển biến chương 120. Hoàng Thánh Y Điệp tâm tính chuyển biến qua một hồi lâu, hai người lúc này mới lấy lại tinh thần. Hoàng Thánh Y Điệp một mặt kinh ngạc nhìn về phía lão nãi nãi, nàng có chút không dám tin tưởng dò hỏi. "Lão nãi nãi, ngài là nói chúng ta cơm nước xong xuôi còn phải trả tiền?" "Không sai a, đây là thôn trưởng chúng ta nói, không thể miễn phí trợ giúp các ngươi." Lão nãi nãi một bộ đương nhiên bộ dáng. "Thế nhưng, chúng ta vừa rồi không phải nói muốn tại trong nhà ngài ăn bữa cơm sao?" Hoàng Thánh Y thì còn muốn giải thích một cái. Lão nãi nãi gật gật đầu. "Đúng vậy à, các ngươi nhớ ta ra ăn bữa cơm, ta đồng ý à, nhưng ta lại không nói không lấy tiền." "Ngạch." Lần này, lão nãi nãi nói cho hai người triệt để cả bó tay rồi. Phòng trực tiếp đám dân mạng nhìn thấy một màn này, lập tức nhịn không được cười phun ra. "Phúc ha ha ha, thật sự là cười không sống được, thật không có nhìn ra à, nguyên lai lão nãi nãi trở ở tại đây hai người bọn họ đây. Khá lắm, ta ngay từ đầu còn cảm thấy đây lão nãi nãi tâm địa thiện lương đâu, kết quả tới lần cuối một màn như thế, đơn giản chấn kinh ta cái cảm. So với xem náo nhiệt, ta càng muốn biết, nếu là trả tiền nói, còn tính hay không hoàn thành nhiệm vụ đây. Ngoa tạo, lầu bên trên kiểu nói này, còn giống như thật sự là như vậy cái đạo lý, nếu là không tính hoàn thành nhiệm vụ nói, vậy coi như có ý tứ." Ngay tại phòng trực tiếp đám dân mạng nghị luận ầm ĩ thời điểm, tiết mục tổ công tác nhân viên cũng phát hiện điểm này. Hắn vội vàng đem cái này tình huống hồi báo lên. Trương Nhu sau khi nghe xong, không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, trực tiếp liền đáp lại nói: "Đương nhiên không tính, nói xong ăn trực, nếu để cho tiền nói, sao có thể tính ăn trực đây?" Công tác nhân viên nghe nói như thế, trên mặt cũng hiện lên một tia đồng ý tốt chương đạo, "Ta hiểu được. Ân, nếu là có khách quý hỏi thăm, ngươi liền trực tiếp nói cho bọn hắn không tính toán gì hết." Trương Nhu còn có chút không yên lòng, mở miệng lần nữa dặn dò một tiếng. Các loại công việc nhân viên sau khi rời đi, hắn khỏe miệng hơi câu lên. Thật sự cho rằng tiết mục tổ nhiệm vụ tốt như vậy hoàn thành a? Lão mãi mãi sân bên trong, Dương Tư rất nhanh cũng nghĩ đến tình huống này. Hắn lặng lẽ tại Hoàng Thánh Y Lìa bên thai dặn dò một tiếng. "Lão bà, ngươi trước cùng mãi mãi trò chuyện, ta đi hỏi một chút công tác nhân viên, nhìn xem loại tình huống này có tính không hoàn thành nhiệm vụ." Hoàng Thánh Y Lìa gật gật đầu, liền một mặt ý cười tiếp tục cùng lão mãi mãi trò chuyện lên. Mà Dương Tư nhưng là đi đến một bên, lấy điện thoại di động ra bấm tiết mục tổ điện thoại. "Uy, là Lý ca sao?" "Là như thế này, chúng ta sau khi cơm nước xong." "A, không tính." "Đây, vậy được rồi." Sau khi cúp điện thoại, Dương Tư sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đi đến Hoàng Thánh Y Lìa bên người, đối nàng khẽ lắc đầu. Hoàng Thánh Y Lìa lập tức hiểu được. Lão mãi mãi nhìn hai người bộ dáng, lập tức có chút không cao hứng. "Ta nói các ngươi hai cái sẽ không phải để ta cái này lao thái thái khó làm a? Nếu là đổi lại bình thường, ăn bữa cơm cũng không có cái gì, nhưng lần này là thôn trưởng cố ý bằng dao, ta cũng không thể cô phụ hắn. Kỳ thực cũng không thể trách lão mãi mãi đối đãi bọn hắn như vậy, từ bọn hắn sau khi đi bảo, Dương Tư liền tốt giống một cái đại gia giống như, hướng chỗ nào ngồi xuống cái gì đều không làm. Hoàng Thánh Y Lìa ngược lại là còn tốt, còn giúp lấy nàng hơi làm chút việc. Nhưng lão mãi mãi thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, chỉ cần hai người bọn họ bên trong có một người không có giúp mình làm việc, vậy liền có thể hỏi bọn hắn muốn tiền. Ít nhất 5 khối. Hoàng Thánh Y Lìa nghe được lão mãi mãi nói, vội vàng một mặt ý cười nói ra: "Mãi mãi, ngươi nói lời gì nha, chúng ta khẳng định không phải dạng người này." Lão mãi mãi nhìn vẫn như cũng là Hoàng Thánh Y Lìa đang nói chuyện, mà Dương Tư lại là đứng ở một bên không rên một tiếng. Nàng trực tiếp quay đầu nhìn về phía Dương Tư: "Tên tiểu tử này, ngươi tại sao không nói chuyện a? Chẳng lẽ là cảm thấy ta lão thái bà nói không đúng sao? Hay là nói đối với lão thái bà ta có ý kiến gì a?" Dương Tư nghe xong lời này, trong lòng không khỏi run lên, hắn liền vội vàng cười khoát khoát tay: "Mãi mãi, ngài đừng suy nghĩ nhiều, ta vừa rồi đó là đang suy nghĩ chuyện gì, thật không có ý tứ khác." Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng lão mãi mãi lại là không có ý định dễ dàng như vậy buông tha hắn. "Đi, đã ngươi không có ý tứ khác, kia tiền này là cho hay là không cho a?" Lão mãi mãi lời này, trực tiếp đem Dương Tư dựng lên đến, làm hắn đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải, cực kỳ khó chịu. Dương Tư một mặt thẹn thùng nhìn lão mãi mãi: "Cái kia, mãi mãi a, không phải chúng ta không muốn cho ngươi tiền, chỉ là chuyện này." Còn không đợi hắn nói xong, lão mãi mãi liền trực tiếp lên tiếng cắt ngang: "Ngươi ấp a ấp đúng đây là muốn làm gì à, nhìn ngươi cũng tuổi đã cao, làm sao liền cái nói cũng nói không rõ." Hoàng Thánh Y Lìa vội vàng ở bên cạnh hòa giải: "Mãi mãi ngài đừng tức giận, ta lão công chỉ là có chút ăn nói bụng bề, không quá biết nói chuyện, ngài tuyệt đối đừng để ý a. Tiểu ni tử, không phải mãi mãi nói ngươi, sau khi kết hôn không có ít bị ủy khuất a. Đi, ngươi cũng đừng giúp hắn nói chuyện, mãi mãi cũng không phải nhằm vào ngươi." ta liền cuối cùng hỏi một câu, cái này tiền là cho hay là không cho?
Cho, chúng ta cho, mãi mãi muốn bao nhiêu tiền a?
Hoàng Thánh Y thì không đợi Dương Tư cự tuyệt, liền vội vàng lên tiếng hỏi thăm.
Ít nhất 5 khối tiền.
Lão mãi mãi vươn ra 5 ngón tay.
Hoàng Thánh Y thì gật gật đầu, từ trong túi lấy ra một tờ 5 khối tiền tiền mặt đưa cho mãi mãi.
Lần này để cho tiện đám khách quý trong thôn sinh hoạt, tài chính có một bộ phận đổi thành tiền mặt.
Hoàng Thánh Y thì túi bên trong, hết thảy cũng chỉ có mua mì sợi tìm về 5 khối tiền, lúc này vừa vặn lấy ra cho mãi mãi.
Thu được tiền về sau, lão mãi mãi trên mặt cũng không có lộ ra nụ cười, phản phất nàng làm đây hết thảy cũng không phải là vì chút tiền ấy.
Nàng ý vị thâm trường nhìn hai người lên nhìn.
Đi, tiền ta thu vào, cuối cùng cho các ngươi một câu lời khuyên.
Ngày này a, là hai người một khối qua, chỉ dựa vào một người không thể được.
Nói xong, nàng khoát khoát tay, phối hợp đi vào nhà đi.
Hoàng Thánh Y thì cùng Dương Tư hai người đứng tại chỗ, liếc mắt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc.
A, lão mãi mãi cuối cùng những lời này là có ý tứ gì a?
Tại sao ta cảm giác nàng tựa như là ám chỉ cái gì đây?
Nghe lão mãi mãi kiểu nói này, cùng nàng cuối cùng biểu tình, ta cảm giác nàng giống như cũng không phải là vì số tiền này, mà là muốn dạy cho bọn hắn một ít đồ vật.
Có lẽ hoàn cảnh này cũng là tiết mục tổ cố ý an bài à? Bất quá ta đúng là có chút không hiểu nhiều.
Nhìn lão mãi mãi thân ảnh đi vào phòng ốc, Hoàng Thánh Y lìa lúc này mới phảng phất suy nghĩ minh bạch cái gì, nàng như có điều suy nghĩ nhìn Dương Tư liếc nhìn.
Sau đó một mình đi ra ngoài.
Dương Tư nhìn thấy Hoàng Thánh Y thì không nói một lời trực tiếp rời đi, lập tức có chút tức giận. Hắn một bên ra bên ngoài đuổi theo, trong miệng còn không ngừng oán trách.
Ngươi làm sao không rên một tiếng liền đi a?
Còn có, vừa rồi ngươi cho nàng tiền làm cái gì?
Ngươi có biết hay không, chúng ta một khi cho tiền cái nhiệm vụ này liền thất bại a.
Cái nhiệm vụ này thành công cũng chỉ có 10 khối tiền ban thưởng, ngươi này cũng tốt, không chỉ không có kiếm được kia 10 đồng tiền, còn dán ra đi 5 khối.
Một mực tiếp tục như thế, chúng ta còn.
Dương Tư lúc này thay đổi vừa rồi yên tĩnh bộ dáng, đối với Hoàng Thánh Y Lìa đó là một trận cửa trách.
Hoàng Thánh Y Lìa nguyên bản còn tại phía trước yên tĩnh đi tới, nhưng nghe Dương Tư càng ngày càng quá phận nói,
nàng cũng nhịn không được nữa, trực tiếp xoay người nhìn về phía đối phương.
Đi, đừng nói nữa, ngươi có biết hay không mãi mãi vừa rồi nói là có ý gì a?
Có ý tứ gì?
Lão thái bà kia không phải liền là tại cửa trách chúng ta sao?
Hoàng Thánh Y Lìa nghe nói như thế, khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng.
Mãi mãi vừa rồi là nhắc nhở chúng ta phải hoàn thành cái nhiệm vụ này, nhất định phải phu thêm một khối nỗ lực, mà không phải chỉ dựa vào ta, hiểu chưa?
Chương 121. Đánh vào cửa thôn trạm tình báo. Chương 121. Đánh vào cửa thôn trạm tình báo. Mãi mãi vừa rồi là nhắc nhở chúng ta phải hoàn thành cái nhiệm vụ này, nhất định phải phu thêm một khối nỗ lực, mà không phải chỉ dựa vào ta, hiểu chưa?
Dương Tư nghe nói như thế, lập tức sững sờ tại chỗ cũ.
Hắn không nghĩ đến, luôn luôn cúng núm Hoàng Thánh Y Lìa, lúc này vậy mà lại thái độ khác thường thuyết giáo từ bản thân. Nhưng cẩn thận hồi tưởng một chút vừa rồi sự tình, Dương Tư phát hiện mình giống như làm đích xác thực có chút quá phận. Từ sau khi đi vào, mình vẫn ngồi ở chỗ đó, không có giúp làm một chút sự tình. Lại nghĩ tới lão mãi mãi đằng sau nhìn hắn ánh mắt, còn có câu nói sau cùng kia, Dương Tư giờ mới hiểu được nguyên lai đối phương kiên trì muốn tiền lại là bởi vì chính mình. Nghĩ thông suốt những này, hắn chậm rãi cúi đầu xuống.
Lão bà, ta sai rồi.
Một bên khác, Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa hai người tao nộ cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Hai người sau khi cơm nước xong, cũng bị yêu cầu thanh toán 5 khối tiền. Nhưng bọn hắn hai người tình huống lại là hoàn toàn tương phản. Sau khi đi vào, Hoàng Tiểu Minh chủ động giúp đỡ lão mãi mãi nấu cơm, mà Diệp Khoa lại là ỷ vào mình đã mang thai, chuyện gì đều không làm.
Nhìn nàng cái dạng này, lão mãi mãi tự nhiên là sẽ không nuông chiều, cùng nàng giảng một đống lớn chính mình lúc trước mang thai thời điểm, còn đi trong đất làm việc sự tình.
Nhưng Diệp Khoa nghe xong lại là cũng không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cũng làm theo ý mình, thậm chí còn đoán lão mãi mãi vài câu. Đây tự nhiên là để lão mãi mãi phi thường khó chịu.
Lưu Song bên này tình huống cũng giống như vậy.
Bất quá, hắn còn không bằng Dương Tư, thanh toán 5 khối tiền sau đó, hắn cũng không có kịp thời tỉnh ngộ, mà là vẫn còn đang cùng Cát Hỉ đại xảo lên.
Cuối cùng, Cát Hỉ khóc chạy trở về gian phòng, còn hắn thì hướng phía thôn một bên khác đi đến.
Một bên đi, còn vừa không ngừng nổ nước bọt lấy cái gì, phản phất đang tìm về mình ném mặt mũi.
So với bọn hắn tổ ba thất bại tình huống, Lý Tinh Lượng cùng Mạch Lâm bên này ngược lại là không có bị yêu cầu trả tiền.
Mạch Lâm sau khi đi, Lý Tinh Lượng tại đại thuốc ca nổi dưới, tâm tình rất nhanh dịu đi một chút.
Bất quá, hắn nghĩ tới mình trong khoảng thời gian này gặp đủ loại biệt khuất, cũng là trực tiếp thả bay bản thân.
Trực tiếp bưng chén rượu lên, liền cùng đại thúc mấy người uống lên.
Theo càng ngày càng nhiều rượu vào trong bụng, Lý Tinh Lượng nói cũng dần dần nhiều lên.
Hắn lôi kéo đại thúc mấy người kể ra lấy mình gần đây tao ngộ.
Đại thúc mấy người bọn họ cũng nhao nhao an ủi lấy hắn.
Rất nhanh, đến trưa thời gian liền đội vàng mà qua.
Lý Tinh Lượng từ chối nhã nhặn đại thúc tiễn hắn về nhà hảo ý, mình lắc lư hướng gian phòng đi đến.
Cùng lúc đó, Tô Dương cùng Bạch Lộ Mỹ Mỹ tỉnh ngủ một giấc, hai người rửa mặt liền đi ra ngoài, trong thôn đi dạo lên.
Trạng vạng tối, ánh chiều tà đem trọn cái thôn nhuộm thành ấm áp màu da cam, khô nóng chậm rãi rút đi, gió nhẹ lướt qua, mang đến từng tia sạch sẽ.
Tô Dương cùng Bạch Lộ trong thôn du du đi dạo, bất chi bất giác đi vào cửa thôn. Cửa thôn tụ tập một đám đại gia đại mụ, đang trò chuyện khí thế ngất trời.
Tô Dương nhìn thấy bọn hắn, lập tức nhãn tình sáng lên, trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, nơi này hẳn là truyền thuyết bên trong cửa thôn trạm tình báo đi.
Nghe nói tại nơi này có thể thu hoạch được bất kỳ người muốn biết tình báo, cũng không biết có phải là thật hay không.
Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lôi kéo Bạch Lộ liền hướng bên kia đi đến.
Bên kia có nhiều người như vậy nói chuyện phiếm, chúng ta đi qua nghe một chút bọn hắn đang nói chuyện cái gì,
nói không chừng có ngoại ý muốn thu hoạch. Bạch Lộ từ nhỏ tại thành thị sinh hoạt, tự nhiên là không biết cửa thôn trạm tình báo khủng bố, nàng cười gật gật đầu, đi theo Tô Dương liền đi qua. Hai người mới vừa đi tới chỗ gần, liền nghe được đại gia đại mụ nhóm nói chuyện âm thanh. Ta nghe nói Trương gia tiểu tử kia, gần đây giống như leo lên cái phú bà, các ngươi là không nhìn thấy, hắn đây hai lần đều là lái mẹ xẻ đẹp trở về. Có đúng không? Ta làm sao nghe nói hắn là theo một cái đại ca xã hội đen tại lăn lộn a? Các ngươi nói đều không đúng, ta nghe nói hắn bạn gái cũng là cái phú nhị đại, người ta mẫu thân cho hắn 500 vạn, nhường hắn rời đi người ta nữa như đây. Ai nha, các ngươi nói đều là lão hoàng lịch, ta nói với các ngươi cái buổi trưa hôm nay vừa phát sinh sự tình. Vương lão đầu nhà hắn, có cái tiểu tử đem 200 cân tối niền đá khiêng phòng trên đỉnh, các ngươi nói như không như. Cái gì? Điều đó không có khả năng a, kia tối niền đá nặng như vậy làm sao khả năng khiêng đi lên. Nghe đại gia đại mụ nhóm trò chuyện nội dung, Tô Dương trong lòng không khỏi méo một cái mồ hôi lạnh. Cửa thôn trạm tình báo quả nhiên khủng bố như vậy a. Buổi trưa vừa phát sinh sự tình, buổi chiều cái này truyền ra. Lúc này, đại gia đại mụ nhóm cũng phát hiện hướng bọn họ đi tới Tô Dương hai người. Từng cái lập tức dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá bọn hắn. Phòng trực tiếp đám dân mạng nhìn thấy một màn này, nhao nhao phát ra mưa đạn. Ta đi, nếu như ta không nhìn lầm nói, đây chính là truyền thuyết bên trong cửa thôn trạm tình báo đi. Không sai, ta mỗi lần về nhà ăn Tết, cũng không dám đi ngang qua nơi này, quả thực là khủng bố như vậy a. Khủng bố như vậy sao? Kia Tô thần chẳng phải là nguy hiểm? Cũng không biết bọn hắn tại sao phải tới này a. Nếu là dựa theo lẽ thường đến xem, Tô thần khẳng định là có chút nguy hiểm, nhưng nếu như là Tô thần nói, ta cảm giác hắn hẳn là có chỗ nắm chắc. Ngay tại đám dân mạng nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tô Dương cùng Bạch Lộ cũng đi tới đại gia đại mụ phụ cận. Đại gia đại mụ, chúng ta là tới quay chụp tiết mục khách quý, hiện tại vừa vặn không có chuyện làm, có thể hay không cùng các ngươi một khối tâm sự a? Tô Dương cười hỏi thăm một tiếng. Đại gia đại mụ nguyên bản một mực trò chuyện những cái kia ngày nào, đều có chút nhàm chán. Lúc này thấy đến có mới tới người, tự nhiên là phi thường vui vẻ. Một vị đại gia liền đội vàng cười đáp lại. Tốt, vừa vặn chúng ta cũng nhớ ngươi nhóm những người tuổi trẻ này tâm sự đây. Mà vừa rồi đang giảng thuật khiêng cối niền đá cố sự đại mụ, nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức trừng to mắt. Tiểu tử, ngươi, ngươi có phải hay không buổi trưa cái kia đem cối niền đá khiêng phòng trên đỉnh người? Những thôn dân khác nghe nói như thế, lập tức xôi trào. Không phải đâu. Nhìn tiểu tử này cũng không phải loại kia tráng hán a có thể có khí lực lớn như vậy. Đúng a, ta cảm giác cũng giống là tại buffet, khẳng định không phải thật sự sự tình. Các ngươi đừng nói mò, ta buổi trưa cũng nhìn thấy, đúng là tên tiểu tử này khiêng đi lên. Ở bên cạnh thôn dân nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tô Dương nhưng là hướng phía vị này đại mụ nhìn lại. Hắn đối với vị này đại mụ cũng không có cái gì ấn tượng, đoán chừng đối phương đó là tại bên ngoài viện xem náo nhiệt. Bất quá, hắn cũng không có phủ nhận, mà là hào phóng gật gật đầu. Không sai, đúng là ta. Lúc này mấy vị khác nhìn thấy Tô Dương thôn dân cũng nhao nhao làm chứng cho hắn. Đông đảo thôn dân lúc này mới tin tưởng sự thật này, sau đó bọn hắn nhao nhao mở miệng tán dương lên Tô Dương đến. Như là cái gì trời sinh thần lực bá vương chuyển thế loại hình, từ đó là một cái tiếp một cái. Dù là Tô Dương ra mặt, cũng không nhịn được có chút xấu hổ lên. Bạch Lộ ở một bên nhìn bị đám người tán dương Tô Dương, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Đám người tán dương sau khi, liền trở về bình thường đưa ra nghi vấn thời gian. Bọn hắn lôi kéo Tô Dương cùng Bạch Lộ một trận hỏi thăm, làm cái gì công tác à, kết hôn mấy năm, có hay không tiểu hài loại hình toàn đều hỏi mấy lần. Điều này cũng làm cho Tô Dương cùng Bạch Lộ hai người, lần đầu tiên thể nghiệm được cửa thôn trạm tình báo khủng bố. Chương 122. Tô Dương sử dụng đặc quyền, Lý Tinh Lượng cùng Bạch Lâm muốn ly hôn. Chương 122. Tô Dương sử dụng đặc quyền, Lý Tinh Lượng cùng Bạch Lâm muốn ly hôn. Nhưng may mắn hai người sinh hoạt coi như không tệ. Đồng thời tại Bạch Lộ hòa giải dưới, Tô Dương cũng có được một cái minh tinh thân phận. Điều này cũng làm cho đám thôn dân triệt để không lời có thể nói. Đám này đại gia đại mụ nhóm thấy không có cách nào cỡ trách Tô Dương cùng Bạch Lộ hai người, liền rất nhanh rời đi chủ đề. Nói chuyện phiếm sau một lúc, một vị đại gia đột nhiên nói ra. Đúng, chúng ta phía sau thôn ngày không phải qua hội làng sao? Lại nói năm nay thôn bên trong có người hay không tổ chức náo như ta? Lời này vừa ra những người khác cũng lập tức hứng thú, nhao nhao ngươi một lời ta một câu nói lên. Bạch Lộ nghe xong lời này, con mắt trợn trừng lên, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Hội làng? Đó là dạng gì nha? Nàng nhưng cho tới bây giờ không có tham gia qua thôn bên trong hội làng đây. Bất quá nghĩ đến mình trước đó tham gia cỡ lớn hội làng, trong lòng nhất thời tràn đầy chờ mong. Một vị đại mụ nhiệt tâm giới thiệu nói. Nói lên cái này a, ta ngược lại thật ra biết một chút tin tức. Nghe nói thôn bên trong người trẻ tuổi tập hợp mấy chục vạn, năm nay chuẩn bị lỗi nặng một lần đây. Đến lúc đó đoán chừng phụ cận thôn người đều sẽ tới. Chúng ta thôn ra ngoài đi làm người trẻ tuổi cũng đều sẽ trở về đây. Bạch Lộ nghe nói như thế, trên mặt càng thêm vui vẻ. Mà Tô Dương nhưng trong lòng thì hơi có chút mừng rỡ. Xem ra hệ thống này thật là sớm sắp xếp xong xuôi a, quả nhiên cùng mình dự đoán một dạng, thôn bên trong ngày mốt liền muốn qua hội làng, vậy ngày mai khẳng định liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Vừa vặn ta hiện tại cùng Trương đạo nói một tiếng, đặc quyền nhiệm vụ liền an bài biểu diễn tiết mục a. Nghĩ đến đây, Tô Dương cũng không nhiều làm dừng lại, cùng đại gia đại mụ nhóm cáo biệt một tiếng về sau, lôi kéo Bạch Lộ liền đi ra ngoài. Đường bên trên, Bạch Lộ còn đắm chìm trong vừa rồi nói chuyện phía bên trong, nàng một mặt hưng phấn mà nhìn Tô Dương. "Lão công, ngươi nói hội làng đến cùng dạng gì a, ta rất muốn nhanh lên đến ngày mốt đây." Tô Dương ngoài miệng phụ họa, khẳng định rất có ý tứ, đến lúc đó ngươi cũng biết rồi. Nhưng trong lòng thì nhanh chóng suy tư nhiệm vụ chi tiết. Rất nhanh, bọn hắn đi vào tiết mục tổ vị trí địa phương. Bạch Lộ nhìn thấy hai người vậy mà đi vào tiết mục tổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tràn đầy nghi hoặc. Lão công, chúng ta tại sao lại đến tiết mục tổ? Tới chỗ này làm gì nha? Tô Dương cười thần bí. Một hồi ngươi sẽ biết. Sau đó, liền xuất hướng Trương Nhu văn phòng đi đến. Bạch Lộ cứ việc trong lòng phi thường nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo hắn cùng đi vào. Trương Nhu nguyên bản đang tại xem văn kiện, nhìn thấy bọn hắn tiến đến, liền để tay xuống bên trong văn bản tài liệu. Tô Dương, Bạch Lộ, hai người các ngươi sao lại tới đây, có chuyện gì không? Trên mặt hắn hơi nghi hoặc một chút, hai người này buổi trưa không phải vừa đi sao? Làm sao này lại đến đây? Tô Dương cũng không bán cái nút, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Trương đạo, ta muốn sử dụng đặc quyền tuyên bố nhiệm vụ. A, ngươi nghĩ xong? Trương Nhu trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, mà Bạch Lộ trong lòng càng là tràn đầy nghi hoặc. Hắn làm sao đột nhiên muốn tuyên bố nhiệm vụ? Buổi trưa không phải còn chưa nghĩ ra sao? Chẳng lẽ nói cũng bởi vì vừa rồi đi cửa thôn Hàn Huyên một hồi, liền nghĩ đến sao? Nhưng thôn bên trong không phải liền là lập tức sẽ qua hội làng sao? Chẳng lẽ lại hắn là căn cứ cái này mới nghĩ đến? Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Lộ lập tức hiểu được, trong lòng không khỏi là Tô Dương điểm cái lai. Không hổ là ta lão công, đây cũng quá thông minh a. Ngay tại nàng suy tư thời điểm, Tô Dương cũng đem tại hội làng biểu diễn tiết mục nhiệm vụ nói rõ chi tiết một lần. Cái nhiệm vụ này nội dung cụ thể là yêu cầu mỗi tổ khách quý tại có hạn tài chính bên trong, dùng ít nhất tiêu xài biểu diễn ra tốt nhất tiết mục. Chấm điểm cứ dựa theo tiêu xài cùng thôn dân đại biểu độ hài lòng chấm điểm đến tiến hành bình phán, cuối cùng căn cứ thứ tự cho ban thưởng. Về phần cuối cùng ban thưởng sao, vậy liền từ tiết mục tổ định. Trương đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Dương đem mình yêu cầu toàn đều nói lên một lần. Trương Nhu nghe xong, sờ lên cầm suy tư một hồi. Bạch Lộ nghe xong Tô Dương nhiệm vụ nội dung, lập tức càng thêm mừng rỡ. Tại nàng nghĩ đến, cái nhiệm vụ này quả thực là tại cực kỳ đơn giản, mình tới thời điểm biểu diễn tiết mục, mà Tô Dương nhưng là phụ trách tiết kiệm tiền. Bọn hắn hai cái phối hợp lên, kia hạng nhất còn không phải hạ bút thành văn. Thật tình không biết, Tô Dương đang chuẩn bị cái nhiệm vụ này thời điểm, lại là căn bản không có nghĩ tới để Bạch Lộ biểu diễn. Chính hắn bản thân liền có thể đem biểu diễn cùng tiết kiệm tiền toàn đều giải quyết. Trương Nhu suy tư một lát sau, chậm rãi ngẩng đầu. Hắn nhìn về phía Tô Dương, ánh mắt lộ ra tán thưởng ánh mắt. "Ân, cái nhiệm vụ này ta cùng nhân viên công tác khác bổ sung lại một cái chi tiết, sau đó buổi tối hôm nay liền tuyên bố. Dù sao các ngươi còn cần sớm chuẩn bị một cái. Mặt khác, ta bên này cũng phải cùng thôn bên trong thương lượng một chút." Tô Dương gật gật đầu biểu thị mình biết rồi, sau đó liền cùng Bạch Lộ hướng phía mình sân đi đến. Lúc này sắc trời đã dần tối, hai người rất nhanh trở lại mình sân bên trong. Tô Dương cầm lấy củi lửa bắt đầu nhóm lửa, mà Bạch Lộ nhưng là tiếp thủy vo gạo rửa rau. Tại hai người phối hợp xuống, một trận tương nào ngạt đồ ăn rất nhanh làm xong. Cùng lúc đó, Hoàng Thánh Y thì cùng Dương Tư hai người trải qua buổi trưa sự tình về sau, buổi tối lần nữa tìm tới một nhà thôn dân. Khi lấy được đối phương sau khi đồng ý, hai người liền ngay cả bận rộn nhiệt tình giúp đỡ đối phương một khối làm việc. Thậm chí đang ăn sau khi ăn xong, Dương Tư còn hỏi thăm đối phương có hay không khác sống cần bọn hắn làm. Cuối cùng lại giúp đỡ đối phương làm xong một chút sống lại về sau, lúc này mới rời đi. Mà đối phương tại bọn hắn đi thời điểm, cũng căn bản không có nói ra muốn tiền sự tình. Điều này cũng làm cho hai người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cùng bọn hắn không giống nhau là Hoàng Tiểu Minh phu phụ cùng Cát Hỉ vợ chồng hai người buổi tối lần nữa tìm tới một nhà thôn dân ăn trực về sau, vẫn như cũ giống như buổi trưa một dạng. Lúc gần đi, đối phương lần nữa thu bọn hắn 5 khối tiền. Đây để nguyên bản cũng không cùng hai đôi phu thê, lúc này mâu thuẫn càng sâu. Mà Mạch Lâm cùng Lý Tinh Lượng bên kia, lại là mặt khác một bức phân cảnh. Buổi chiều thời điểm, Lý Tinh Lượng kéo lấy lắc lư thân thể sau khi trở lại phòng. Mạch Lâm cũng không có giống bình thường thê tử như thế chiếu cố hắn, mà là càng thêm tức giận, đối với Lý Tinh Lượng đó là một trận cửa trách. Mà Lý Tinh Lượng nguyên bản tại đại thúc bọn hắn an ủi dưới, liền đã dâng lên ly hôn suy nghĩ. Lúc này ở Mạch Lâm nhiều lần suối rục dưới, hắn cuối cùng cũng nhịn không được nữa. Hắn trực tiếp vỗ bàn một cái đứng lên đến, tức giận nói ra: "Đi, có xong không? Ngươi nếu là như vậy ghét bỏ ta, vậy chúng ta liền ly hôn a." Mạch Lâm bị Lý Tinh Lượng đột nhiên báo nổi giật nảy mình, nàng lập tức sửng sốt, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nàng nghĩ đến mình vừa rồi lại bị Lý Tinh Lượng dọa sợ, ngừng lại càng thêm tức giận. Mạch Lâm đồng dạng vỗ bàn một cái đứng lên đến: "Ly hôn liền ly hôn, ai sợ ai a?" Chương 123. Lý Tinh Lượng thức tỉnh, dứt khoát ly hôn. Chương 123, Lý Tinh Lượng thức tỉnh, dứt khoát ly hôn. Ly hôn có thể, hài tử về ta, tất cả tài sản về ta, chính ngươi đi thôi. Mạch Lâm hô xong sau đó, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đội vàng mở miệng nói bổ sung. Lý Tinh Lượng lúc này đang tại nổi nóng, nhưng hắn lại không đốc, đội vàng lên tiếng phản bác. Không có khả năng, tài sản có thể cho ngươi 3/4, nhưng hài tử nhất định phải về ta. Mạch Lâm nghe được hắn nói, trong lòng lập tức vui vẻ, nàng biết, hài tử đó là Lý Tinh Lượng xương sườn mềm. Nàng lúc này liền bắt lấy điểm này không thả. Hài tử thế nhưng là ta hoài thai 10 tháng tân tân khổ khổ sinh ra tới, dựa vào cái gì về ngươi a? Đối mặt Mạch Lâm hùng hổ dọa người, Lý Tinh Lượng lại là trái ngược trước đó không đúng. Hắn lần này thái độ dị thường cương ngạnh, tóm lại đó là nhất định phải đạt được hài tử quyền nuôi dưỡng. Hai người bởi vì cái này vấn đề một mực khắc khẩu không ngớt. Thời gian cũng tại từng phút từng giây đi qua, rất nhanh liền đi vào buổi tối. Lúc này, cái khác khách quý toàn đều đã ăn xong cơm tối. Tô Dương cùng Bạch Lộ cũng không ngoại lệ, hai người sau khi ăn xong, đang ở trong sân thưởng thức sáng tỏ ánh sao. Lúc này, Tô Dương điện thoại đột nhiên vang lên, là tiết mục tổ công tác nhân viên đánh tới điện thoại. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là tiết mục tổ bên kia đã đem nhiệm vụ chi tiết bổ sung hoàn chỉnh, bây giờ gọi bọn hắn đi hẳn là muốn tuyên bố nhiệm vụ. Quả nhiên, kết nối điện thoại về sau, công tác nhân viên liền thông chi bọn hắn đi tiết mục tổ bên kia tập hợp. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Lộ cười hỏi thăm một tiếng: "Lão công, có phải hay không công tác nhân viên để cho chúng ta đi tập hợp a?
Tô Dương gật gật đầu.
Ân, hẳn là muốn tuyên bố nhiệm vụ.
Ân ân, không thể không nói, ta lão công đó là lợi hại, vậy mà có thể nghĩ đến tuyên bố dạng này nhiệm vụ.
Nhiệm vụ này đối với chúng ta cũng quá có lợi.
Không khỏi, Bạch Lộ liền tán dương lên Tô Dương, làm Tô Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Hắn trong lòng âm thầm nghĩ, nàng làm sao biết tuyên bố cái nhiệm vụ này đối với chúng ta có lợi?
Ta thu hoạch được pháo hoa kim loại kỹ nghệ được này, giống như không có cùng nàng nói qua à, chẳng lẽ lại ta nằm mơ thời điểm nói chuyện hoang đường.
Nghĩ đến đây, Tô Dương cái trán không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Hệ thống thế nhưng là hắn lớn nhất át chủ bài, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết.
Đây nếu là không cẩn thận để Bạch Lộ biết nói, vậy coi như phiền phức.
Hắn vội vàng cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò hỏi thăm.
Ngươi vì cái gì cảm thấy ta tuyên bố cái nhiệm vụ này đối với chúng ta có lợi a?
Đó còn cần phải nói.
Bạch Lộ một mặt tự hào ngẩng lên cái đầu.
Lấy ta biểu diễn tiêu chuẩn, tại khách quý bên trong, đây tuyệt đối là lợi hại nhất, ta chỉ cần ta hơi lộ một chút tay, lại thêm ngươi đây tiết kiệm tiền công lực, hạng nhất còn không phải dễ như trở bàn tay.
Nghe được nàng nói, Tô Dương lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Nguyên lai nàng cho là mình là chuẩn bị để nàng biểu diễn a.
Doa ta một hồi.
Bất quá, ta giống như trước đó lại là không để ý đến, nàng nói thế nào cũng là đại minh tinh đâu, ca hát khiêu vũ loại hình hẳn là cũng sẽ không ý ta.
Nhưng ta làm sao chưa từng có nghe qua đây.
Nghĩ đến đây, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Bạch Lộ.
Cái kia,
ngươi trước kia hát qua ca sao?
Lời này vừa ra, hiện trường lập tức an tĩnh lại.
Mấy giây sau, Bạch Lộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận, nàng rắc cuống họng hô lớn.
Tô
Dương, ngươi có ý tứ gì?
Lúc này, Bạch Lộ cảm giác mình sắp tức nổ tung.
Trời ạ, tại sao có thể có thẳng như vậy nam người?
Cái gì gọi là ta trước kia hát qua ca sao?
Đây nói là tiếng người sao?
Tô Dương nói xong câu nói kia, nguyên bản trong lòng cũng có chút xấu hổ, nhìn thấy Bạch Lộ phản ứng sau đó, càng thêm lúng túng.
Hắn gãi gãi đầu, một mặt không có ý tứ nhìn về phía đối phương.
Ngạch,
kỳ thực ta không có ý tứ khác, đó là trước đó chưa nghe nói qua.
Bạch Lộ lại là cắm xuống eo, căn bản không thèm chịu nể mặt mũi.
Mặc dù nàng cũng định cùng Tô Dương hòa hảo rồi, nhưng đối với mình có thể hay không ca hát chuyện này, nhất định phải đấu tranh đến cùng.
Nàng tức giận phình lên nói ra.
Đi, ngươi nói ngươi chưa nghe nói qua đúng không? Vậy ta liền đem ta trước đó tác phẩm tiêu biểu hát ra đến, ngươi khẳng định sẽ bị kinh diễm đến.
Phúc ha ha ha, không nghĩ đến Tô Thần vậy mà còn có thẳng như vậy nam một mặt, Lộ tỷ sắp bị giận điên lên.
Bất quá, nói trở lại, Lộ tỷ thật hát qua ca sao?
Ta giống như cũng không có nghe qua.
Lâu bên trên, ta nghiêm trọng hoài nghi, ngươi là giả fan, vậy mà đều không có nghe qua Lộ tỷ ca hát.
Chính là, rõ ràng Lộ tỷ hát qua rất nhiều ca, ví dụ như nói.
Ngạch, ví dụ như nói.
Được rồi, ta giống như cũng không nhớ rõ có cái gì ca.
Tô Dương thấy đối phương nói như vậy, cũng không khỏi đến hai mắt tỏa sáng.
Xuyên qua tới thời gian dài như vậy, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua Bạch Lộ ca hát đây.
Này lại nghe một cái cũng không tệ.
Tốt, vậy ngươi hát một cái ta nghe một chút.
Đi, vậy ngươi có thể nghe cho kỹ.
Bạch Lộ một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng.
Sau đó ho nhẹ một tiếng, liền chậm rãi mở miệng.
Chúng ta thể ước, dần dần chỉ còn tưởng niệm.
Bạch Lộ hát chay vài câu, liền không kịp chờ đợi nhìn về phía Tô Dương, phản phất như cái tiểu bằng hữu đồng dạng, chờ đợi hắn khích lệ.
Tô Dương sau khi nghe xong, vốn là muốn nổ nước bọt, dù sao cùng những cái kia chân chính ca sĩ so sánh, Bạch Lộ hát chỉ là bình thường.
Nhưng hắn đột nhiên chú ý đến đối phương một mặt chờ mong bộ dáng, liền vội vàng đem nổ nước bọt đổi thành tán dương.
Hát coi như không tệ đâu, rất êm hay.
Tô Dương tán dương cứ việc có chút quá loa, nhưng Bạch Lộ vẫn là phi thường hưởng thụ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo.
Sau đó, hai người không lại trì hoãn, cười xe ba bánh liền hướng tiết mục tổ bên kia chạy tới.
Cùng lúc đó, cái khác khách quý cũng nhao nhao hướng phía tiết mục tổ tiến đến.
Liền ngay cả Mạch Lâm cùng Lý Tinh Lượng cũng tạm thời buông xuống các khẩu.
Nhưng hai người mới vừa đi tới một nửa, Lý Tinh Lượng liền bị bên tường bắt đầu nôn lên.
Nguyên bản hắn dạ dày liền không tốt, hôm nay lại uống nhiều rượu như vậy, hơn nữa còn cùng Mạch Lâm ầm ĩ đến trưa, tự nhiên là càng không thoải mái.
Mạch Lâm nhìn hắn ở bên cạnh nôn mửa, khắp khuôn mặt là ghét bỏ, căn bản không có đi quản hắn, mà là phối hợp hướng phía tiết mục tổ bên kia đi đến.
Lý Tinh Lượng nôn một trận quay đầu nhìn bốn phía, nơi nào còn có Mạch Lâm thân ảnh.
Trên mặt hắn vẻ cô đơn càng sâu, ly hôn ý nghĩ càng thêm kiên định một chút.
Rất nhanh, đám người toàn đều đi vào tiết mục tổ bên này, duy chỉ có thiếu Lý Tinh Lượng một người.
Trương Nhu đi đến đám người trước người, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc.
Mạch Lâm, Lượng từ đây,
làm sao không nhìn thấy hắn?
Mạch Lâm một mặt không kiên nhẫn bĩu môi.
Hắn buổi chiều hôm nay uống nhiều quá, tại ven đường nôn đâu, ta chưa hết đến đây.
Phòng trực tiếp đám dân mạng nghe nói như thế, lập tức lòng đầy căm phẫn lên.
Ta đi, đây Mạch Lâm cũng quá đáng đi.
Nàng đây 37 độ miệng bên trong, là nói thế nào ra như vậy băng lãnh nói.
Thật thay Lượng Tử cảm thấy không đáng a, loại nữ nhân này thật sự không xứng đạt được cái tình.
Lượng Tử buổi chiều làm đúng, nên cùng nàng ly hôn, hơn nữa còn đến làm cho nàng tịnh thân xuất hộ, loại nữ nhân này cũng xứng đạt được Lượng Tử tiền.
Ta thật sự là phục, dù là hai người tức giận, cũng không thể đem đối phương nhét vào ven đường không còn a.
Chương 124. Nhiệm vụ mới, hội làng biểu diễn tiết mục. Chương 124. Nhiệm vụ mới, hội làng biểu diễn tiết mục. Trương Như nghe được Mạch Lâm nói, trên mặt cũng hiện lên một vẻ nghi hoặc.
Nhưng lại nghĩ đến đối phương bình thường hành động sau đó, cũng là không cảm thấy kỳ quái.
Chỉ là Lý Tinh Lượng cảm thấy có chút không đáng.
Cái khác khách quý cũng không khỏi đến toàn đều hướng phía nàng xem qua đến.
Mạch Lâm chú ý đến những này khách quý ánh mắt, sắc mặt lập tức có chút khó coi.
Nàng một mặt ủy khuất dẫn đầu lên án lên.
Ai, các ngươi là không biết ta, vừa rồi ta là muốn bồi tiếp Lượng Tử.
là hắn không cho ta ở bên cạnh, với lại hắn còn hướng ta hô, còn muốn ly hôn với ta. Nói đến, Mạnh Lâm khỏe mắt chảy ra mấy giọt nước mắt, phản phất vừa rồi nói là thật đồng dạng. Đây kỳ tiết mục vừa tới Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa hai người, lập tức tin tưởng Mạnh Lâm. Diệp Khoa vội vàng đi đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng an ủi lên. Hoàng Tiểu Minh cũng là một mặt lo lắng nhìn về phía Mạnh Lâm. Mà cái khác khách quý nhưng là khẽ lắc đầu, căn bản không hề bị lay động. Trương Nhu cũng giống như thế, hắn không thèm để ý Mạnh Lâm, bay thẳng đến bên cạnh công tác nhân viên thấp giọng nói ra. Người đi xem một chút, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Công tác nhân viên gật gật đầu, liền hướng phía Lý Tinh Lượng phòng ở phương hướng đi đến. Nhưng hắn còn chưa đi mấy bước, liền thấy Lý Tinh Lượng lắc lư hướng bên này đi tới, vội vàng đi qua đem đỡ lấy. Trương Nhu cũng chú ý tới đối phương bộ dáng, vội vàng hướng bên kia bước nhanh đi qua. Lượng tử, người không sao chứ? Làm sao uống nhiều như vậy? Hắn buổi chiều cùng mấy vị công tác nhân viên một mực thảo luận nhiệm vụ mới chi tiết, ngược lại là không có chú ý đến Lý Tinh Lượng bên kia tình huống. Lý Tinh Lượng khoát khoát tay. Ta không sao, đó là buổi trưa đi ăn cơm thời điểm, hơi uống hơi nhiều. Trương Nhu thấy thế, vội vàng cùng vị kia công tác nhân viên bị Lý Tinh Lượng đi qua. Cái khác khách quý nhìn thấy Lý Tinh Lượng cái bộ dáng này, cũng không khỏi đến nỗi lo lắng lên. Bất quá, Trương Nhu cùng công tác nhân viên đem hắn đỡ qua đến về sau, Lý Tinh Lượng trạng thái coi như không tệ, đám người lo lắng lúc này mới chậm lại không ít. Trương Nhu để công tác nhân viên cho Lý Tinh Lượng chuyển đến một cái ghế. Tại hắn sau khi ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Buổi tối hôm nay đem mọi người gọi tới, là muốn tuyên bố một cái nhiệm vụ mới. Lần này nhiệm vụ là Tô Dương sử dụng đặc quyền đưa ra đề nghị. Nghe nói như thế, đám khách quý sắc mặt lập tức có chút khó coi. Bọn hắn biết, lần này nhiệm vụ khẳng định so sánh có lợi cho Tô Dương bọn hắn. Dù sao cũng là người ta đưa ra. Trương Nhu nhìn thấy đám khách quý bộ dáng, vội vàng lên tiếng an ủi. Bất quá còn xin mọi người yên tâm, mặc dù nhiệm vụ là từ Tô Dương đưa ra, nhưng cụ thể ban thưởng vẫn là từ tiết mục tổ chế định. Tuyệt đối không tồn tại bất kỳ bất công hành vi. Cái khác khách quý lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Như vậy tiếp đó, ta liền chính thức tuyên bố lần này nhiệm vụ nội dung, mọi người đều cẩn thận nghe kỹ. Trương Nhu nhìn quanh một vòng, vẻ mặt thành thật nhắc nhở. Lần này nhiệm vụ nội dung là tại hội làng lên biểu diễn tiết mục. Mỗi tổ khách quý sẽ thu hoạch được 500 nguyên nhiệm vụ tài chính. Mọi người muốn lợi dụng số tiền này, hoàn thành biểu diễn cần thiết bất kỳ chuẩn bị gì, bao quát trang phục cùng đạo cụ. Nghe được nhiệm vụ nội dung, tất cả khách quý toàn đều nâng lên tinh thần đến, sợ bỏ lỡ một chữ. Tô Dương nhưng là đang nghe nhiệm vụ tài chính mức về sau, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lần này tiết mục tổ chỉ cho ra 500 khối tiền tài chính, bất quá đối với biểu diễn tiết mục đến nói, cũng là dư xài. Áo quần diễn xuất trang cùng đạo cụ đều có thể thuê, thậm chí đồ trang điểm cũng có thể thuê. Tính được, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Lúc này, Trương Nhu cũng tiếp tục mở miệng tuyên bố. Cuối cùng bình phán để cho hai bộ phận tạo thành, theo thứ tự là còn thừa tài chính, cùng thôn dân giám khảo đoàn chấm điểm. Hai bộ phận phân biệt chiếm 5 phần, đến lúc đó tổng hợp lên chính là các ngươi điểm số. Căn cứ điểm số bài danh, từ cao tới thấp phân biệt có thể thu hoạch được 25, 20, 15, 10, 5 nguyên ban thưởng. Cái khác đám khách quý nghe được cái này ban thưởng tài chính, không khỏi khẽ thở dài một cái. Nguyên bản cái trước nhiệm vụ, bọn hắn còn cảm thấy tiết mục tổ không tệ đâu, đối với tất cả khách quý đều rất công bằng, ban thưởng đều như thế. Nhưng lúc này mới vẹn vẹn giữ vững một cái tiết mục, cái này lại bắt đầu dựa theo bài danh thu hoạch được tiền bạc. Với lại hạng nhất cùng một tên sau cùng chọn vẹn kém 20 nguyên. Đây đã có thể kéo ra rất lớn chênh lệch. Tô Dương đối với cái này ngược lại là không có khác ý nghĩ, từ hắn đưa ra đề nghị này bắt đầu. Hắn cũng biết, lần này nhiệm vụ ban thưởng chắc chắn sẽ không giống trước đó như thế, mà là sẽ lấy bài danh lấy được thưởng. Đây đương nhiên cũng là hắn hy vọng nhất. Dù sao dạng này, hắn có thể cùng với những cái khác khách quý kéo ra chênh lệch. Phòng trực tiếp đám dân mạng nghe được cái nhiệm vụ này về sau, cũng nao nao phát ra mưa đạn. A, lần này nhiệm vụ có chút ý tứ a, lại là biểu diễn tiết mục. Không sai, cũng không biết Tô Thần lần này sẽ biểu diễn tiết mục gì a. Ta cảm giác hắn hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. Đây cũng không nhất định, muốn nói biểu diễn nói, ta cảm giác vẫn là Lượng Tử lợi hại nhất, dù sao những này khách quý bên trong, chỉ có hắn là chuyên nghiệp ca sĩ, cái khác đều là diễn viên. Ta cũng xem trọng Lượng Tử, Tô Dương chỉ là người bình thường làm sao khả năng hơn được chuyên nghiệp ca sĩ, đây là không có khả năng sự tình. Ngay tại đám dân mạng nghị luận ầm ĩ thời điểm, Mạch Lâm cũng nghĩ đến điểm này. Nàng xem thấy ngồi ở bên cạnh Lý Tinh Lượng, trong lòng lén lút suy tư. Vậy mà ban bố loại nhiệm vụ này, ta cũng sẽ không biểu diễn, nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ lại, thật làm cho ta cầu Lượng Tử sao? Hại, được rồi, vì ban thưởng, ta cũng chỉ có thể trước bị khuất một cái mình. Đều do cái này Tô Dương, nếu không phải hắn, ta làm sao sẽ làm đoàn chính mình đây? Nghĩ đến đây, Mạch Lâm hung dữ lườm Tô Dương liếc nhìn. Tô Dương nguyên bản đang tại tự hỏi tiếp xuống nhiệm vụ, đột nhiên cảm giác mình phía sau lưng mát lạnh, vội vàng hướng bên cạnh nhìn lại. Nhưng lúc này Mạch Lâm đã đem đầu chuyển hướng Lý Tinh Lượng, Tô Dương cũng chỉ là nghi hoặc nhìn thoáng qua, liền quay đầu trở lại. Mọi người ở đây trong lúc suy tư, Trương Như ho nhẹ hai tiếng đem bọn hắn thu suy nghĩ lại. Khu khu, nhiệm vụ mới tình huống chính là như vậy, hiện tại chúng ta tuyên bố một cái hôm nay nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Nghe nói như thế, Hoàng Tiểu Minh phu phụ cùng Cát Hỉ phu phụ sắc mặt lập tức có chút khó coi. Chính bọn hắn tâm lý rõ ràng, hôm nay bọn hắn cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Cái khác khách quý ngược lại là sắc mặt như thường. Hoàn thành nhiệm vụ khách quý có Tô Dương tổ, Mạch Lâm tổ, Hoàng Thành Ý Địa tổ. Chưa hoàn thành nhiệm vụ là Hoàng Tiểu Minh tổ cùng Cát Hỉ tổ. Diệp Khoa nghe xong Trương Như tuyên bố, lúc này có chút bất mãn kháng nghị lên. Trương đạo, ngươi cái nhiệm vụ này có vấn đề a, chúng ta rõ ràng đi ăn trực. Nhưng trước khi đi thời điểm, thôn dân nhất định để chúng ta trả tiền, đây là có chuyện gì a? Lưu Song cũng tại một bên khác phụ họa lên. đúng vậy à, chúng ta cũng là tình huống này, rõ ràng buổi trưa cùng buổi tối chúng ta đều ăn trực đi, nhưng là đều để chúng ta trả tiền. Đây quả thật là có chút không hợp lý, sẽ không phải là các ngươi tiết mục tổ cố ý dở trò xấu à. Nói đến, trên mặt hắn hiện lên một vẻ cổ quái. Chương 125. Làm sao nghe được cha bên trong cha tức? Chương 125. Làm sao nghe được cha bên trong cha tức? Trương Như nghe được hai người chất vấn, thần sắc trầm ổn như cũ, không có chút nào đối rối chi ý, hắn khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ thần bí nụ cười, sau đó không nhanh không chậm chậm rãi mở miệng. Các ngươi đừng chuyện gì đều hướng tiết mục tổ trên thân rội nước bẩn. Cái nhiệm vụ này tuy nói là để cho các ngươi đi ăn trực, nhưng trên thực tế còn có một cái ẩn tàng hoàn thành điều kiện, các ngươi chẳng lẽ không có chú ý sao? Lưu Song cùng Diệp Khoa hai người trong nháy mắt sử sốt, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Không phải liền là đi ăn trực sao? Làm sao còn có ẩn tàng điều kiện? Hai người vắt hết óc, nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ rõ ràng đây ẩn tàng điều kiện đến cùng là cái gì. Ngược lại là Dương Tư cùng Hoàng Thánh Y Liễu hai người, ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau một cái. Hồi tưởng lại buổi trưa ăn trực thất bại trải qua, bọn hắn tại lao mãi mãi cuối cùng trong lời nói phát hiện cái kia ẩn tàng điều kiện. Cũng chính bởi vì chú ý tới điểm này, mới khiến cho bọn hắn buổi tối thành công hoàn thành nhiệm vụ. Thế là, không đợi Trương Như bắt đầu giải thích, Dương Tư liền trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần chắc chắn. Cái này ta biết, ẩn tàng điều kiện hẳn là hai người đều phải giúp bận rộn làm việc. Nếu không nói, thôn dân liền sẽ yêu cầu thanh toán tiền cơm. A. Lưu Song cùng Diệp Khoa hai người nghe được đáp án này, trên mặt hiện lên một vẻ xấu hổ. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái gọi là ẩn tàng điều kiện lại là cái này. Sau đó, Lưu Song trực tiếp nhịn không được nổ nước bọt lên, trong giọng nói tràn đầy chưa đầy. Cái gì ẩn tàng điều kiện à, đều không có nói cho chúng ta biết, đây không phải rõ ràng hố người sao? Diệp Khoa cũng ở bên cạnh đội vàng phụ họa. Đúng vậy a, nếu là sớm nói với chúng ta nói, cũng không trở thành kết thúc không thành nhiệm vụ. Nghe được hai người như vậy có chút không biết xấu hổ lời nói, Trương Như âm thanh không khỏi lạnh mấy phần. Ta tại nơi này nhắc lại một lần, cái tiết mục này bên trong, giảng cứu đó là một cái chân thật. Chúng ta làm tiết mục, mặt hướng là rộng rãi người xem, ta sẽ không làm ra một chút hư giả đồ vật lừa gạt người xem. Đã các ngươi trong lòng không muốn chân tâm thật ý trợ giúp người khác, chỉ là nghĩ đơn thuần ăn trực, đây cũng là hẳn là nhận nên có trừng phạt. Nói đến, hắn mắt sáng như đuốc, liếc nhìn đám người một vòng. Ánh mắt cố ý tại Mạch Lâm, Diệp Khoa cùng Lưu Song trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát. Ngay sau đó, Trương Như ngữ khí càng thêm băng lãnh. Nếu người nào đối với ta nói chưa đầy, hiện tại liền có thể rời khỏi tiết mục, ta tuyệt không ngăn trở. Dừng mấy giây, thấy không ai lên tiếng, Trương Như ngữ khí lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Tốt, không có chuyện khác liền nhận lấy ban thưởng, giao nạp tiền phạt, riêng phần mình trở về đi. Nói xong, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, dẫn đầu quay người rời đi, tấm lưng kia lộ ra một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mạch Lâm, Diệp Khoa cùng Lưu Song ba người nhìn thấy Trương Như bộ dáng như vậy, không khỏi rụt cổ một cái. Hiển nhiên Trương Như báo nổi bộ dáng vẫn rất có lực uy hiếp, để bọn hắn tâm lý không khỏi có chút rụt rè. Sau đó, tại mấy tên công tác nhân viên dẫn đạo dưới, đều tổ khách quý có nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng, có nhưng là nộp nhiệm vụ tiền phạt. Ta liền biết, lần này nhiệm vụ khẳng định là có ẩn tàng điều kiện, nhưng thật không có chú ý đến lại là cái này. Đúng vậy à, ta cảm thấy cái nhiệm vụ này hẳn là khảo nghiệm đám khách quý tâm tính, chỉ có hai người cộng đồng trợ giúp thôn dân mới có thể thu được ban thưởng. À, nói đến ta đây ngược lại là phát hiện cái vấn đề, Lượng Tử cùng Mạch Lâm bên kia giống như đều không có trợ giúp thôn dân à. Vì cái gì vị đại thúc kia không hỏi bọn hắn muốn tiền đây? Người ta mặc dù không có trợ giúp, nhưng uống rượu tận hưng à, ngươi không thấy Lượng Tử đều nôn sao? Phòng trực tiếp đám dân mạng nghị luận ầm ĩ đám khách quý nhưng là thống nhất nhận lấy kế tiếp nhiệm vụ tài chính về sau, liền riêng phần mình trở về mình gian phòng. Tô Dương cùng Bạch Lộ hai người vẫn như cũ cưỡi xe ba bánh, cái khác khách quý nhưng là chỉ có thể đi bộ trở về. Đường bên trên, Bạch Lộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạc nhiên. Lao công, Trương đạo nổi giận bộ dáng thật đúng là đáng sợ đâu, ta vừa rồi đều kém chút bị hù dọa. Cái kia có cái gì sợ, người ta lại không phải nhắm vào ngươi. Tô Dương cưỡi xe ba bánh, thuận miệng đáp lại một câu. Vậy cũng rất sợ hai nhà, đến tiết mục tổ thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên thấy hắn báo nổi đây. Như thế, đoán chừng Trương đạo hôm nay cũng là bị tức đến đi. Hai người nói chuyện phiếm vài câu về sau, Bạch Lộ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng lao công, chúng ta tại hội làng bên trên chuẩn bị tiết mục là cái gì a? Hiện tại vừa vận định một cái, ngày mai là có thể tiến hành tập luyện. Nghe nói như thế, Tô Dương hơi sững sờ. Hắn vốn là muốn là mình biểu diễn pháo hoa kim loại, căn bản không có nghĩ tới cần Bạch Lộ phối hợp. Nhưng nghĩ tới đối phương buổi tối ca hát sau đó, một mặt chờ mong bộ dáng. Nay lại nếu là cùng nàng ăn ngay nói thật, đoán chừng đối phương sẽ rất thương tâm a. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát trước thuận theo nàng a, rất đơn giản a, ngươi ca hát tốt như vậy, tự nhiên là để ngươi biểu diễn rồi. Tô Dương trêu chọc nhìn Bạch Lộ liếc nhìn. Bạch Lộ khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác. Thật sao? Kỳ thực, cũng không phải tốt như vậy rồi. Mặc dù Bạch Lộ ngoài miệng kiêm tốn, nhưng trong mắt mừng rỡ làm thế nào cũng giấu không được. Mà Tô Dương nhưng là khỏe miệng hơi run rẩy lên. Lời này làm sao nghe được cha bên trong cha tức. Cùng lúc đó, Mạch Lâm cùng Lý Tinh Lượng hai người tại trên đường trở về, lại là mười phần yên tĩnh. Lý Tinh Lượng trải qua vừa rồi sự tình, đã quyết tâm muốn cùng Mạch Lâm ly hôn. Mà Mạch Lâm trong đầu lại là nghĩ đến, như thế nào để Lý Tinh Lượng biểu diễn tiết mục. Hai người đi tới, đột nhiên đồng thời mở miệng. Lượng Tử, Mạch Lâm. Sau khi nói xong, hai người sửng sốt. Lý Tinh Lượng dẫn đầu kịp phản ứng. Ngươi nói trước đi a. Mạch Lâm nhưng là đang nghe Lý Tinh Lượng vừa rồi xưng hô về sau, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Mấy giây sau, nàng mới chừng trong mắt chậm rãi mở miệng. Lượng Tử, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Lý Tinh Lượng không chút do dự. Mạch Lâm, đã chúng ta đã quyết định ly hôn, cũng không cần lại nói lời này. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lý Tinh Lượng, Mạch Lâm lúc này triệt để hoảng. Nàng là rất yêu làm, rất yêu náo, nhưng thật không có nghĩ qua Lý Tinh Lượng sẽ cùng nàng ly hôn. Nhìn hiện tại cái dạng này, đối phương thật giống như là muốn đến thật. Mạch Lâm lập tức thét lên. Lượng tử, ngươi làm sao có thể tuyệt tình như vậy? Còn không đợi Lý Tinh Lượng kịp phản ứng, Mạch Lâm liền trực tiếp bắt đầu lên án lên hắn đủ loại tội ác. Từ năm đó không có gì cả thời điểm, là ta một mực đuổi tiếp ngươi bốn phía bốn ba. Ngươi lúc đó muốn biết ta liền. Mạch Lâm nói than thở khóc lóc, đem ban đầu kia mấy năm bồi Lý Tinh Lượng ăn đắng toàn đều kể ra đi ra. Về phần chính nàng sai lầm, lại là một câu đều không nhắc tới. Lý Tinh Lượng nghe nàng kể ra, càng trầm mặt lên. Hắn suy nghĩ cũng đi theo Mạch Lâm nói, trở lại ban đầu kia đoạn thời gian. Ban đầu, hắn không có gì cả, đúng là Mạch Lâm nghĩa vô phản cố lựa chọn hắn. Kia sẽ thời gian cũng xác thực rất đắng. Chương 126. Cho gà ăn nhiệm vụ chương 126, cho gà ăn nhiệm vụ. Mạch Lâm nhìn Lý Tinh Lượng lâm vào trầm mặc, trong lòng lén lút có chút đắc ý hử, còn không phải bị ta nhẹ nhõm bắt. Nghĩ như vậy, nàng cũng triển khai cuối cùng tiến công. Lượng tử, ngươi liền thật nhận tâm như vậy, đem ta vứt bỏ sao? Ta biết, gần đây là ta quá mức hùng hổ dọa người, ta cam đoan về sau sẽ không dạng này, ngươi đừng không muốn ta được không? Phòng trực tiếp bên trong, không rõ ràng cho lắm đám dân mạng nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức nghị luận lên. Đây là có chuyện gì a? Mạch Lâm làm sao đột nhiên liền thành dạng này? Ta đều có chút không nhận ra nàng. Ai biết được, ta luôn cảm giác Mạch Lâm hẳn là giả vờ, nhưng ta không có chứng cứ. Lâu bên trên, ngươi còn có hay không điểm lương tâm a? Người ta đều khóc thảm như vậy, ngươi vậy mà còn tại kia nói ngồi trầm trọng, thật sự là quá phận. Không phải, lấy ở đâu nữ quyền a? Người tinh tường này cũng nhìn ra được, Mạch Lâm khẳng định là trang a lầu bên trên nữ quyền cái nào mát mẹ cái nào đợi đi, thật buồn nôn. Lý Tinh Lượng nhìn Mạch Lâm một mực khóc kể bộ dáng, lúc này cũng có chút tâm loạn như ma. Hắn biết, mình bây giờ không có cách nào giữ yên lặng. Người trước đừng như vậy, ta hiện tại không biết nên làm cái gì. Như vậy đi, chúng ta trước tiên đem tiết mục tham gia xong, trở về sau lại nói chuyện này. Mạch Lâm nghe được câu trả lời này, trong lòng có chút thất vọng. Nàng không nghĩ đến, mình đều bộ dạng như vậy, Lý Tinh Lượng vậy mà còn không có ngoan ngoan thỏa hiệp. Bất quá, cũng là xem như đạt thành mình mục đích. Này cũng không tệ. Nghĩ thông suốt những này, Mạch Lâm tội nghiệp nhìn về phía Lý Tinh Lượng. Lượng tử, không nghĩ đến ta đều như vậy, ngươi vậy mà còn đang do dự. Bất quá chuyện này đúng là ta sai, vậy trước tiên nghe ngươi a. Một phen nói giọt nước không lọt. Lý Tinh Lượng cũng không có nói thêm cái gì, hai người liền tiếp theo đi trở về. Cùng lúc đó, cái khác khách quý cũng đang thương lượng liên quan tới ngày mai nhiệm vụ. Dư Tư trải qua buổi trưa sự tình về sau, cải biến rất nhiều. Cùng Hoàng Thánh Y thì thương lượng thì lại không giống trước đó cường thế như vậy, ngược lại là lấy Hoàng Thánh Y ý kiến làm chủ. Cuối cùng, hai người dự định biểu diễn một đoạn vũ đạo. Mà Cát Hỉ cùng Lưu Song bên này đi trở về trên đường, Lưu Song càng nghĩ càng giận, đối với Cát Hỉ đại thổ nước đắng. Lão bà, tấm này đạo cũng quá đáng, hôm nay nhiệm vụ rõ ràng đó là hại chúng ta sao? Cát Hỉ nghe trở nên đau đầu, bất đắc dĩ an ủi lên. Việc này không đều đi qua sao? Chúng ta thì khỏi nói, vẫn là trước tâm sự tiếp xuống nhiệm vụ a. Nhưng Lưu Song nghe nói như thế, lại là cảm thấy Cát Hỉ là tại phản bác mình, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là cảm thấy ta nói không đúng sao? Nói đến, hai người liền ầm ĩ lên. Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa bên này ngược lại là còn tốt. Mặc dù Diệp Khoa cũng có chút không nói đạo lý, nhưng dù sao mình thân phận còn tại đó, coi như có chút tự mình hiểu lấy. Nàng tại nhổ nước bọt vài câu về sau, liền bắt đầu cùng Hoàng Tiểu Minh thương lượng lên tiếp xuống nhiệm vụ. Hai người trải qua một phen thương thảo sau đó, cuối cùng quyết định biểu diễn ca khúc. Một bên khác, Tô Dương cùng Bạch Lộ sau khi trở lại phòng, rửa mặt một phen liền nằm xuống đi ngủ. Bạch Lộ rất nhanh liền dẫn nụ cười ngủ thật say. Mà Tô Dương trong đầu nhưng là đột nhiên vang lên một thanh âm. Ken, chúc mừng ký chủ tiết kiệm tiền hành vi đối với người xung quanh sinh ra ảnh hưởng, thu hoạch được tiết kiệm tiền trị 671.980, trước mắt tiết kiệm tiền trị tổng 1.807.271. Nghe được trong đầu thu hoạch được tiết kiệm tiền trị nhắc nhở, hắn không khỏi hơi sững sờ. Ta hôm nay cũng không có làm ra cái gì đặc biệt tiết kiệm tiền hành vi à, làm sao còn sẽ thu hoạch được nhiều như vậy tiết kiệm tiền trị đây? Tô Dương vi vi suy tư một trận, cuối cùng cũng chỉ có thể đem quy công cho mình duy nhất một lần hoàn thành ăn trực nhiệm vụ không có tốn nhiều tiền a. Lập tức hắn liền không nghĩ nhiều nữa những này, mà là bắt đầu suy tư lên tiếp xuống nhiệm vụ. Lần này biểu diễn ngược lại là không có gì quá nhiều muốn làm đồ vật, tiết kiệm tiền phương diện chủ yếu đó là thuê một chút trang phục cùng đạo cụ mà thôi, còn lại nhưng là tiết mục chất lượng. Bất quá những người khác đoán chừng cũng chỉ sẽ làm một chút ca hát khiêu vũ loại hình biểu diễn a. Đến lúc đó ta pháo hoa kim loại vừa có mặt, tuyệt đối làm cho tất cả mọi người kinh diễm. Nghĩ thông suốt những này, Tô Dương cũng nặng nề thiết đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Dương cùng Bạch Lộ sớm liền tỉnh lại. Hôm nay bọn hắn vẫn như cũ muốn trước hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày mới có thể chuẩn bị biểu diễn. Ăn xong điểm tâm về sau, bọn hắn liền lần nữa đi vào tiết mục tổ bên này. Trải qua một phen phân tổ về sau, Tô Dương cùng Bạch Lộ lựa chọn cho gà ăn nhiệm vụ. Cùng bọn hắn lựa chọn đồng dạng nhiệm vụ còn có Hoàng Tiểu Minh tổ cùng Cát Hỉ tổ. Trải qua hôm qua nhổ cỏ nhiệm vụ sau đó, Cát Hỉ cùng Lưu Song tạm thời cũng không thiếu ăn, cho nên bọn hắn cũng chuẩn bị làm điểm trứng gà, cải thiện một cái sinh hoạt. Về phần Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa, nhưng là bởi vì hôm qua cùng Dương Tư bọn hắn ầm ĩ một trận, hôm nay tự nhiên là muốn đổi lấy đến. Bọn hắn ngược lại muốn xem Dương Tư bọn hắn có thể thu được bao nhiêu ban thưởng. Bọn hắn tổ ba khách quý đi theo trại chăn nuôi người phụ trách, rất nhanh liền tới đến trại chăn nuôi cửa ra vào. Người phụ trách quay đầu nhìn về phía đám người, ho nhẹ hai tiếng chậm rãi mở miệng. Các vị khách quý, hôm nay đây cho gà ăn nhiệm vụ nhìn như đơn giản, thực tế ngầm môn đạo. Đây gà a, cũng không phải tùy tiện cho ăn là được. Nói đến, hắn từ một bên cầm lấy một cái giỏ trúc, bên trong chứa đủ loại ngũ cốc cùng đồ ăn. Nhìn thấy không, trong này có bắp, lúa mì, còn có chuyên môn điều phối dinh dưỡng đồ ăn. Các ngươi phải căn cứ gà sinh trưởng giai đoạn cùng yêu thích, hợp lý phối hợp cho ăn. Nghe được người phụ trách nói, đám người toàn đều một mặt ngạc nhiên. Bọn hắn không nghĩ đến, đây vô cùng đơn giản cho gà ăn, bên trong môn đạo vậy mà cũng nhiều như vậy. Mọi người sau khi đi vào, nhất định phải hảo hảo nghe ta giảng thuật, tuyệt đối không nên đi loạn. Người phụ trách vừa nói, một bên dẫn đám người đi vào trại chăn nuôi. Chuồng gà bên trong truyền đến liên tiếp khanh khách âm thanh. Đi vào trại nuôi gà, hắn liền chỉ vào bốn phía chuồng gà giới thiệu nói, những này gà chia làm ấu gà, trưởng thành gà mái cùng trưởng thành gà trống, mỗi cái khu vực đều có đánh dấu. Ấu gà dạ dày yếu ớt, phải đem ngũ cốc mài nhỏ chút, với lại cho ăn tần suất cao hơn, không sai biệt lắm 2 giờ liền phải cho ăn một lần. Trưởng thành gà mái đang ở vào đẻ trứng kỳ, cần nhiều bổ sung protein, cho nên đây dinh dưỡng đồ ăn muốn bao nhiêu cho chút. Trưởng thành gà trống liền tương đối tùy ý chút, nhưng cũng không thể qua loa, không phải gáy minh đều không có khí lực. Người phụ trách chỉ chuồng gà bên cạnh công cụ, có cái xẻng, thìa cùng xe đẩy. Các ngươi có thể dùng những công cụ này đến vận chuyển cùng cho ăn đồ ăn. Nhớ kỹ, cho ăn thời điểm động tác muốn nhẹ nhàng chậm chạp, đừng dọa đến bầy gà, không phải sẽ ảnh hưởng bọn chúng đẻ trứng cùng sinh trưởng. Còn có, cho ăn xong ăn về sau, muốn đem chuồng gà bên trong tạp vật dọn dẹp sạch sẽ, bảo trì hoàn cảnh sạch sẽ. Đám khách quý nghe nói như thế, vội vàng gật đầu. Lần đầu tiên tới trại nuôi gà bọn hắn toàn đều mang vẻ hưng phấn. Nhưng Diệp Khoa lại là cùng người khác khác biệt. Nàng che mũi, phản phất người được bao nhiêu thối đồ vật đồng dạng, một mặt ghét bỏ nhìn một phía. Chương 127. Thu hoạch được càng nhiều trứng gà phương pháp chương 127, thu hoạch được càng nhiều trứng gà phương pháp. Hoàng Tiểu Minh lập tức chú ý tới Diệp Khoa biểu hiện, nhưng lúc này trại chăn nuôi người phụ trách vẫn còn, hắn cũng không thật nhiều nói cái gì. Người phụ trách ngược lại là không có chú ý đến Diệp Khoa bộ dáng, tiếp tục kỹ càng giảng giải một phen cho gà ăn chú ý hạng mục sau. Liên gọi tới mấy vị công tác nhân viên, phân biệt mang theo một tổ khách quý hướng khác biệt phương hướng đi đến. Công tác nhân viên đem Tô Dương cùng Bạch Lộ hai người đưa đến một gian phòng ốc cửa ra vào về sau, bàn giao một tiếng. Các ngươi hôm nay nhiệm vụ, đó là phụ trách đem căn này chuồng gà bên trong gà cho ăn xong. Trong lúc này, ta sẽ một mực đi theo các ngươi, nếu như các ngươi cho ăn đồ ăn không đúng, ta sẽ trừ điểm, đồng thời tiến hành ngăn lại. Tô Dương cùng Bạch Lộ nghe được công tác nhân viên nói, vội vàng gật đầu. Sau đó, hai người liền bắt đầu khí thế ngất trời làm lên đến. Một bên khác, Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa hai người cũng tại một vị khác công tác nhân viên dẫn đầu dưới, đi vào một gian chuồng gà cửa ra vào. Công tác nhân viên đồng dạng hướng bọn hắn tuyên bố hàng loạt chú ý quy tắc. Hai người sau khi nghe xong, liền đi chuẩn bị đồ ăn. Diệp Khoa vừa đi chưa được mấy bước, trên mặt biểu tình liền càng thêm khó coi lên. Nàng chau mày, thiết gấp che cái mũi, phản phất kia chuồng gà bên trong mùi là thế gian khó khăn nhất chịu đựng. Nơi này cũng quá tối, sớm biết liền không chọn cái nhiệm vụ này. Hoàng Tiểu Minh quay đầu nhìn thoáng qua công tác nhân viên vị trí, thấy đối phương hẳn là nghe không được về sau, lúc này mới bất đắc dĩ nhìn Diệp Khoa liếc nhìn. Nhìn một chút ta, đã tuyển cái nhiệm vụ này, liền hảo hảo hoàn thành. Nguyên bản rất bình thường nói, đến Diệp Khoa lỗ hai bên trong lại thay đổi vị. Lão công, ngươi làm sao có thể nói như vậy sao? Người ta trong bụng còn mang theo ngươi bảo bảo đâu? Nếu như chúng ta bảo bảo người được thúi như vậy hương vị, đối với hắn phát dục cũng không tốt. Hoàng Tiểu Minh thấy đối phương vậy mà cầm trong bụng hài tử nói sự tình, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Nhưng hắn nghĩ đến mình hôm qua thu hoạch được như vậy thiếu đồ vật về sau, bị mặt khác hai tổ khách quý chế rêu bộ dáng, vẫn là kiên trì an ủi một câu. Tiểu Khoa, ta biết ngươi là lo lắng hài tử, nhưng hôm qua chúng ta ban thưởng như vậy yếu, sau khi trở về bị Dương Tư phu phụ cùng Bạch Lâm phu phụ chế rêu bộ dáng, ngươi không nhớ sao? Nếu là chúng ta hôm nay thu hoạch được trứng gà so với bọn hắn thiếu nói, đây không phải là càng đến bị bọn hắn chế rêu á? Diệp Khoa nghe nói như thế, trong đầu lập tức cũng trở về nhớ tới hôm qua sự tình, trên mặt nàng hiện ra vẻ tức giận. Nhưng lập tức, nàng liền đem trách nhiệm toàn đều đẩy lên Hoàng Tiểu Minh trên thân. Lão công, không phải ta nói à, ngươi làm một cái nam nhân, ngày hôm qua dạng sự tình, khẳng định là bởi vì ngươi làm không đủ chịu khó, lúc này mới dẫn đến thu hoạch được ban thưởng quá ít. Đã ngươi cũng biết giống như ngày hôm qua dạng sẽ bị chế giễu, vậy hôm nay ngươi nhất định phải cố lên làm thật tốt. Ta cũng biết chịu được mùi thối, ở bên cạnh hô cố lên, cho ngươi trợ lực. Hôm nay chúng ta tranh thủ thu hoạch được ban thưởng so với bọn hắn còn nhiều a. Nói đến, Diệp Khoa còn huy vũ một cái mình nắm tay nhỏ, phảng phất là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng. Bên cạnh Hoàng Tiểu Minh nghe nói như thế, đầu óc lập tức đứng máy. Ta là ý tứ này sao? Sống không phải ta làm gì? Làm sao cảm giác ngươi thật giống như làm ra bao lớn hy sinh a? Phòng trực tiếp đám dân mạng nghe nói như thế, lập tức nhịn không được cười phun ra. Ngoa tạo, tiết mục này thật sự là càng ngày càng nhu phê, đầu tiên là Mạch Lâm đại hiện thần uy, hiện tại lại tới cái Diệp Khoa, nhu phê. Lại nói đây Diệp Khoa miệng thật đúng là có thể cùng Mạch Lâm so sánh, hai cái này có thể xưng tiết mục bên trong ngọa long vượng sổ. Nếu như ta không phải từ đầu nhìn thấy đôi, thật là có khả năng bị Diệp Khoa đồng hồ này diễn lừa gạt. Ta nhìn Diệp Khoa cái biểu tình kia, đoán chừng chính mình nói đều có thể đem mình lừa gạt ta. Nàng hiện tại đoán chừng đều cho rằng mình có thể so với thánh nhân cứu thế. Cắt hỉ cùng Lưu Song bên này. Lưu Song ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng phối hợp, nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền bắt đầu đoán giận lên. Đồ ăn cũng rất khó khăn phối a. Đây không đúng, kia không đối với, cái này cần bồi đến nhiều sẽ đi a. Cát Hỉ ở bên cạnh kiên nhẫn an ủi lấy. Đừng oán trách, đã làm cái nhiệm vụ này, liền phải dựa theo người ta yêu cầu đến. Nếu là xứng đồ ăn không đúng, vậy coi như phiền phức. Nhưng Lưu Song căn bản nghe không vào, hắn càng nghĩ càng giận, nhất là vừa nghĩ tới hôm qua tiết mục tổ khiêu chiến nhiệm vụ. Hắn càng là nhịn không được trực tiếp cùng Cát Hỉ ầm ĩ lên. Cát Hỉ nguyên bản ngữ khí coi như bình thản, nhưng tại Lưu Song nhiều lần khiêu khích dưới, cũng cuối cùng nhịn không được bắt đầu báo nổi. Hai người liền như vậy tại chuồng gà bên trong khắc khẩu lên. Người phụ trách nhìn thấy hai người bộ dáng, đội vàng tới khuyên giải. Tại hắn khuyên bảo, hai người tạm thời đình chỉ khắc khẩu, nhưng trong lòng chưa đầy cũng không có tiêu trừ. Cùng lúc đó, Tô Dương cùng Bạch Lộ hai người phối hợp với nhau phía dưới, rất nhanh liền nắm giữ điều phối đồ ăn kiếm môn. Thậm chí tại điều phối đồ ăn quá trình bên trong, Tô Dương còn phát hiện, trong đó một túi dinh dưỡng đồ ăn đóng gói túi bên trên, sản xuất ngày có chút mơ hồ. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện đây túi đồ ăn tựa hồ đã quá hạn. Tô Dương liền vội vàng đem tình huống này nói cho công tác nhân viên. Công tác nhân viên kiên trì một phen về sau, khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích. May mắn mà có người phát hiện vấn đề này, không phải những ngày quá thời hạn đồ ăn đút cho gà, có thể sẽ ảnh hưởng bọn chúng đẻ trứng. Nói đến, công tác nhân viên liền đẩy xe nhỏ đi thay đổi mới đồ ăn. Giải quyết đồ ăn vấn đề, Tô Dương cùng Bạch Lộ tiếp tục bắt đầu công tác. Hai người cùng nhau đẩy đổ đầy đồ ăn xe nhỏ, đi vào chuồng gà trước, cẩn thận từng ly từng tí đem đồ ăn đổ vào ăn trong rãnh. Trong lồng gà nhìn thấy đồ ăn, nhao nhao vây quanh, vui sướng mổ lấy. Bạch Lộ thì tại một bên quan sát đến những này gà ăn tình huống, thỉnh thoảng nhắc nhở Tô Dương chỗ nào cần nhiều hơn điểm đồ ăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tổ ba khách quý đều đang cố gắng hoàn thành mình nhiệm vụ. Tô Dương cùng Bạch Lộ phối hợp ăn ý, bọn hắn vẹn vẹn chỉ dùng hơn một giờ, liền nuôi nấng hoàn thành. Sau đó, Tô Dương chú ý đến chuồng gà bên trong có một cái không chiếc lồng, liền hướng công tác nhân viên hỏi thăm về đến. Ngươi tốt, bên kia không chiếc lồng là làm cái gì a? Vì cái gì bên trong không có gà đây? Công tác nhân viên nghe nói như thế, quay đầu nhìn về bên kia nhìn thoáng qua, sau đó giải thích lên. Bên kia chiếc lồng bên trong phân gà nhiều lắm, cần thanh tẩy một cái, cho nên tạm thời đem gà toàn đều đổi tới một cái khác chiếc lồng bên trong. Tô Dương mới chợt hiểu ra. Bất quá, hắn lập tức trong lòng liền nghĩ đến một cái khả năng. Chỗ nào phân gà nhiều như vậy, thanh lý thời điểm nói không chừng sẽ có còn sót lại trứng gà a. Nếu là ta chủ động hỗ trợ quét dọn nói, cũng không biết thu hoạch được trứng gà có thể hay không về mình. Nghĩ đến đây, Tô Dương liền ngay cả mang tương trong lòng ý nghĩ hỏi thăm đi ra. Công tác nhân viên nghe xong cười ha ha một tiếng. Nguyên lai ngươi là đánh cái chủ ý này à, bất quá bên kia phân gà rất dày, nói không chừng bên trong thật là có trứng gà. Nếu như các ngươi nguyện ý thanh lý nói, kia thu hoạch được trứng gà khẳng định về các ngươi. Tô Dương đạt được mình muốn đáp án về sau, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Xem ra, từ hôm nay trở đi, về sau sẽ không thiếu trứng gà ăn đây. Bạch Lộ ở bên cạnh nghe được hai người đối thoại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hiện lên một tia kinh hỉ. Không hổ là ta lão công, thật thông minh, nhanh như vậy đã tìm được thu hoạch được càng nhiều trứng gà biện pháp. Chương 128. Báo cáo, có người ăn trộm gà trứng. Chương 128. Báo cáo, có người ăn trộm gà trứng. Ta Tô Thần thật sự là quá lợi hại, loại tình huống này đều có thể quan sát được thu hoạch được càng nhiều trứng gà phương pháp, Ngưu Phê. Lầu bên trên đường cao hứng quá sớm, vị yêu công tác nhân viên cũng đã nói, chỉ là có khả năng thu hoạch được. Nếu là Tô Dương cùng Bạch Lộ hai người ấp úng bận rộn nửa ngày, liền một quả trứng gà đều không có nhặt được nói, vậy coi như có ý tứ. Không phải, làm sao cái nào đều có loại này thích nói ngồi châm chọc người a? Ta Tô Thần mới sẽ không làm loại này không có nắm chắc sự tình đâu, ta tin tưởng hắn. Chính là, nói không chừng Tô Thần một hồi thanh lý thời điểm có thể thu được rất nhiều trứng gà đâu, đến lúc đó dọa ngươi nhảy một cái. Phòng trực tiếp đám dân mạng nhao nhao nghị luận, ngẫu nhiên có vài câu chất vấn Tô Dương nói, nhưng rất nhanh liền bị cái khác dân mạng oán đến tự bế. Tô Dương cùng Bạch Lộ nói làm liền làm, hai người mặc vào đặc chế toàn thân bằng da áo mưa, dẫn theo mặt nạ, cầm lấy ống nước liền hướng chiếc lồng đi vào trong đi. Căn này chiếc lồng có chừng 100 mét vuông khoảng, là một gian hình vuông nuôi cây lung. Lúc này, chiếc lồng bên trong đã bày khắp một tầng thật dày phân gà. Trải qua công tác nhân viên giới thiệu, nơi này cây lung trên cơ bản là cách một ngày thanh lý một lần. Cho nên trên cơ bản mỗi cái khu vực đều sẽ có một gian trống không cây lung để mà thay thế. Tô Dương cùng Bạch Lộ đứng tại cây lung trước, nhìn qua trước mắt kia thật dày một tầng phân gà, hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong lại lộ ra kiên định cùng quyết tâm. Hắn nắm thật chặt trong tay ống nước, hướng Bạch Lộ nhẹ gật đầu, hai người sóng vai đi vào đầy tràn ngập gây mũi mùi không gian. Một bước vào cây lung, trong không khí đều có chút khô nóng lên, không cần nghĩ bên ngoài mùi cũng khẳng định phi thường sảng khoái. May mắn hai người có mặt nạ ngăn cản, cũng không có đặc biệt khó ngửi mùi truyền đến. Tô Dương dẫn đầu mở ra ống nước công tắc, cường đại nước chảy trong nháy mắt phun ra, trùng kích tại mặt đất phân gà bên trên, kích thích một mảnh bọt nước. Hắn mặc dù là lần đầu tiên làm chuyện này, nhưng có hệ thống cải tạo sau thân thể ủng hộ. Tô Dương vẫn là rất nhanh liền thuần thục lên. Hắn khống chế ống nước góc độ cùng cường độ, từ kê lung một góc bắt đầu, một chút xíu đem phân gà cọ rửa đến thoát nước miệng. Bạch Lộ cũng không cam chịu yếu thế, nàng cầm lấy một thanh cán chổi dài, đi theo Tô Dương sau lưng, đem những cái kia bị nước chảy tách ra, lại vẫn có chút ngoan cố bám vào trên mặt đất phân gà, dùng sức quét về phía thoát nước miệng. Hai người phối hợp ăn ý, một cái phụ trách hướng, một cái phụ trách quét, động tác đâu vào đấy. Tại hai người nỗ lực dưới, kê lung mặt đất dần dần lộ ra nguyên bản bộ dáng. Bọn hắn toàn thân bằng da áo mưa bên trên dính đầy phân gà cùng nước bẩn, nhưng hai người cũng không coi ở ý, vẫn như cũ chuyên chú tiến hành thanh lý công tác. Liên tại bọn hắn thanh lý đến kê lung vị trí trung ương thì Tô Dương đột nhiên phát hiện trên mặt đất có một chỗ vi nô lên địa phương, xung quanh phân gà tựa hồ đều tránh đi nơi này. Hắn trong lòng hơi động, cảm thấy nơi này khả năng cất giấu cái gì. Thế là hắn dừng lại trong tay ống nước, ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí dùng tay đẩy ra xung quanh phân gà. Theo phân gà bị một chút xíu đẩy ra, một cái tiểu tiểu trứng gà lộ ra. "Mau đến xem, nơi này có trứng gà." Tô Dương trong giọng nói lộ ra hưng phấn. Bạch Lộ nghe được tiếng gọi ầm ĩ, đội vàng chạy tới. Nhìn thấy trứng gà về sau, nàng trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ nụ cười. "Quá tốt rồi, xem ra chúng ta thật có thể tìm tới trứng gà." Nhận phát hiện này ủng hộ, hai người càng thêm cẩn thận thanh lý lên. Bọn hắn không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, mỗi một tấc mặt đất đều nghiêm túc kiểm tra. Cùng lúc đó, Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa bên này, mặc dù Hoàng Tiểu Minh một mực đang cố gắng, nhưng bởi vì Diệp Khoa không phối hợp, bọn hắn tiến độ rõ ràng là hậu. Hoàng Tiểu Minh mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, mà Diệp Khoa lại tại một bên hữu khí vô lực hô hào cố lên. Nghe được đối phương tiếng la, Hoàng Tiểu Minh lập tức cảm giác mình trên thân càng thêm mệt mỏi. Nhưng hắn vì hoàn thành nhiệm vụ, cùng đối với hai thai khát vọng, chỉ có thể một người gánh chịu tất cả công tác. Còn bên cạnh Diệp Khoa lại là căn bản không có chú ý đến Hoàng Tiểu Minh bộ dáng. Nàng cách thật xa ngồi trên ghế, một bên hô hào cố lên, một bên chơi lấy điện thoại. Nhưng trên mặt lại là một bộ tự hào bộ dáng, phản phất mình đã làm thiên đại sự tình đồng dạng. Một bên khác, Cát Hỉ cùng Lưu Song tại người phụ trách khuyên giải dưới, cũng miễn cưỡng tiếp tục bắt đầu làm việc, nhưng hiệu suất lại không cao. Lưu Song vẫn là thỉnh thoảng oán giận vài câu, Cát Hỉ cũng chỉ có thể tận lực nhẫn lại. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lưu Song tiêu cực biếng nhắc thì, lại là cũng nhịn không được nữa. Nghĩ đến vừa rồi tự mình một người bận trước bận sau, mệt mỏi không được, mà đối phương lại là thành thơi tự tại cùng cái phố máng một dạng, Cát Hỉ lập tức giận không chỗ phát tiết. "Lưu Song, ngươi có ý tứ gì? Tiết mục này vốn chính là ngươi muốn mang ta đến, hiện tại ngươi lại là loại thái độ này, có ý tứ sao? Nếu là còn như vậy, dứt khoát chúng ta trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ tính." Lưu Song nghe được đối phương nói, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn mặc dù muốn trông lười, nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ qua muốn rời khỏi tiết mục. Phải biết cái tiết mục này hiện tại thế nhưng là đang hòa đâu, chỉ cần mình tại tiết mục bên trong chờ lâu mấy ngày, khẳng định liền có thể vì chính mình mang đến không ít lưu lượng. Nghĩ đến đây, Lưu Song đội vàng bắt đầu cho Cát Hỉ xin lỗi. "Lão bà, ta sai rồi. Vừa rồi là ta có chút không yên lòng, ngươi yên tâm ta chắc chắn sẽ không. Như vậy đi, ngươi nghỉ ngơi trước, còn lại sống ta đến làm." Nói đến, hắn liền nhận lấy Cát Hỉ trong tay công cụ, chủ động bắt đầu làm việc. Cát Hỉ nguyên bản đã phi thường thất vọng, nhưng nhìn thấy Lưu Song cái dạng này, cũng có chút mềm lòng. Nàng nghỉ ngơi một hồi, liền tiếp theo cùng Lưu Song một khối làm việc. Mà Tô Dương bên này, ở sau đó thanh lý quá trình bên trong, hắn cùng Bạch Lộ lại lần lượt tại khác biệt địa phương phát hiện trứng gà. Có trứng gà bị phân gà nửa đậy lấy, có tác dấu ở trong góc. Theo kê lung dần dần bị dọn dẹp sạch sẽ, hai người thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều. Khi bọn hắn cuối cùng hoàn thành toàn bộ kê lung thanh lý công tác thì đếm nhặt được trứng gà, vậy mà khoảng chừng 10 quả. Tô Dương cùng Bạch Lộ đi ra kê lung, lấy xuống trên mặt mặt nạ phòng vệ, nhìn lẫn nhau dính đầy sợ tẻ áo mưa cùng trên mặt mồ hôi, bèn nhìn nhau cười. Bọn hắn nỗ lực được đền đáp, không chỉ hoàn thành một hạng gian khổ nhiệm vụ, còn thu hoạch phần này ngoài ý muốn kinh hỉ. Phòng trực tiếp bên trong, đám dân mạng nhìn thấy trong tay bọn họ 10 quả trứng gà, trong nháy mắt sôi trào. "Ta liền nói Tô thần khẳng định có nắm chắc, lần này thực nện cho a. Ngắn ngủi này một chút thời gian liền thu hoạch được 10 quả trứng gà, thật sự là quá lợi hại. Vừa rồi chất vấn người đâu? Hiện tại cảm giác mặt có đau hay không? Ta Tô thần cũng là loại người như ngươi xứng chất vấn. Ngươi căn bản không hiểu hắn mạnh bao nhiêu. Tô thần cùng Lộ tỷ lần này coi như có thể hảo hảo cải thiện một cái sinh hoạt, nhìn bọn hắn một mực ăn như vậy thanh đạm đồ vật, ta đều có chút đau lòng." Rất nhanh, nhiệm vụ thời gian kết thúc. Công tác nhân viên đem tổ bà khách quý toàn đều mang về trại chăn nuôi cửa ra vào. Người phụ trách tại thống kê xong công tác nhân viên báo cáo về sau, liền bắt đầu tuyên bố đám khách quý nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Nhưng vào lúc này, một đạo bén nhọn âm thanh lại là đột nhiên vang lên. "Báo cáo, có người ăn trộm gà trứng." Chương 129. "Không thiếu trứng gà chủ ông 129, không có nội dung." Chương 130. "Ác nhân còn cần ác nhân ma." Chương 130. "Ác nhân còn cần ác nhân ma." Hoàn thành cho gà ăn nhiệm vụ về sau, tổ bà khách quý liền quay trở về thôn. Tô Dương cùng Bạch Lộ cưỡi lên xe ba bánh, cũng không có hướng gian phòng đi, mà là tiếp tục đi cửa thôn trạm tình báo. Hiện tại thời gian vừa mới đến buổi sáng 10 giờ, vẫn chưa tới giờ cơm, có chút thôn dân hẳn là còn tại nói chuyện phiếm. Tô Dương lúc này đi qua, cũng là vì hỏi thăm một cái, ở nơi nào có thể thuê đến biểu diễn dùng trang phục cùng đạo cụ. Dù sao cái thôn này khoảng cách huyện thành xa như vậy, bọn hắn khẳng định không có cách nào đi huyện thành thuê. Tô Dương cùng Bạch Lộ cưỡi xe ba bánh, một đường sóc này đi vào cửa thôn trạm tình báo. Vừa mới dừng lại, mấy vị hôm qua ở chỗ này nói chuyện phiếm thôn dân, liền đôi mắt đem bọn hắn nhận ra được. Một vị tóc hoa dâm đại gia cười chào hỏi: "Nha, đây không phải ngày hôm qua hai em bé sao, hôm nay lại tới rồi." Tô Dương liền vội vàng cười đáp lại: "Đại gia, chúng ta vừa làm xong nhiệm vụ trở về, đây không phải tiết mục tổ lại an bài một cái nhiệm vụ sao? Cho nên chúng ta muốn cùng các ngươi nghe ngóng dưới, thôn này bên trong có hay không có thể thuê biểu diễn dùng trang phục cùng đạo cụ địa phương nha." Đại gia sờ lên cái cằm, cau mày suy tư lên. Lúc này, bên cạnh một vị đại mụ nói tiếp: "Trang phục biểu diễn trang cùng đạo cụ. Thôn này bên trong bình thường cũng không có thứ này a, các ngươi muốn đây làm gì?" Bạch Lộ đi lên trước, kiên nhẫn giải thích lên: "Đại mụ, chúng ta tham gia cái tiết mục này để cho chúng ta tại hội làng bên trong biểu diễn, hơn nữa còn được bản thân chuẩn bị trang phục cùng đạo cụ. Có thể thôn này rời huyện thành xa, đi huyện thành thuê quá không thuận tiện." Đại mụ bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu: "Nguyên lai là chuyện như vậy." Mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận lên. Lúc này, một vị tuổi trẻ chút thôn dân đột nhiên vỗ đùi: "Ta nhớ ra rồi, lần này hội làng biểu diễn đoàn đội giống như buổi chiều liền sẽ tới, bọn hắn khẳng định có dư thừa trang phục cùng đạo cụ, các ngươi đến lúc đó tìm bọn hắn hỏi một chút, nói không chừng có thể thuê đến. Tô Dương cùng Bạch Lộ nghe xong, trong mắt lập tức hiện lên kinh hỉ hào quang. Rất cảm tạ ngài. Nếu không phải ngài nhắc nhở, chúng ta thật đúng là không biết nên làm sao xử lý. Hai người vội vàng hướng thôn dân nói tạ. Đám thôn dân nhao nhao khoát tay, cười nói đều là việc nhỏ. Lại cùng đám thôn dân nói chuyện phiếm vài câu về sau, Tô Dương cùng Bạch Lộ liền hài lòng cưỡi lên xe ba bánh, trở về mình gian phòng chuẩn bị cơm trưa. Một bên khác, Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa tại trở về thôn đường bên trên. Diệp Khoa miệng liền không có ngừng qua, một mực tại nổ nước bọt lấy tại trại nuôi gà bên trong phát sinh sự tình. Nàng đôi tay trên không trung vung đẩy, nước miếng văng tung tóe, không chỉ đem người phụ trách kia mắng cái cầu huyết lâm đầu. Càng là ngay tiếp theo Tô Dương cùng Bạch Lộ cũng bị nàng một chầu thoá mạ. Nàng âm thanh bén nhọn lại chói tai, Hoàng Tiểu Minh ở một bên bất đắc dĩ nghe, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Nhìn Diệp Khoa bộ kia không thèm nói đạo lý bộ dáng, hắn trong lòng không khỏi nổi lên một trận đắng chát. Lúc này Hoàng Tiểu Minh không khỏi có chút hoài niệm mình vợ trước Dương Ánh. Dương Ánh tính cách ôn tồn lễ độ, cùng Diệp Khoa mạnh mẽ, hung hăng càn quấy hoàn toàn khác biệt. Hắn khẽ thở dài một cái, ánh mắt bên trong toát ra một tia thân thở. Rất nhanh, bọn hắn trở về thôn. Đúng lúc đụng phải liên minh bên trong mặt khác hai tổ khách quý. Lúc này, đây Dương Tư bọn hắn vừa hoàn thành nhổ cỏ nhiệm vụ, nhận lấy ban thưởng sau đang đi trở về. Dương Tư đôi mắt, liếc mắt liền thấy được Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa, nhiệt tình chào hỏi. Nha, hai người các ngươi trở về rồi. Hôm nay nhiệm vụ hoàn thành đến kiểu gì? Hoàng Tiểu Minh cười khổ lắc đầu. Không đợi hắn mở miệng, Diệp Khoa liền lại bắt đầu đoán giận lên. Có thể kiểu gì? Còn không phải bị người hố. Cũng bởi vì một chút chuyện nhỏ, chúng ta ban thưởng bị cắt xén thật nhiều. Mạch Lâm nghe xong, nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Nha, làm sao mỗi lần đều là các ngươi ban thưởng ít nhất ta? Không phải là các ngươi lười biếng đi? Diệp Khoa nguyên bản ngay tại nổi nóng, nghe được Mạch Lâm lời này, trong nháy mắt liền nổ. Nàng mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Mạch Lâm cái mũi chửi ầm lên. Ngươi nói ai lười biếng đây? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Mạch Lâm tự nhiên không cam lòng yếu thế, đôi tay ôm ở trước ngực, lên tiếng quay về oán. Ta nói đó là ngươi, mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ, liền các ngươi ban thưởng thiếu, không phải lười biếng là cái gì? Hai người ngươi một lời ta một câu, không ai nhường ai, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Dương Tư thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian đứng ra hòa giải. Đều chớ ồn ào. Có chuyện gì hảo hảo nói, ồn ào có thể giải quyết vấn đề sao? Hoàng Tiểu Minh cùng Lý Tinh Lượng cũng liền bước lên phía trước. Một cái lôi kéo Diệp Khoa, một cái quên Mạch Lâm. Diệp Khoa còn tại dãy rủa, miệng bên trong càng không ngừng hô hào. Hôm nay việc này, hắn nhất định phải nói xin lỗi ta. Mạch Lâm cũng mặt đỏ lên. Ta không sai, nói cái gì xin lỗi? Giang qua một hồi lâu, Dương Tư lên giọng. Đều đừng làm rộn. Chúng ta hiện tại trọng yếu nhất là chuẩn bị tiếp xuống nhiệm vụ, nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này chậm trễ, mọi người đều không có chỗ tốt. Đám người lúc này mới dần dần an tĩnh lại, Diệp Khoa thở phì phò nghiêng đầu sang chỗ khác, Mạch Lâm cũng hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Dương Tư nhìn mọi người đều bình tĩnh chút, mới chậm lại ngữ khí. Tốt, đều đừng nóng giận. Chúng ta đi trước phòng ta, cùng một chỗ thương lượng một chút tiếp xuống nhiệm vụ nên làm cái gì. Đám người nhao nhao gật đầu, tại Dương Tư dẫn đầu dưới, đi vào hắn gian phòng. Nơi này cũng một cách tự nhiên thành tổ ba khách quý chỗ tập hợp. Đến gian phòng về sau, mọi người ngồi vây chung một chỗ, bầu không khí còn có chút xấu hổ. Dương Tư dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Chúng ta tới trước nói một chút lần này ban thưởng a, mọi người đều nhận thứ gì? Thế là, đám người nhao nhao bắt đầu giảng thuật mình hoàn thành nhiệm vụ sau thu hoạch được ban thưởng. Dương Tư cùng Mạch Lâm hai tổ thu hoạch được ban thưởng, cùng Cát Hỉ bọn hắn hôm qua không sai biệt lắm. Bọn hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa ánh mắt lập tức có chút cổ quái. Nhưng khi bọn hắn nghe được Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa hôm nay vậy mà chỉ thu hoạch được một cân trứng gà thời điểm, Mạch Lâm lập tức nhịn không được bắt đầu nhổ nước bọt lên. Hôm qua các ngươi đạt được ban thưởng liền so người khác thiếu, hôm nay vẫn là như vậy. Ta nhìn cứ theo đà này, dứt khoát giải tán được rồi, dẫn theo hai cái này vương hữu, chúng ta nói không chừng đều muốn bị kéo xuống nước. Diệp Khoa nghe xong lời này, lập tức tức nổ tung. Ngươi nói ai là vương hữu? Nói đó là ngươi, làm sao? Ngươi còn không thừa nhận. Mạch Lâm cũng không nuông chiều nàng, trực tiếp đứng người lên bay về bắn lên. Diệp Khoa nhất thời có chút nghẹn lời, muốn phản bác nhưng không có lý do. Nàng quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Minh, muốn để đối phương giúp nàng phản bác. Nhưng Hoàng Tiểu Minh lúc này trong lòng còn đang suy nghĩ lấy Dương Oánh, căn bản không có chú ý đến Diệp Khoa ánh mắt. Diệp Khoa thấy thế, lập tức bạn phụ ở, trực tiếp bắt đầu khóc lên. Ô ô ô, các người đám người này vậy mà khi dễ ta cái này phụ nữ có thai, thật sự là không có thiên lý. Ngoa tạo, nhìn tiết mục nhiều như vậy kỳ, làm sao cảm giác hiện tại Mạch Lâm có chút thuận mắt đây? Không có so sánh liền không có chênh lệch, cùng Diệp Khoa so sánh, Mạch Lâm giống như vẫn là thật không phân rõ phải trái. Lầu bên trên nói chuyện đừng thở mạnh, ta 40 mét đại đao kém chút không có ngưng lại xe. Quả nhiên, ác nhân còn cần ác nhân ma. Chương 131. Lại thêm độ khó chương 131, lại thêm độ khó. Dương Tư nhìn Diệp Khoa khóc lên, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, đội vàng cho bên cạnh Hoàng Thánh Y Lìa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hoàng Thánh Y Lìa khẽ gật đầu, sau đó từ trên bàn rút mấy tờ giấy khăn đưa cho nàng, nhẹ giọng an ủi. Tiểu Khoa, đừng khóc, mọi người không có nhằm vào ngươi ý tứ. Dương Tư cũng hợp thời an ủi lên. Tốt tốt, mọi người đều chờ ồn ào, bây giờ không phải là nội chiến thời điểm. Mạch Lâm nghe được Diệp Khoa khóc kể nội dung về sau, cũng liền bận rộn im lặng. Trong khoảng thời gian này vào xem lấy cùng người ta cãi nhau, ngược lại là quên đối phương phụ nữ có thai thân phận. Đây nếu là truyền đi mình khi dễ phụ nữ có thai nói, vậy cũng không quá tốt. Mạch Lâm dùng tuổi trò đụng đụng Lý Tinh Lượng, ra hiệu hắn giúp mình nói một câu. Lý Tinh Lượng thấy thế, cũng liền bận rộn an ủi lên. Tiểu Khoa, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta lão bà chỉ là có chút tâm thẳng lanh mồm lanh miệng, không có khi dễ ngươi ý tứ. Việc này chúng ta đều thối lui một bước, coi như qua. Hoàng Tiểu Minh lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn gào khóc Diệp Hoa, trong lòng có chút áy náy, vỗ vỗ nàng bả vai an ủi. Tốt, đừng khóc, chúng ta còn phải thảo luận một chút tiếp xuống nhiệm vụ đây. Diệp Hoa nghe nói như thế, liền chậm rãi ngừng gào khóc. Nhưng nàng nhưng trong lòng thì càng ghi hận đi lên Mạnh Lâm. Dương Tư thấy đối phương cuối cùng không khóc, cũng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng kéo về chính đề, bắt đầu thảo luận lên biểu diễn nhiệm vụ. Phần thưởng kia sự tình liền đi qua, chúng ta tranh thủ thời gian thảo luận bên dưới biểu diễn sự tình a. Đám người nhao nhao gật đầu, bắt đầu ngươi một lời ta một câu thảo luận lên. Lưu Song trước tiên mở miệng. Ta cảm thấy chúng ta trước tiên cần phải đem mình biểu diễn tiết mục gì nghĩ xong, sau đó mới có thể có mục đích lựa chọn thuê đạo cụ. Lý Tinh Lượng cũng biểu thị đồng ý không sai, với lại chúng ta còn phải sớm nghĩ xong mình biểu diễn giờ xuyên trang phục. Dương Tư một bên nghe, một bên gật đầu. Mọi người nói đều có lý, vậy chúng ta trước hết đem mình cần đồ vật thương lượng xong. Tại mọi người nhiệt liệt thảo luận thời điểm, Diệp Khoa lại không quan tâm. Nàng còn đang vì mới vừa rồi cùng Mạnh Lâm khắc khẩu, cùng trại nuôi gà sự tình canh cánh trong lòng. Hoàng Tiểu Minh lúc này cũng không có không để ý tới, chỉ có thể mình lặng lẽ nghĩ đến biểu diễn cần thiết. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến buổi trưa. Mọi người trên cơ bản đều đem mình cần thiết nghĩ xong, Dương Tư đứng dậy. Tốt, trước hết thảo luận đến nơi này a, chúng ta một khối ăn cơm trưa xong sau đó, buổi chiều lại đi thuê đồ vật. Đám người gật gật đầu nhau nhau đứng dậy, hướng phía Mạch Lâm bên kia đi đến. Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa đi tại cuối cùng, Diệp Khoa miệng bên trong còn đang không ngừng mà nhỏ giọng oán giận. Hôm nay thật sự là suối quẩy đấu, cái gì phá tiết mục, cái gì phá người. Hoàng Tiểu Minh không để ý đến nàng, mà là đi mau mấy bước cùng nàng kéo dài khoảng cách. Nghĩ đến Diệp Khoa hành động, hắn trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Ai, cũng không biết mình cùng Diệp Khoa dạng này tổ hợp, tại cái tiết mục này bên trong còn có thể kiên trì bao lâu. Cùng lúc đó, Tô Dương cùng Bạch Lộ sau khi trở lại phòng, hai người phân công hợp tác. Một cái rửa rau, một cái thái rau, chuẩn bị làm một trận phong phú cơm trưa. Bạch Lộ rửa rau, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hôm nay vận khí coi như không tệ đâu, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, còn nhiều thu hoạch được 10 khóa trứng gà, lần này chúng ta không thiếu trứng gà ăn đây. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Ta nhìn ngươi là muốn ăn cả chua xào trứng đi. Thử, ai nói? Bạch Lộ nói xong dừng lại một chút, giữa lúc Tô Dương kinh ngạc nhìn qua thì nàng mới cơ nắm tay nhỏ tiếp tục mở miệng. Rõ ràng ta còn muốn ăn hành tây trứng tráng, dưa leo trứng tráng, đủ loại trứng tráng. Hôm nay ta muốn thực hiện trứng gà tự do. Ha ha ha, ngươi cũng không sợ đến túi mật viêm. Hai người cười cười nói nói, trong phòng tràn đầy ấm áp khí tức. Ăn cơm trưa, Tô Dương cùng Bạch Lộ làm sơ nghỉ ngơi, liền bắt đầu là buổi chiều hội làng biểu diễn đoàn đội đến làm chuẩn bị. Tô Dương trong lòng suy tư, đã nàng cũng muốn ca hát nói, vậy liền cần thuê hai bộ trang phục biểu diễn trang, sau đó lại thuê một chút pháo hoa kim loại cần thiết đạo cụ. Lại nói cái này âm hưởng mịt rộ phồn loại hình đồ vật, có phải hay không cũng cần mình thuê. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng công tác nhân viên hỏi thăm. Rất nhanh, Tô Dương liền được khẳng định hồi phục. Bởi như vậy, còn phải thuê một cái âm hưởng thiết bị, về phần ánh đèn nói, vậy liền không cần, có mình tiết hoa là đủ. Nghĩ thông suốt những này, Tô Dương đem cần thuê trang phục cùng đạo cụ liệt một cái danh sách, còn cẩn thận suy tư tại hội làng lên biểu diễn tiết mục chi tiết. Một bên khác, tổ ba khách quý sau khi ăn cơm chưa xong, cũng bắt đầu thảo luận thuê phương pháp. Bọn hắn đầu tiên trước hết cùng tiết mục tổ liên hệ một cái. Khi bấm công tác nhân viên điện thoại về sau, Dương Tư sắc mặt liền càng khó coi lên. Cúp điện thoại, Hoàng Thánh Y liền vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Lao công, xảy ra chuyện gì? Ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Những người khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn. Dương Tư quay đầu nhìn đám người lên nhìn, sau đó một mặt ngưng trọng mở miệng. Lần này nhiệm vụ có chút phiền phức, nguyên bản ta còn tưởng rằng chúng ta chỉ cần thuê áo quần diễn xuất trang cùng đạo cụ là được. Không nghĩ đến liền ngay cả âm hưởng thiết bị, ánh đèn loại hình toàn đều cần thuê. Bởi như vậy, vậy cần tiêu phí tài chính coi như nhiều lắm. Cái khác khách quý nghe nói như thế, cũng không khỏi đến hơi nhíu lên lông mày. Sau đó, Lưu Song chậm rãi mở miệng. Thế nhưng, nếu như chúng ta không thuê những thiết bị này nói, kia diễn xuất hiệu quả khẳng định giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó giám khảo đoàn đánh điểm số chắc chắn sẽ không quá cao. Những người khác cũng đi theo gật gật đầu. Dương Tư vi vi suy tư một trận, chậm rãi mở miệng. Là đạo lý này, cho nên những thiết bị này khẳng định là muốn thuê, nhưng chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp tận lực thiếu tiêu ít tiền. Phòng trực tiếp đám dân mạng nghe được đám người nói, cũng nhao nhao thảo luận lên. Không nghĩ đến tiết mục tổ ác như vậy à, thậm chí ngay cả diễn xuất thiết bị cũng muốn mình thuê. Đúng vậy à, tại chúng ta bên này, thuê một bộ âm hưởng thiết bị liền cần hơn mấy trăm, đám khách quý tiền khẳng định không đủ à. Xem ra, đây chính là tiết mục tổ cho bọn hắn ra vấn đề khó khăn, cần đám khách quý tự mình giải quyết. Mà Cát Hỉ cùng Lưu Song bên này, cũng vào lúc này biết được tiết mục tổ không cung cấp đủ loại thiết bị tin tức. Hai người bọn họ sắc mặt lập tức khó coi lên. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh liền đến xuống buổi trưa. Tô Dương cùng Bạch Lộ sớm đi vào cửa thôn, chờ đợi hội làng biểu diễn đoàn đội đến. Mà cái khác khách quý cũng tại riêng phần mình nghĩ đến mình thuê kế hoạch. Toàn bộ thôn nhìn như bình tĩnh, nhưng lại phảng phất giấu dưới một cỗ mãnh liệt mạch nước ngầm. Cuối cùng, cửa thôn truyền đến một trận tiếng huyên náo. Tô Dương cùng Bạch Lộ tập trung nhìn vào, chỉ thấy từng chiếc lôi kéo đủ loại diễn xuất thiết bị xe tải lái tới. Bọn hắn lập tức minh bạch, đây là hội làng biểu diễn đoàn đội đến. Đợi xe cộ dừng hẳn, Tô Dương cùng Bạch Lộ đội vàng tiến ra đón. Xin hỏi các ngươi là thôn bên trong hội làng biểu diễn đoàn đội sao? Chúng ta có chút việc muốn hỏi thăm một cái. Chương 132. Thuê diễn xuất đạo cụ. Chương 132. Thuê diễn xuất đạo cụ. Chúng ta là đến thôn bên trong hội làng biểu diễn, các ngươi có chuyện gì cùng đoàn trưởng chúng ta nói đi. tuổi trẻ tiểu tử nói đến, chỉ dẫn đầu xe cộ. Đoàn trưởng chúng ta tại trên chiếc xe kia. Tô Dương cùng Bạch Lộ đội vàng nói tạ, sau đó hướng bên kia đi đến. Vừa tới đến trước xe, một vị thân hình hơi mập, khuôn mặt ôn hòa trung niên đại thúc liền từ trên xe đi xuống. Tô Dương đội vàng cười rạng rỡ tiến lên đón, lễ phép khẽ không người chào hỏi. Ngươi tốt, xin hỏi ngài là diễn xuất đoàn đoàn trưởng A? Trung niên đại thúc trên mặt lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Không sai, đúng là ta, các ngươi tìm ta có chuyện gì A? Tô Dương háng giọng một cái, trật tự rõ ràng nói ra. Đoàn trưởng chào ngài, chúng ta là tham gia tiết mục ngoài trời tổng nghệ tiết mục khách quý. Tiết mục tổ an bài chúng ta lần này thôn bên trong hội làng bên trên tiến hành biểu diễn. Nhưng chúng ta tại trang phục, đạo cụ còn có âm hưởng thiết bị phương diện gặp phải nan đề. Nghe nói ngài chỗ này đầy đủ mọi thứ, cho nên muốn cùng ngài thương lượng một chút, có thể hay không thuê cho chúng ta sử dụng. Bạch Lộ cũng ở một bên nói bổ sung. Đúng vậy à, đoàn trưởng, chúng ta lần này biểu diễn có tài chính cần lấy, cũng là không có cách nào mới hướng ngài thuê, ngài hay giúp chúng ta một chút à? Đoàn trưởng tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía hai người. Ha ha, ta mang đoàn biểu diễn nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp phải muốn mượn áo quần diễn xuất. Tô Dương cười phụ họa một tiếng. Đây không vừa lúc đụng phải sao, chúng ta cũng không mượn không, có thể giao tiền thuê. Nhưng chúng ta tài chính có hạn, còn xin đoàn trưởng hạ thủ lưu tình a. Đoàn trưởng thấy hai người thật muốn mượn, hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự. Hắn suy tư một lát sau, chậm rãi mở miệng. Thuê cũng không phải không được, chỉ là chúng ta đây thiết bị cùng trang phục đạo cụ cũng đều quý giá. Với lại sau này còn có mấy trận diễn xuất chờ lấy đâu, vạn nhất ra điểm vấn đề gì, chúng ta coi như phiền phức. Tô Dương nghe xong, đội vàng vỗ bộ ngực cam đoan. Đoàn trưởng, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận sử dụng, diễn xuất vừa kết thúc, lập tức hoàn hảo không chút tổn hại trả lại. Nếu là có bất kỳ tổn hại, chúng ta theo giá bồi thường, tuyệt đối không cho ngài có nỗi lo về sau. Nói đến, Tô Dương từ trong túi móc ra sớm chuẩn bị tốt một phần đơn giản thuê hiệp nghị, đưa tới đoàn trưởng trước mặt. Ngài nhìn, đây là chúng ta sơ bộ định ra hiệp nghị, phía trên kỹ càng biết thuê đồ vật, thuê thời gian, trả lại yêu cầu cùng bồi thường điều khoản, ngài xem qua một chút. Đoàn trưởng tiếp nhận đại cương, nghiêm túc nhìn lên, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, sau khi xem xong đem đại cương đưa trả lại cho Tô Dương. Nhìn ra được các ngươi đến có chuẩn bị, bất quá đây tiền thuê phương diện. Bạch Lộ xem thời cơ, lập tức mở ra nũng nịu hình thức. Đoàn trưởng, chúng ta nhiệm vụ lần này cho tài chính rất ít, ngài coi như là ủng hộ chúng ta người trẻ tuổi mộng tưởng, cho cái lợi ích thực tế ra chứ. Chúng ta tiết mục này có thể phát hỏa, tại các đại bình đài đều có siêu cao lượt xem. Đến lúc đó chúng ta tại tiết mục bên trong hảo hảo cho ngài diễn xuất đoàn tuyên truyền, nhất định có thể để nhiều người hơn biết ngài đoàn đội, cho ngài mang đến không ít tiềm ẩn diễn xuất cơ hội đây. Đoàn trưởng bị Bạch Lộ nói chọc cho cười ha ha. Hai người các ngươi đây miệng nhỏ cùng bôi mật giống như, đi, kia chúng ta liền hảo hảo nói chuyện giá cả. Trải qua một phen ngươi tới ta đi có kẻ mà cả, song phương tại tiền thuê bên trên cuối cùng đạt thành nhất trí. Hai bộ áo quần diễn xuất, pháo hoa kim loại đạo cụ, lại thêm âm hưởng thiết bị sử dụng, hết thảy chỉ cần 200 nguyên. Tô Dương cùng Bạch Lộ nghe được cái số này về sau, tâm lý tảng đá lớn rơi xuống, trên mặt tràn đầy hưng phấn nụ cười. Nhưng đoàn trưởng lại đưa ra, đây trang phục đạo cụ chủng loại nhiều, các ngươi đến tốn thời gian lựa chọn. Âm hưởng thiết bị nói, các ngươi đến sớm cùng ta nói một chút, đừng tìm chúng ta diễn xuất sinh ra xung đột. Tô Dương vội vàng đáp lại, minh bạch, chúng ta khẳng định sẽ sớm nói. Sau đó, tại đoàn trưởng dẫn đầu dưới, bọn hắn đi vào để đặt trang phục đạo cụ xe tại bên cạnh. Vừa mở ra thùng xe, đủ mọi màu sắc, đủ loại kiểu dáng trang phục cùng rực rỡ muôn màu đạo cụ đập vào mi mắt. Tô Dương cùng Bạch Lộ hưng phấn mà xuyên qua trong đó, cẩn thận chọn. Tô Dương cầm lấy một kiện mang theo truyền thống theo thừa trường bảo, ở trên người khoa tay lấy. Bạch Lộ, ngươi nhìn cái này thế nào? Rất có hội làng không khí. Bạch Lộ nhìn một chút, gật đầu tán dương. Rất không tệ, bất quá ta nhìn lại một chút có hay không thích hợp hơn. Nói đến, nàng tiếp tục tìm kiếm, chỉ chốc lát sau, tìm được một kiện thêu lên tinh xảo hoa văn cổ điển váy dài. Hoa, cái này quá đẹp, ta cảm thấy rất thích hợp ta ca hát thời điểm xuyên. Hai người lại chọn lựa một chút pháo hoa kim loại nguyên bộ đạo cụ. Tại tất cả đều chuẩn bị hợp lý về sau, Tô Dương cùng Bạch Lộ lần nữa hướng đoàn trưởng biểu đạt chân thành cảm tạ, cũng ký kết chính thức thuê hợp đồng. Bọn hắn mang theo thuê đến trang phục cùng đạo cụ, lòng tràn đầy vui vẻ trở về chỗ ở chuẩn bị là sắp đến hội làng biểu diễn, làm cuối cùng bắn gọn tập luyện. Một bên khác, khách quý liên minh tổ ba khách quý tại Dương Tư dẫn đầu dưới, cũng cuối cùng thương lượng đi ra một cái kết quả. Bọn hắn tổ ba khách quý trong tay hết thảy có 1500 nguyên, nếu như tập hợp lên thuê một bộ thiết bị nói, tiền khẳng định là đủ. Nghĩ đến đây, Dương Tư lại không vội vàng mang theo mọi người tiến về tiết mục tổ. Vừa rồi hắn liền đã hỏi rõ ràng, tiết mục tổ bên này cung cấp áo quần diễn xuất trang, đạo cụ cùng thiết bị thuê. Rất nhanh, một nhóm 6 người đi vào tiết mục tổ bên này. Tại Trương Lưu chỉ huy dưới, những nhân viên khác nhanh chóng đem đủ loại áo quần diễn xuất trang cùng đạo cụ chuyển xuống đến. Dương Tư mang theo đám người đi đến Trương Lưu trước mặt, trên mặt mang nghề nghiệp tính mỉm cười, lễ phép nói: "Trương đạo, chúng ta thương lượng xong, dự định từ ngài chỗ này thuê áo quần diễn xuất trang, đạo cụ cùng thiết bị. Bất quá trước lúc này, chúng ta muốn lại kỹ càng tìm hiểu một chút giá cả cùng liên quan chi tiết." Trương Lưu đôi tay ôm ở trước ngực, thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm nói ra: "Một bộ áo quần diễn xuất trang 100 nguyên, đạo cụ giá cả tại 10 nguyên đến 50 nguyên không giống nhau, cụ thể phải xem các ngươi chọn là cái gì đạo cụ. Âm hưởng thiết bị nguyên bộ cần 300 nguyên, ánh đèn nguyên bộ 200 nguyên." Mạch Lâm nghe xong, nhịn không được líu lưỡi: "Trương đạo, giá tiền này cũng không tiện nghi a. Chúng ta nào có nhiều tiền như vậy a? Ngài liền không thể cho điểm ưu đãi? Tất cả mọi người là vì đem tiết mục hiệu quả làm xong, đôi bên cũng có lợi sao?" Trương Lưu kiên định lắc đầu: ta bên này tất cả đều là công khai đi giá, nếu như các ngươi muốn tiện nghi, cái kia có thể ngẫm lại biện pháp khác. Sáu người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Dù sao những vật này chỉ có Trương Nhu bên này có, trừ phi bọn hắn đi trong huyện thành thuê. Nhưng này dạng vừa đến, bọn hắn không chỉ cần phải lãng phí thời gian, còn muốn thuê xe đem kéo trở về, tính được đoán chừng tiêu phí muốn càng nhiều. Dương Tư cười nói một tiếng. Trương đạo, chúng ta đi trước thương lượng một chút, một hồi lại cho ngài trả lời chắc chắn. Nói đến, hắn liền lôi kéo những người khác đi đến một bên. Chương 133. Tô Dương từ bỏ. Chương 133. Tô Dương từ bỏ. Không nghĩ đến Trương đạo vẫn là như vậy khó chơi, một phân tiền cũng không chịu nhượng bộ. Mọi người cảm thấy nên làm cái gì a? Dương Tư nhìn đám người mở miệng hỏi thăm một tiếng. Hoàng Tiểu Minh bất đắc dĩ giang tay ra. Ai, không có cách, ai bảo người ta ăn chắc chúng ta đây. Ngoại trừ nơi này, chúng ta cũng không có khác chỗ nào bán a. Cái khác khách quý cũng là bất đắc dĩ gật gật đầu. Dương Tư suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tại Trương đạo đây mua sắm đồ vật. Nhưng còn có chút chuyện, cái kia chính là muốn hay không thuê âm hưởng thiết bị cùng ánh đèn. Nghe được đây, cái khác khách quý không khỏi lâm vào trong suy tư. Chuyện này xác thực rất trọng yếu, nếu là không thuê những thiết bị này nói, chỉ là trang phục đạo cụ vậy khẳng định tiêu phí tài chính sẽ khá thiếu. Nhưng đem đối ứng, diễn xuất hiệu quả khẳng định sẽ rất kém, biểu diễn đạt được khẳng định liền sẽ ít rất nhiều. Lý Tinh Lượng suy nghĩ một chút trước tiên mở miệng. Ta cảm thấy vẫn là muốn thuê những thiết bị này, nếu như không có những thiết bị này, kia diễn xuất khẳng định giảm mất đi nhiều, đến lúc đó đạt được chắc chắn sẽ không cao. Hoàng Thánh Y Lì cũng đi theo phụ họa một tiếng. Đúng là đạo lý này, chúng ta vừa vặn có cơ hội này, có thể thu về đến thuê đến thiết bị. Ta cảm thấy hay là không thể từ bỏ, cái này cũng có thể là chúng ta phản siêu cơ hội. Lời này vừa ra, những người khác lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, cái khác hai tổ khách quý tài chính khẳng định không đủ thuê thiết bị. Bọn hắn diễn xuất hiệu quả khẳng định không cao, mà phía bên mình mặc dù nhiều hoa một chút tiền, nhưng là có thể tại chấm điểm bên trên thu hoạch được càng nhiều điểm số. Cả hai tăng theo cấp số cộng, bọn hắn nói không chừng sẽ ôm đồn ba hạng đầu đây. Mấy vị khách quý lẫn nhau, đồng thời gật đầu. Dương Tư cũng cuối cùng đánh nhịp. Vậy chúng ta liền thuê một bộ âm hưởng thiết bị cùng ánh đèn, cái này tiền chúng ta chia đều. Về phần trang phục đạo cụ, nhưng là đều thuê đều. Cái khác khách quý đối với cái này tự nhiên không có ý kiến gì. Thương lượng xong sau đó, bọn hắn trở lại Trương Nhu bên này. Dương Tư cùng cái khác khách quý liếc nhau một cái, mọi người cũng hơi gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Dương Tư liền chậm rãi mở miệng. Trương đạo, chúng ta thương lượng xong, liền theo vừa rồi giá cả, thuê một bộ âm hưởng thiết bị, còn có một bộ ánh đèn thiết bị. Trương Nhu cười gật gật đầu. Tốt, không có vấn đề, cái khác còn có cái gì cần sao? Dương Tư suy nghĩ một chút, đem phía bên mình trang phục đạo cụ báo cáo chuẩn bị tới. Cái khác hai tổ khách quý cũng nói ra mình cần thiết đồ vật. Trương Nhu lặng lẽ đem nhớ kỹ, sau đó liền dẫn đám người đi chọn lựa trang phục đạo cụ. Tại hắn dẫn đầu dưới, đám khách quý rất mau tới đến để đặt trang phục cùng đạo cụ khu vực. Đi vào, mọi người liền bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Đủ loại hoa lệ áo quần diễn xuất trang treo đầy giá áo, từ cổ trang đến hiện đại trang, từ dân tộc phục sức đến lúc đó còn lễ phục, cái gì cần có đều có. Đạo cụ khu tắc bày đầy đủ loại vật phẩm, có đao kiếm, nhạc khí, cây quạt, mặt nạ chờ chút. Hoàng Thánh Y thì hưng phấn mà tại trang phục khu xuyên qua, cầm lấy một kiện màu đỏ sần sám ở trên người khoa tay lấy. Lao công, ngươi nhìn cái này thế nào? Ta cảm thấy rất thích hợp ta vũ đạo biểu diễn. Dương Tư nhìn kỹ một chút, gật đầu tán dương. Không tệ, rất có vật bị. Nhìn lại một chút cái khác, nói không chừng còn có thích hợp hơn. Cái khác hai tổ khách quý cũng đang chăm chú chọn thích hợp bọn hắn trang phục cùng đạo cụ. Chọn lựa xong trang phục cùng đạo cụ về sau, Dương Tư đại biểu tổ ba khách quý cùng Trương Nhu ký kết thuê hợp đồng. Trong đó ánh đèn thiết bị tăng thêm âm hưởng thiết bị hết thảy tiêu phí 500 nguyên. Tổ ba khách quý chia đều xuống tới sau đó, mỗi tổ rút 167 nguyên. Nhiều xuất hiện một khối tiền, nhưng là tiện nghi Dương Tư. Dù sao người ta xuất lực nhiều nhất, thiếu ra một khối tiền cũng là hợp lý. Sau đó, Dương Tư cùng Hoàng Thánh Y đi thuê hai bộ áo quần diễn xuất cùng hai đôi cây quạt. Tổng cộng hao tốn 240 nguyên. Lại thêm thiết bị tiêu phí 166 nguyên, hết thảy hoa 406 nguyên. Mạch Lâm cùng Lý Tinh Lượng đồng dạng thuê hai bộ áo quần diễn xuất, nhưng bọn hắn không có thuê đạo cụ, tổng cộng tiêu phí 200 nguyên. Lại thêm thiết bị tiêu phí 167 nguyên, hết thảy hoa 367 nguyên. Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa cũng là thuê hai bộ quần áo, đạo cụ nhưng là chỉ thuê một cái khăn tay. Tổng cộng tiêu phí 210 nguyên. Lại thêm thiết bị tiêu phí 167 nguyên, hết thảy hoa 377 nguyên. Giao xong tiền thuê, bọn hắn mang theo thuê đến trang phục, đạo cụ cùng thiết bị, lòng tràn đầy vui vẻ trở về chỗ ở trên đường đi, mọi người cũng đang thảo luận lấy tiếp xuống tập luyện kế hoạch, đối với sắp đến hội làng biểu diễn tràn đầy chờ mong. Bọn hắn đi không lâu sau, Cát Hỉ cùng Lưu Song đồng dạng đi vào tiết mục tổ bên này. Hai người cũng không có những người khác cộng đồng chia sẻ tiền thuê, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ thuê âm hưởng thiết bị cùng ánh đèn. Bọn hắn chỉ thuê hai bộ quần áo cùng mấy cái đạo cụ, hết thảy hao tốn 230 nguyên. Trên đường trở về, Cát Hỉ mặt mũi tràn đầy vẻ bại than thở. Ai, không có âm hưởng cùng ánh đèn, lần này chúng ta biểu diễn hiệu quả khẳng định muốn so người khác kém, vậy phải làm sao bây giờ? Lưu Song lúc này khó được tỉnh táo lại. Đừng nản chí, chúng ta không muốn nổi, cái khác khách quý cũng khẳng định không muốn nổi, đến lúc đó mọi người hay là tại cùng một vạch xuất phát. Ai nói? Dương Tư bọn hắn tổ ba khách quý thế nhưng là liên hợp lại đến, bọn hắn khẳng định sẽ thuê thiết bị. Cát Hỉ hiển nhiên chưa quên Dương Tư liên minh bọn họ sự tình. Lưu Song nghe vậy, sắc mặt cũng lập tức khó coi lên. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì. Bọn hắn thuê thiết bị nói, tiêu phí khẳng định không ít. đến lúc đó chúng ta nói không chừng có thể ở phương diện này lật về một bậc đây. Cát Hỉ suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này, một viên treo lấy tâm mới hơi thả xuống một chút. Thời gian từng phút từng giây đi qua, cả một buổi chiều, tất cả khách quý đều đang khẩn trương tập luyện bên trong vượt qua. Cái khác khách quý đều là đang luyện tập phối hợp với nhau, mà Tô Dương cùng Bạch Lộ bên này lại là có chút khác biệt. Bạch Lộ một mực đang luyện tập lấy ca hát, Tô Dương nhưng là ở bên cạnh nhàm chán chơi điện thoại. Lão công, ngươi xác định không cần luyện tập một chút không? Bạch Lộ lần nữa luyện qua một lần sau đó, quay đầu nhìn về phía Tô Dương. Ta biểu diễn không cần luyện tập, chờ lấy bắt đầu biểu diễn là được. Tô Dương thuận miệng đáp lại một tiếng, lần nữa ôm lấy điện thoại nhìn lên. Bạch Lộ có lòng muốn báo nổi, nhưng nghĩ tới mình trước đó nói, còn có đối phương mấy lần trước biểu hiện, gắng gượng đè xuống trong lòng lửa giận, tiếp tục bắt đầu luyện tập lên. Phòng trực tiếp bên trong, đám dân mạng nhìn thấy một màn này, lập tức nhao nhao phát ra mưa đạn. Không phải, đây Tô Dương cũng quá khinh thường đi. Người ta khác khách quý đều đang luyện tập phối hợp, hắn ngược lại tốt ngồi kia chơi điện thoại. Theo ta thấy, hắn lần này là chuẩn bị từ bỏ a. Dù sao một người không có khả năng cái gì cũng biết. Ai nói ta Tô Thần từ bỏ, nói không chừng hắn trời tối ngày mai lại hội triển lãm hiện ra cái gì có ý tứ đâu đâu, đến lúc đó hủ chết các ngươi. Chính là, ta Tô Thần thực lực cũng là các ngươi có thể suy đoán. Ngoan ngoãn trở lấy nhìn liền tốt. Chương 134. Muốn giấu liền giấu đến cuối cùng. Chương 134. Muốn giấu liền giấu đến cuối cùng. Màn đêm buông xuống, thôn bên trong ánh đèn dần dần sáng lên, tựa như đẩy sao vậy xuống nhân gian. Kết thúc đến trưa tập luyện đám khách quý, trở lại chỗ ở làm sơ nghỉ ngơi về sau, liền nhao nhao bắt đầu tự mình làm cơm. Tô Dương tại tiểu bếp lò chút gì không lục lấy, thuần thục vo gạo vào nồi, ngọn lửa liếm láp lấy đáy nồi. Chỉ chốc lát sau, phòng bếp bên trong liền tràn ngập lên gạo cháo đặc thù mùi thơm ngát. Hắn lại lưu loát thái rau, lên nồi đốt dầu, động tác nước chảy mây trôi. Rất nhanh, một bàn màu sắc mê người tiểu thái cũng bưng lên bàn. Bạch Lộ từ ngoài phòng đi tới, nhìn trên bàn đơn giản lại ấm áp bữa tối, khóe miệng không tự chủ dương lên. Nàng một bên hỗ trợ bày biện bắt đũa, vừa cười trêu chọc. Lao công, ngày mai coi như biểu diễn, ngươi lần này buổi trưa cũng không tập luyện. Ta nhìn a, ngươi lần này là định đem tất cả hy vọng đều ký thác vào ta ca hát bên trên rồi. Tô Dương múc thêm một chén cháo nữa đưa cho Bạch Lộ, cười nhún nhún vai. Vậy cũng không, ngươi ca hát đây chính là nhất tuyệt, ta liền theo được nhờ là được rồi. Bạch Lộ tiếp nhận cháo, khẽ nhấp một cái, lại đánh tiếp thú. Ta nhìn ngươi đó là lười biếng, ngày mai nếu là biểu diễn đập, cũng đừng lại ta a. Tô Dương chỉ là cười cười, không có phản bác. Hắn tâm lý rõ ràng, mình pháo hoa kim loại kỹ thuật đã lô hỏa thuần thành. Bây giờ hắn kỹ nghệ có thể so với cấp bậc đại sư, thậm chí còn có thể đột phá truyền thống, chơi ra càng dùng nhiều hơn đạo. Có thể những này, hắn dự định tạm thời bí mật. Liên đợi đến trời tối ngày mai, ở trước mặt mọi người đến một trận kinh diễm tuyệt luân biểu diễn, cho tất cả người, bao quát Bạch Lộ, một cái to lớn kinh hỉ. Sau khi ăn xong, Bạch Lộ rất nhanh thu thập xong bát đũa, lại bắt đầu trong sân luyện tập ca hát. Tô Dương nhưng là trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Đêm đã khuya, toàn bộ thôn đều lâm vào ngủ say, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, đánh vỡ ban đêm yên tĩnh. Đám khách quý cũng đều tại riêng phần mình trong phòng, giấu trong lòng khác biệt tâm tình, dần dần tiến nhập mộng đẹp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, đám khách quý cơ hồ đều dậy thật sớm. Bọn hắn phải thừa dịp lấy lúc này tiếp tục luyện tập một cái buổi tối biểu diễn. Sáng hôm nay còn cần hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, căn bản không có thời gian luyện tập. Cũng chỉ có đến trưa thời gian. Bọn hắn tự nhiên là phải bắt được tất cả có thể luyện tập thời gian. So với cái khác khách quý, Tô Dương nhưng là thật không dễ ngủ lấy lại sức. Đêm qua hắn ngủ vô cùng thoải mái, cho tới sáng sớm hôm nay đều chẳng muốn rời giường. Thời gian đi vào 8 điểm, Tô Dương mới thăm thẳm tỉnh lại. Lúc này Bạch Lộ đã tại bên ngoài luyện tập một tiếng ca hát. Tô Dương duỗi lưng một cái về sau, liền rời giường bắt đầu nấu cơm. Chỉ chốc lát sau, một trận điểm tâm liền làm xong. Hai người ăn xong điểm tâm về sau, liền lần nữa lựa chọn làm cỏ nhiệm vụ. Hôm qua thu hoạch được trứng gà đầy đủ hai người đây kỳ tiết mục ăn, cho nên hôm nay cứ làm cỏ nhiệm vụ, lại thu hoạch được một chút rau quả cùng lương thực. Đến lúc đó nếu là thu hoạch được khác biệt ban thưởng, kia đồ ăn cũng có thể càng phong phú một chút. Bọn hắn lần nữa đi theo nông dân bá bá đi vào một khối đồng ruộng. Tô Dương cùng Bạch Lộ nhìn nhau cười một tiếng, đeo lên mũ rơm, cầm lấy cái cuốc, cũng đầu nhập vào làm cỏ trong công việc. Rất nhanh, hai tiếng thời gian trôi qua, Tô Dương cùng Bạch Lộ rất thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nông dân bá bá lần này cho hai người một túi nhỏ bột mì, còn có một số rau quả. Lần này, hai người triệt để cáo biệt ăn mì sợi thời khắc, ngay từ đầu liên tục ăn xong mấy trận mì sợi, bọn hắn thật là nhanh ăn nôn ăn cơm chưa xong, ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi, đám khách quý liền bắt đầu cuối cùng tập luyện. Bạch Lộ lần nữa nghiêm túc luyện tập ca hát, mỗi một cái nốt nhạc, mỗi một cái chuyển âm đều lặp đi lặp lại suy nghĩ. Tô Dương nhưng là ở trong lòng nghĩ đến buổi tối pháo hoa kim loại biểu diễn chi tiết. Hắn trong đầu không ngừng mô phỏng lấy đủ loại phân cảnh, tự hỏi như thế nào đem pháo hoa kim loại cùng xung quanh hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp, cho người xem mang đến trước đó chưa từng có thị giác rung động. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt mặt trời dần dần ngã về tây, chân trời nổi lên lộng lẫy dáng chiều. Thôn bên trong hội làng sân bãi sớm đã bố trí được phi thường náo nhiệt, xung quanh thôn đám thôn dân cũng nhao nhao chạy đến, đang mong đợi trận này đặc sắc biểu diễn. Cuối cùng đến ban đêm, thật mong đợi đám khách quý biểu diễn a, cũng không biết bọn hắn sẽ mang đến cái dạng gì tiết mục đây. So sánh dưới, ta càng chờ mong Tô Dương, hắn đây hai ngày nhưng mà cái gì đều không có luyện tập, ta liền muốn nhìn một chút hắn làm sao xấu mặt. Lâu bên trên, ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi vừa rồi nói, nếu không một hồi liền nên bị đánh mặt. Chính là, đây tiểu hắc tử là thật nhiều a, Tô Thần đều tương phản nhiều lần như vậy, vậy mà còn có người nghi vấn. Đợi sát trời hoàn toàn biến thành đen thì, vấn tê thôn hội làng hiện trường đã người ta tấp nập lên. Phu cận mấy cái thôn thôn dân, cùng Vân Tê thôn người trẻ tuổi toàn đều trở về, dẫn đến đây tiểu Vân Tê thôn nên đón bộ này náo nhiệt tràn diện. Hội làng trên đường phố, năm màu đèn lồng treo lên thật cao, đem chọn cái sân bãi chiếu sáng đường đường, tựa như ban ngày. Trong sân dựng lên một tòa rộng rãi sân khấu, màu đỏ màn sân khấu theo gió nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất đang hướng mọi người kể ra lấy sắp đến đặc sắc. Biểu diễn đoàn dẫn đầu đăng tràng, một đoạn khí thế khoáng đạt vũ long biểu diễn kéo ra hội làng mở màn. Hơn 10 tên thân mang tiên diễm trang phục vũ công, cầm trong tay thân rồng, nhịp bước mạnh mẽ, động tác chỉnh tề như một. Cự long tại bọn hắn khiêu vũ dưới, khi thì uốn lượn xoay quanh, khi thì ngẩng đầu đằng phi, sinh động như thật. Đầu rồng bên trên bóng đèn lóe ra hào quang, giống như cự long hai mắt, sáng ngời có thần. Hiện trường đám thôn dân đều bị đây đặc sắc biểu diễn hấp dẫn, nhao nhao xuống lại tới, ba tầng trong ba tầng ngoài, đem sân khấu vây chật như nêm cối. Và, đây vũ long có thể quá lợi hại. Một vị tóc trắng bạc phơ lão mãi mãi kích động nói ra, trên mặt tràn đầy sán lạn nụ cười, con mắt một khắc cũng không nỡ rời đi sân khấu. Đúng vậy à, đồng hồ này diễn đoàn thực lực đó là không giống nhau, hàng năm hội làng đều ngóng trông xem bọn hắn tiết mục đây. Bên cạnh một vị tuổi trẻ tiểu tử phụ hòa nói, trong tay còn không ngừng vỗ tay. Ngay sau đó, biểu diễn đoàn mang đến cả kheo biểu diễn. Các diễn viên dẫm lên cao cao một kiêu, tại sân khấu bên trên linh hoạt xuyên qua, nhảy vọt, làm ra đủ loại mạo hiểm kích thích động tác. Có diễn viên còn tại không trung lật lên ngã nhào, rất tới dưới đài đám thôn dân từng trận kinh hô. Bọn nhỏ hưng phấn mà nhảy, kêu, tay nhỏ đập đến bỏ bừng. Biểu diễn đoàn tiết mục một cái so một cái đặc sắc. Lời hát biểu diễn bên trong, các diễn viên giọng hát huyền chuyển trầm đồng, một chiêu một thức đều hiện thị do bản lĩnh. Tập kỹ biểu diễn bên trong, các diễn viên khiêu chiến lấy thân thể cực hạn, đủ loại độ khó cao động tác để người không kịp nhìn. Đám thôn dân tiếng than thở liên tiếp, vỗ tay cùng tiếng hoan hô đan vào một chỗ, quanh quẩn tại toàn bộ hội làng sân bãi. Ngay tại đám thôn dân còn đắm chìm trong biểu diễn đoàn đặc sắc tiết mục bên trong thì mấy vị thôn dân bắt đầu thảo luận lên. Nghe nói tại chúng ta thôn bên trong quay chụp tiết mục minh tinh, buổi tối hôm nay cũng biết biểu diễn tiết mục đây. Một vị trung niên phụ nữ nói ra. Thật sao? Vậy nhưng quá làm cho người ta mong đợi, cũng không biết bọn hắn sẽ biểu diễn cái gì. Một vị khác đại gia tò mò hỏi. Quản bọn hắn biểu diễn cái gì, khẳng định rất có ý tứ, dù sao người ta có thể đều là bên ngoài đại minh tinh đây. Một vị tuổi trẻ cô nương cười nói. Đám thôn dân chờ mong chi tình trong nháy mắt bị nhen lửa, nhao nhao giương cổ lên, nhìn về phía sân khấu cửa vào, nóng trông đám khách quý đang tràn. Chương 135. Cuối cùng chuẩn bị chương 135, cuối cùng chuẩn bị Vân Tê thôn thôn ủy sẽ làm công thất. Trương Nhu ngồi trên ghế, khắp khuôn mặt là ý cười. Tại hắn đối diện, nhưng là một vị tuổi chừng hơn 30 tuổi người trẻ tuổi. Trương đạo à, nghe nói các ngươi tiết mục tổ khách quý, buổi tối hôm nay cũng muốn biểu diễn tiết mục. Ta thế nhưng là rất chờ mong đây. Ha ha, Triệu thôn trưởng, chúng ta bên này xác thực cho đám khách quý ban bố biểu diễn tiết mục nhiệm vụ. Bất quá, bọn hắn cụ thể biểu diễn cái gì, ta ngược lại thật ra không rõ lắm. Ngồi tại Trương Nhu đối diện người trẻ tuổi, chính là Vân Tê thôn thôn trưởng, Triệu Chính Dương. Là một cái sinh viên, mặc dù hắn vừa làm lên thôn trưởng không lâu, nhưng nhãn lực lại không phải những lao nhân kia có thể so. Trương Nhu đang tìm hợp tác thôn trang thì, có mấy cái thôn trưởng đều ghét phiền phức, tự tuyệt hợp tác. Chỉ có Triệu Chính Dương, nghe nói việc này về sau, chủ động liên hệ Trương Nhu, lúc này mới có sau đó hợp tác. Trương đạo kiêm tốn, ngài tiết mục tổ bên trong khách quý có thể đều là chút minh tinh thai to mặt lớn. Nếu không phải ngài tới này quay chụp tiết mục, chúng ta Vân Tê thôn sợ là đốt đèn lồng cũng tìm không đến đây chuyện tốt đây. Triệu Chính Dương vừa cười vừa nói, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Ha ha, còn phải nhờ có Triệu thôn trưởng hợp tác với chúng ta đây. Hai người nói chuyện phiếm sau một lúc, Triệu Chính Dương nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bóng đêm, mở miệng đề nghị. Trương đạo, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta cùng nhau đi hiện trường xem một chút đi. Tốt, vừa vặn ta cũng có thể kiến thức một chút Vân Tê thôn hội làng cảnh tượng nhiệt náo. Trương Nhu nguyên bản liền chuẩn bị đi hiện trường, nghe được Triệu Chính Dương đề nghị, tự nhiên là không có ý kiến gì. Hai người lúc này đi ra ngoài. Hội làng hiện trường. Lúc này bên này theo biểu diễn đoàn đủ loại diễn xuất, đã phi thường náo nhiệt. Hai bên đường tất cả đều là đủ loại bày sạp bán đồ tiểu thương phiến, các đại nhân thưởng thức biểu diễn, bọn nhỏ nhưng là vây quanh ở quán nhỏ trước mua xong ăn. Tại hội làng hiện trường hậu trường một bên, một đám khách quý thần sắc khác nhau, toàn đều đang làm lấy cuối cùng chuẩn bị. Có khách quý đối với tấm kính lặp đi lặp lại điều chỉnh trang điểm, sợ có một tia thì bết. Có tác miệng lẩm bẩm, không ngừng mà ôn tập lấy sắp biểu diễn lời kịch. Còn có thì tại hoạt động thân thể, ý đồ để mình trạng thái đạt đến tốt nhất. Nhưng mà, tại cách sân khấu không xa trong góc, Tô Dương lại có vẻ vô cùng không giống bình thường. Hắn thân mang một thân màu trắng cổ đại hán phục, kia trắng loan tay áo tại vi vi trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất từ lịch sử trong bức họa đi ra nha sĩ. Tại bên cạnh hắn, trưng bày hai thanh tạo hình đặc thù cây quạt, cùng phổ thông cây quạt một trời một vực. Đây hai thanh cây quạt bên trên đều cuốn lấy một vòng màu đen tơ hình dáng vải vóc, cái kia màu đen vải vóc tựa như linh động mặc xà, là cây quạt tăng thêm mấy phần thần bí khí tức. Không chỉ như thế, bên cạnh còn để đó cái khác mấy dạng kỳ quái đồ vật, có hai đầu cuốn lấy vải vóc màu đen cây gậy, cuốn lấy vải vóc trường đao, súng trường. Nếu là lại cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện Tô Dương giày bên trên cũng đồng dạng có một vòng vải vóc, không biết trong đó giấu giếm như thế nào huyền cơ. Mà tại hắn bên chân, có một cái lò lửa nhỏ, đang phốc phốc mà bốc lên lấy hơi nóng. Trong lò lửa để đó một cái kim loại lọ, bên trong đựng lấy một chút màu lửa đỏ dịch thể, tại yếu ớt ánh lửa chiếu rọi, lóe ra quỷ dị mà mê người rực rỡ. Nếu là biết rõ pháo hoa kim loại người xem nhìn thấy tràng cảnh này, liền có thể tùy tiện đem nhận ra. Đây cũng là pháo hoa kim loại biểu diễn bên trong cực kỳ trọng yếu kim loại nước thép. Tô Minh đệ, ngươi còn tại vội vàng chuẩn bị a? Một đạo cởi mở âm thanh từ phía sau truyền đến, Tô Dương quay đầu nhìn lại phát hiện là biểu diễn đoàn trưởng đến. Tại hắn bên cạnh còn có một vị lao nhân gia. Đoàn trưởng, ngươi làm sao còn tự thân đến đây a? Tô Dương hơi kinh ngạc, lúc trước hắn tại thuê thiết bị thời điểm, vụ trộm cùng đối phương xách cái yêu cầu. Cái kia chính là an bài một người tới giúp hắn biểu diễn, tốt nhất vẫn là sẽ pháo hoa kim loại nghệ nhân. Đoàn trưởng rất mau trả lời đáp ứng đến, dù sao Tô Dương chỉ là biểu diễn một cái tiết mục, căn bản không được bao lâu thời gian. Ta đây không phải đem người mang tới sao, lại nói ngươi tiểu tử này có thể à, tuổi còn trẻ vậy mà còn sẽ pháo hoa kim loại. Đoàn trưởng chú ý tới Tô Dương bên cạnh đồ vật, nhịn không được tán dương một tiếng. Bên cạnh lão nhân gia kia, trong mắt cũng hiện lên một vẻ dị sắc. Phải biết loại này cổ lão truyền thừa, hiện tại có rất ít người trẻ tuổi nguyện ý học, trên cơ bản chỉ còn lại có bọn hắn những lao gia hỏa này còn tại kiên trì. Có thể nhìn thấy một vị người trẻ tuổi pháo hoa kim loại, lão nhân gia trong lòng hết sức vui mừng. Cuối cùng có người nối nghiệp, lão tổ tông truyền thừa không có đoạn tuyệt a. Tô Dương khiêm tốn cười cười. Đoàn trưởng quá khen rồi. Ha ha, ngươi cũng quá khiêm nhường. Tốt, ta đem người cho ngươi đưa đến liền đi về trước, bên kia còn có một đống sự tình đây. Đi, người đoàn trưởng kia ngươi đi làm việc trước đi. Đoàn trưởng cùng Tô Dương hơi khách sáo một cái, liền ngay cả bận rộn cáo tử. Buổi tối hôm nay, hắn nhưng là phi thường bận rộn. Lão Lý, ngươi sau khi hết bận, về sớm một chút a. Hướng phía lão nhân gia dặn dò một tiếng về sau, đoàn trưởng liền ngay cả bận rộn rời đi. Tốt, đoàn trưởng. Lão Lý đáp lại một tiếng về sau, liền quay đầu nhìn về phía Tô Dương. Tiểu tử, cần ta giúp ngươi làm cái gì? Ra ra, ngài đợi chút nữa liền giúp ta đem những này nước thép vẩy vào những vũ khí này bên trên, ta biểu diễn thời điểm cần dùng. Tô Dương chỉ vào bên cạnh kỳ quái vũ khí nói ra. Lão Lý lúc này cũng chú ý tới bên cạnh kỳ quái vũ khí, những vũ khí này có cái điểm giống nhau, cái kia chính là quân lấy thật dày vải bọc. Hắn trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tên tiểu tử này không phải pháo hoa kim loại sao? Tại sao lại làm ra nhiều như vậy kỳ quái vũ khí, với lại hắn còn nói muốn đem nước thép vẩy vào phía trên. Chẳng lẽ lại, hắn là chuẩn bị dùng những này dính lấy nước thép vũ khí biểu diễn sao? Đây cũng quá nguy hiểm a. Nghĩ đến đây, Lão Lý có chút không xác định mở miệng hỏi thăm một tiếng. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị dùng những này kỳ quái vũ khí đến pháo hoa kim loại a? Tô Dương nghe nói như thế, hơi có chút kinh ngạc. Bất quá, không đợi hắn giải đáp, Lão Lý liền sốt ruột an ủi lên. Tiểu tử, ta có thể cùng ngươi nói à, đây pháo hoa kim loại không phải trò đùa, ngươi cũng không thể làm loạn a, nếu không là muốn phát sinh nguy hiểm. Ha ha, gia gia ngài quá lo lắng, ta những vũ khí này không phải dùng để pháo hoa kim loại, bọn hắn chỉ là một chút biểu diễn đạo cụ, không có nguy hiểm, ngài cứ yên tâm đi. Tô Dương nghe được đối phương nói, trong lòng lập tức dâng lên một vẻ tấm áp, hắn biết đối phương đây là đang quan tâm hắn, vội vàng giải thích một tiếng. Lão Lý cứ việc còn hơi nghi ngờ, nhưng nghe đến đối phương nói như vậy, hắn cũng không thật nhiều nói cái gì. Tô Dương nhưng là nhìn mình nước thép hòa tan không sai biệt lắm, liền dặn dò một tiếng. Ra ra, ngày trước giúp ta nhìn những ngày nước thép, ta phải quay về sân khấu bên kia một cái, chờ bắt đầu biểu diễn thời điểm trở lại. Lão Lý miệng đầy đáp ứng. Tiểu tử ngươi yên tâm đi, ta khẳng định cho ngươi xem tốt, ngươi yên tâm đi thôi. Chương 136, cái cuối cùng biểu diễn. Chương 136, cái cuối cùng biểu diễn. Đám khách quý lập tức liền muốn bắt đầu biểu diễn, cũng không biết lần này ai tiết mục kinh diễm nhất à. Đó còn cần phải nói, khẳng định là Lượng Tử à, hắn nhưng là khách quý bên trong một vị duy nhất ngôi sao ca nhạc, chỉ cần hắn không làm ẩu, kia hạng nhất khẳng định là hắn. Vậy cũng không nhất định a. Bạch Lộ cùng Hoàng Thánh Y thì hai vị nữ minh tinh thực lực cũng rất mạnh nha, ta cảm thấy các nàng đoạt quán quân tỷ lệ cũng rất lớn. Đây chính là biểu diễn, lại không nói không phải là ca hát, Lưu Song Thân là bóng hồng, nói không chừng còn có thể làm ra cái gì thú vị tiểu phẩm đây. Tới gần diễn xuất thời gian, phòng trực tiếp đám dân mạng nhao nhao suy đoán lên. Bọn hắn đại bộ phận suy đoán đoạt quán quân khách quý đều là minh tinh. Về phần Dương Tư, Mạch Lâm loại hình người nhà, nhưng là cơ hồ không có người cảm thấy bọn hắn có thể đoạt quán quân. Thậm chí liền ngay cả Tô Dương, cũng không có người nào cảm thấy hắn có thể đoạt quán quân. Hắn dù sao chỉ là người bình thường, cùng nhân viên chuyên nghiệp so với đến, trên lệch khẳng định là rất lớn. Tô Dương trở lại hậu trường thì, cái khác khách quý đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Bạch Lộ nhìn thấy hắn trở về, vội vàng chạy chậm tới. "Lão công, ngươi vừa rồi đi đâu nha? Biểu diễn lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi cũng đừng đến muộn. Ta vừa rồi đi chuẩn bị vài thứ, đã chuẩn bị không sai biệt lắm." Tô Dương đáp lại một tiếng. Bạch Lộ gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, nàng đã đem mình trở thành nhiệm vụ lần này chủ lực. Chỉ cần đến lúc đó Tô Dương không muốn vắng mặt liền tốt. Nhưng vào lúc này, một đạo trào phúng âm thanh lại là đột nhiên vang lên. "Còn chuẩn bị thứ gì, ta nhìn đó là kiếm cơ chạy đến khác địa phương lười biếng đi." Tô Dương cùng Bạch Lộ tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Mạch Lâm đôi tay ôm ngực, một mặt ghét bỏ nhìn Tô Dương. Bạch Lộ lúc này có chút tức giận. "Mạch Lâm, ngươi xong chưa a? Ta lão công làm cái gì là hắn tự do, còn chưa tới phiên ngươi tại đây nói." Nàng hiện tại thế nhưng là chuẩn bị toàn tâm toàn ý cùng Tô Dương ở cùng một chỗ, tự nhiên không cho phép những người khác nói xấu. Mạch Lâm nghe nói như thế, trong mắt vẻ trào phúng càng sâu. "Tiểu Lộ à, không phải tỷ nói ngươi, ngươi cũng quá phóng túng hắn, loại nam nhân này cũng không thể nuông chiều. Muốn ta nói a, hắn cũng quá ích kỷ, vậy mà để ngươi một người gánh vác nhiệm vụ lần này." Bạch Lộ vội vàng hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, nàng sợ hãi Tô Dương bị đả kích. Khi nhìn thấy đối phương sắc mặt như thường thì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, đối mặt Mạch Lâm lời nói, Bạch Lộ càng thêm tức giận. "Mạch Lâm, ta không cho phép ngươi nói như vậy ta lão công, hắn mới không phải ngươi nói như thế, trước đó nhiệm vụ có thể đều là hắn xuất lực. Lần này biểu diễn tiết mục ta thêm ra chút lực thế nào? Lại nói, ta lão công cũng chuẩn bị biểu diễn à, hắn mới không phải ngươi nói cái loại người này đây." Mạch Lâm cười nhạo một tiếng. "Ha ha ha, thật là khiến người ta cười đến rụng răng đâu, loại này nói cũng liền có thể lừa gạt một chút ngươi dạng này tiểu cô nương. Hắn có thể chuẩn bị cái gì biểu diễn a? Còn không phải đến toàn bộ nhà ngươi. Đủ rồi, im miệng a, dù là hắn cái gì đều không có chuẩn bị, ta cũng vui vẻ. Mạch Lộ triệt để tức giận, âm thanh bên trong tràn đầy phẫn nộ. Ngay tại Mạch Lâm chuẩn bị tiếp tục châm chọc thì một vị công tác nhân viên đi tới thông chí nói: "Các vị khách quý xin chú ý, hiện tại đến sân khấu bên trên tập hợp một cái, Trương đạo có chuyện muốn tuyên bố." Mạch Lâm lúc này mới đem lời nói ném trở về, quay người cùng Lý Tinh Lượng hướng phía sân khấu đi đến. Mạch Lộ nhưng là vội vàng nhìn về phía Tô Dương: "Lão công, ngươi đừng nghe Mạch Lâm nói mỏ, ta biết ngươi rất tuyệt, trước đó nhiệm vụ toàn đều dựa vào ngươi, nhiệm vụ lần này cũng nên để ta xuất một chút lực." Tô Dương nghe nói như thế, trong lòng dâng lên một vẻ tấm áp. Nhưng mình thật không chuẩn bị dựa vào nàng a. Nha đầu này có phải hay không hiểu lầm cái gì? Bất quá, hiện tại loại tình huống này, mình cũng không tốt nói với nàng, lần này biểu diễn nàng chỉ là cái vật làm nền. Nếu là thật nói như vậy, đoán chừng đối phương muốn phi thường thương tâm. Ta không sao, liền khi nàng nói là đánh giám đây. Tô Dương lựa chọn tạm thời che giấu, dù sao lập tức liền muốn biểu diễn, đến lúc đó cho nàng niềm vui bất ngờ cũng không tệ. Đám khách quý theo thứ tự đi ra hậu trường, bước về phía sân khấu. Trương Lưu cùng Triệu Chính Dương đứng tại sân khấu một bên, ánh mắt đón lấy bọn hắn. Rất nhanh, đám khách quý theo thứ tự đi lên sân khấu Triệu thôn trưởng, những này chính là chúng ta tiết mục tổ khách quý. Trương Lưu cười giới thiệu nói, sau đó quay đầu nhìn về phía đám khách quý. Vị này là Vân Tê thôn Triệu Chính Dương, Triệu thôn trưởng, chúng ta lần này có thể tới Vân Tê thôn quay chụp tiết mục, toàn bộ nhờ Triệu thôn trưởng ủng hộ. Đâu có thể nên đón các vị khách quý, là chúng ta Vân Tê thôn vinh hạnh. Gần đây sự tình tương đối nhiều, cho tới bây giờ mới cùng các vị gặp mặt, thật sự là thật có lỗi, xin hãy tha lỗi. Triệu Chính Dương vội vàng khiêm tốn nói ra. Đám khách quý khoát qua tay, biểu thị cũng không thèm để ý sau đó, Trương Như cùng Triệu Chính Dương hai người lại nói vài câu về sau, liền vào chính đề. Các vị khách quý, tiếp xuống chúng ta rút ra biểu diễn trình tự, cái này sẽ quyết định các ngươi đêm nay tại sân khấu lên biểu diễn thứ tự trước sau. Trương Như vừa cười vừa nói, bên cạnh một vị công tác nhân viên cũng cầm lấy một cái hộp đi lên trước. Trong hộp chứa viết có một năm con số, căn cứ rút đến con số đến quyết định biểu diễn trình tự. Trương Như tiếp tục giới thiệu nói. Rất nhanh, công tác nhân viên theo thứ tự từ đám khách quý trước người đi qua. Đám khách quý cũng riêng phần mình rút lấy một tờ giấy. Cuối cùng, rút đến số 1 tờ giấy là Cát Hỉ cùng Lưu Song. Số 2 tờ giấy nhưng là Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Hoa. Số 3 tờ giấy là Dương Tư cùng Hoàng Thánh Y, số 4 tờ giấy Mạch Lâm cùng Lý Tinh Lượng. Về phần cuối cùng số 5 tờ giấy, nhưng là Tô Dương cùng Bạch Lộ. Tô Dương nghe được mình là cái cuối cùng biểu diễn thì trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. Không nghĩ tới lần này lại là cuối cùng biểu diễn, vậy thì thật là tốt tại áp chụp thời điểm, để khán giả hai mắt tỏa sáng. Đến lúc đó bọn hắn hoàn toàn bị ta biểu diễn hấp dẫn, đoán chừng đều không nhớ ra được trước đó khách quý diễn xuất. Xem ra, lần này liền ngay cả lão thiên gia cũng đang giúp ta a tên thứ nhất này, ta khẳng định tình thế bắt buộc. Quyết định xong biểu diễn trình tự về sau, Trương Như liền để đám khách quý trở về hậu trường. Được rồi, các vị khách quý, hiện tại mời về đến hậu trường làm cuối cùng chuẩn bị. 8 giờ tối, đúng giờ bắt đầu biểu diễn, chờ mong mọi người đặc sắc biểu hiện. Đám khách quý nhao nhao gật đầu, có thứ tự trở lại hậu trường. Lúc này, đã đến buổi tối 7 giờ 50 điểm. Cái thứ nhất biểu diễn Lưu Song cùng Cát Hỉ hai người, còn thừa lại cuối cùng 10 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Tại sân khấu ngay phía trước, năm vị thôn dân đại biểu ngồi trên ghế. Bọn hắn mặc giản dị, trên mặt tràn đầy chất phác nụ cười. Những thôn dân này đại biểu là thôn bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra, bọn hắn mặc dù không hiểu những cái kia chuyên nghiệp biểu diễn tri thức, nhưng bọn hắn có thuần túy nhất tiêu chuẩn thẩm mỹ. Đối bọn hắn đến nói, biểu diễn có đẹp hay không, toàn bằng mình trực quan cảm thụ, chỉ cần cảm thấy đẹp mắt, vậy liền cho thêm phân. Cuối cùng 10 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, Lưu Song cùng Cát Hỉ hai người từ lâu chuẩn bị hoàn tất. Theo một vị công tác nhân viên tại sân khấu bên trên bắt đầu giới thiệu chương trình, lần này biểu diễn chính thức mở màn. Tiếp đó, để cho chúng ta cho mời khách quý Lưu Song, Cát Hỉ. Chương 137. Minh tinh liền tài nghệ này. Chương 137. Minh tinh liền tài nghệ này. Theo giới thiệu chương trình âm thanh vừa dứt, Lưu Song liền dẫn tự tin nụ cười, dẫn đầu đi lên sân khấu. Hắn mặc một thân hơi có vẻ cũ nát nhưng tràn ngập sinh hoạt khí tức nông dân trang phục, trên vai còn khiêng một thanh cái quốc, phản phất thật thành Vân Tê thôn một thành viên. Mặt trời mọc ta leo núi sườn núi, bò lên trên triển núi ta muốn ca hát. Lúc này, trang phục thành sinh viên Cát Hỉ từ một bên khác đi ra. Nha, đây không phải thôn bên trong nhị trụ từ sao, đây là muốn đi quốc sao? A, người là Thúy Hoa. Lưu Song cười hỏi thăm một tiếng. Phi, đừng gọi ta Thúy Hoa, người ta hiện tại thế nhưng là có cái tên mới. Cát Hỉ một mặt ghét bỏ nói ra. Chập chập chập, đây vào thành một chuyến đó là không giống nhau à, liền tên đều đổi, vậy ngươi bây giờ gọi cái gì nha? Người ta bây giờ gọi Hiểu Nghiên. Cát Hỉ nói đến, còn cố ý bày ra một bộ thẹn thùng thân sắc. Tiêu Viêm. Ngươi tên này rất nhiều phê a. Vậy mà cùng ta Viêm Đế một cái tên. Lưu Song một mặt khiếp sợ. Dưới đài người xem nhưng làm mộng bức không thôi, bọn hắn chỗ nào nhận thức cái gì Viêm Đế, Băng Đế. Lại thêm bọn hắn liền thiết bị đều không có thuê, rất nhiều người đều nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì, sân khấu bên trên cũng là một mảnh đen kịt. Thế là, rất nhiều thôn dân đều hướng phía địa phương khác đi đến. Hậu trường. Mạch Lâm nhìn thoáng qua hai người biểu diễn, trên mặt hiện lên một vẻ khinh thường. Võng Hồng đó là Võng Hồng, cũng liền điểm này trình độ. Cái khác đám khách quý cũng kém không nhiều đều là ý nghĩ này. Dù sao cái này tiểu phẩm lực hấp dẫn là thật không nhiều, với lại không có đủ loại thiết bị phối hợp, căn bản đối bọn hắn không có một chút uy hiếp. Cứ việc Lưu Song tại tiểu phẩm bên trong thiết kế mấy cái, tự cho là phi thường chọc cười điểm, nhưng làm sao khán giả căn bản ghét không đến. Rất nhanh, bọn hắn biểu diễn hoàn tất, dưới đài chỉ là vang lên một chút thưa thất vỗ tay. Đồng hồ này diễn cũng quá kém a. Chẳng lẽ đây chính là bọn họ tài nghệ thật sự? Không phải, đây đều cái gì tiểu phẩm a? Nghe đều nghe không rõ, với lại liền cái đèn đều không có, toàn bộ nhờ mượn nơi khác ánh đèn, tiết mục tổ hiện tại đều nghèo như vậy sao? Lầu bên trên, người đây liền không hiểu được a. Không phải tiết mục tổ nghèo, chỉ là Cát Hỉ cùng Lưu Song không có thuê âm hưởng thiết bị cùng ánh đèn, cho nên chỉ có thể như vậy biểu diễn. Theo ta thấy, lần này Lưu Song cùng Cát Hỉ hẳn là hạng chót, đồng hồ này diễn không có thiết bị là thật không được a. Phòng trực tiếp đám dân mạng nghị luận ầm ĩ, đám thôn dân cũng đang không ngừng lắc đầu. Mấy vị thôn dân giám khảo viên cũng là liếc mắt nhìn nhau, toàn đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ thất vọng. Trong lòng bọn họ không khỏi đồng thời dâng lên một cái ý nghĩ. Không phải nói thôn bên trong tiết mục khách quý không phải đại minh tinh, đó là đại vong hồng sao? Tài nghệ này cũng có chút quá kém a. Sân khấu gần phía trước phương trên chỗ ngồi, Triệu Chính Dương nghi hoặc nhìn thoáng qua Trương Nhu. Ý tứ rất rõ ràng, đây chính là các ngươi biểu diễn. Trương Nhu khắp khuôn mặt là xấu hổ, vội vàng giải thích một tiếng. Khu khu, đây chỉ là cái ngoài ý muốn, chúng ta tiếp lấy nhìn xuống. Triệu Chính Dương không nói thêm gì, chỉ là trong lòng kỳ vọng lại là giảm bớt đi nhiều. Lưu Song cùng Cát Hỉ hai người trở lại hậu trường, liền cảm nhận được cái khác khách quý ánh mắt. Bọn hắn cũng biết mình lần này biểu diễn hiệu quả quá kém, nhưng này có biện pháp nào đây? Mình tài chính căn bản không đủ thuê thiết bị, cũng chỉ có thể dạng này. Ngay sau đó, tổ thứ hai khách quý, Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa đi lên sân khấu. Hoàng Tiểu Minh thân mang giản lược tây trang màu đen, Diệp Khoa tắc mặc một đầu màu trắng áo đầm, hai người đứng chung một chỗ, tựa như một đôi bích nhân. Theo ánh đèn sáng lên, âm nhạc cũng hợp thời phát ra. Đem so với trước Cát Hỉ cùng Lưu Song, bọn hắn hiển nhiên càng giống là biểu diễn. Đám thôn dân cũng nhao nhao nhấc lên một tia hứng thú. Theo khúc nhạc dạo phát ra, mọi người cũng cảm thấy một tia quen thuộc. Một vị tiểu nữ hải hưng phấn hoan hô. Hoa, lại là Lạnh Lẽo ta thích nhất. Lúc này, Trương Nhu sắc mặt cũng hơi dịu đi một chút. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ, Lao Hoàng chắc chắn sẽ không khiến ta thất vọng. Diệp Khoa dẫn đầu mở tiếng nói, thanh linh âm thanh trong nháy mắt hấp dẫn tất cả người chú ý ngay sau đó, Hoàng Tiểu Minh biểu diễn cũng rất đúng chỗ, dù sao cũng là lăn lộn giới giải trí, chút thực lực ấy vẫn là có. Dưới đài đám thôn dân đắm chìm trong tiếng ca, nhắm mắt lại tinh tế phẩm vị. Nhưng mà, ngay tại ca khúc tiến vào bộ phận cao trào thì, Diệp Khoa lại là căn bản hát không đi lên, mọi người dưới đài trong nháy mắt từ vừa rồi ý cảnh bên trong rời khỏi. Trương Nhu sắc mặt lập tức càng thêm khó coi. Mai mới chờ đến lúc đến bọn hắn hát xong, Triệu Chính Dương lần nữa quăng tới một ánh mắt. Trương Nhu trong lòng đều đã đem Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa mang mấy lần. Lao Hoàng thế nhưng là chuyên nghiệp à, vậy mà còn như xe bị tuột xích, thật là khiến người ta cả lời. Hậu trường, Mạch Lâm trên mặt nụ cười càng sâu, nàng mặc dù không phải chuyên nghiệp ca sĩ, nhưng thường xuyên nghe Lý Tinh Lượng ca hát, cũng có thể đại khái nghe được. Hoàng Tiểu Minh hát vẫn được, cũng là bị Diệp Khoa hung hăng cản trở. Nàng không khỏi lén lút lắc đầu. Đây Diệp Khoa thật sự là thành sự không có bại sự có dư a. Không giống ta, như vậy có tự mình hiểu lấy, đến lúc đó liền để Lượng Tử ca hát, ta ngay tại bên cạnh làm cái người công cụ, tuyệt không thêm phiền. Liên tục hai cái tiết mục đều tạm được, đám thôn dân trên mặt mắt trần có thể thấy lộ ra vẻ thất vọng. May mắn, tổ thứ ba biểu diễn Dương Tư cùng Hoàng Thánh Y coi như không tệ. Hoàng Thánh Y thì thân mang một bộ hoa lệ điệu nhảy dân tộc váy, váy như nở rộ đóa hoa, theo nàng động tác nhẹ nhàng đông đưa. Dương Tư tắc mặc đơn giản trang phục bình thường, đứng tại sân khấu một bên, trong tay cầm đơn giản một chút đạo cụ. Theo âm nhạc vang lên, Hoàng Thánh Y luyện chuyển nhảy múa, nàng dáng múa nhẹ nhàng du mi, mỗi một cái xoay tròn, mỗi một lần nhảy vọt đều phảng phất đang kể ra lấy một cái cổ lão cố sự. Dương Tư đúng lúc đó vẩy ra một chút cánh hoa, chế tạo ra mộng huyễn không khí, làm cho cả biểu diễn càng thêm làm người say mê. Nguyên bản có chút thất vọng, chuẩn bị rời đi, đám thôn dân nhìn thấy cái này biểu diễn, lập tức bị hắn hấp dẫn. Liền ngay cả thôn dân giám khảo viên cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Kế tiếp, Lý Tinh Lượng càng làm cho đám thôn dân kiến thức đến cái gì gọi là chuyên nghiệp ca sĩ. Hắn trực tiếp lấy ra sở trường nhất ca khúc Nguyện Chiếm Được Trái Tim của một người trực tiếp để hiện trường bầu không khí triệt để nhóm lửa. Mà Mạch Lâm lần này cũng không có quá thêm phiền, chỉ là ở bên cạnh đảm nhiệm người công cụ. Dưới đài vỗ tay một làn sóng tiếp nhận một làn sóng, thôn dân giám khảo viên trong mắt cũng không khỏi đến tinh quang bùng lên. Bọn hắn sống lâu như vậy, chỗ nào nghe qua chân chính ca sĩ hiện trường ca hát a. Lần này nghe xong quả nhiên không phải tầm thường. Phòng trực tiếp đám dân mạng càng là không giữ lại chút nào nhao nhao tán dương. Ta đi, đây chính là Lượng Tử thực lực sao? Quả nhiên không để cho ta thất vọng. Mấu chốt là Mạch Lâm lần này vậy mà hiếm thấy không có quấy rối, thật là sống lâu thấy a. Ta tuyên bố, lần này biểu diễn khẳng định là Lượng Tử lực áp toàn trường thu hoạch được quán quân, nhà ta Lượng Tử vô địch. Lời này của ngươi nói có phải hay không sớm điểm? Ta Tô Thần cùng Lộ Tỷ còn không có biểu diễn, nói không chừng Tô Thần một hồi liền đến cái nổ tung toàn trường biểu diễn. Chương 138. Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong Tiêu Dao Hỏa Phiến? Chương 138. Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong Tiêu Dao Hỏa Phiến? Mạch Lâm cùng Lý Tinh Lượng rất nhanh biểu diễn hoàn tất, dưới đài vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Đám thôn dân nhao nhao than thở. Nghe một chút người ta bài hát này hát, vậy đơn giản cùng Minh Tinh giống như lúc. Người ta vốn chính là Minh Tinh tốt ta. Bài hát này nguyên hát đó là hắn. A, ta vậy mà tại sinh thời thấy được sống Minh Tinh. Chẳng lẽ lại trước ngươi còn chứng kiến qua chết Minh Tinh sao? Cái kia ngược lại là cũng không có. Dưới đài hàng phía trước chỗ ngồi, Trương Nhu lúc này trên mặt sớm đã tràn ngập nụ cười, hiển nhiên Hoàng Thánh Y cùng Lý Tinh Lượng đây hai tổ biểu diễn, nhường hắn tìm về lòng tin. Triệu Chính Dương cũng hoàn toàn đắm chìm trong đây hai trận biểu diễn bên trong, trong lòng tràn đầy tán thưởng. Mạch Lâm đi trở về hậu trường thì ngẩng cao lên cái đầu, một mặt ngạo nghễ. muốn ta nói, còn lại kia tổ vẫn là đường biểu diễn, dù sao cũng lấy không được cái gì tốt thành tích, tránh khỏi lãng phí mọi người thời gian. Bạch Lộ nghe xong lời này, trên mặt lập tức dâng lên một vẻ tức giận. Ngay tại nàng chuẩn bị phát tác thời điểm, bên hai vang lên giới thiệu trường chỉnh viên âm thanh. Tiếp xuống cho mời khách quý, Bạch Lộ, Tô Dương. Tô Dương thấp giọng tại Bạch Lộ bên tai nói một câu, liền hướng phía nơi xa chạy tới. Người lên trước sân khấu, ta từ một bên khác đi lên, nhớ kỹ mang tốt dù. Bạch Lộ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cầm lấy một bên cây dù liền hướng sân khấu đi đến. Đi vào sân khấu bên trên, ánh đèn cũng không có sáng lên, khán giả chỉ có thể nhìn rõ đại khái. Thôn dân giám khảo viên nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, lần này biểu diễn đoán chừng lại muốn cho người thất vọng. Trương Nhu nhìn thấy trên đài Bạch Lộ thì trong lòng cũng đồng dạng thở dài. Tô Dương cùng Bạch Lộ cũng không có tới hắn bên này thuê đồ vật. Hắn đoán chừng đối phương cùng cắt hỉ bọn hắn một dạng, cũng muốn tối như bưng biểu diễn. Xem ra, lần này hạng nhất rất có thể bị Lý Tinh Lượng bọn hắn cầm đi. Trương Nhu thấp giọng nhỉ non một câu. Cùng lúc đó, Tô Dương đã nhanh chân chạy trở về pháo hoa kim loại bên này. "Tiểu tử, ngươi trở về, chuẩn bị làm sao biểu diễn a?" Lao Lý vội vàng hỏi thăm một câu. "Ra ra, ta trước dùng cây quạt biểu diễn, chờ ta hướng xuống đi thời điểm, ngươi đem cây gậy hai đầu dội lên nước thép là được." Tô Dương một bên dặn dò lấy, một bên dùng đặc chế thìa múc ra một muỗng nước thép, đều đều đẩy vào cây quạt miếng vải đen bên trên. Sau đó, hắn lại hơi tại dậy miếng vải đen bên trên gắn một chút, liền ngay cả bận rộn hướng sân khấu chạy tới. Sân khấu bên trên, Bạch Lộ trong lòng tràn đầy tâm thần bất định, phải biết lần này bọn hắn cũng không có thuê ánh đèn, đây đối với biểu diễn đến nói, thế nhưng là phi thường chí mạng. Người ta đều thấy không rõ lắm người dáng dấp ra sao, làm sao lại cho điểm cao. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, sân khấu bên trên đột nhiên vang lên một đạo âm nhạc. Bạch Lộ nghe được cái này khúc nhạc dạo, không kịp nghĩ nhiều, lập tức làm xong biểu diễn chuẩn bị. Phòng trực tiếp bên trong đám dân mạng nhưng là nhao nhao phát ra mưa đạn thảo luận. Đây tiếng âm nhạc đều vang lên, làm sao sân khấu bên trên không có ánh đèn a? Chẳng lẽ nói Tô Thần cùng Lộ Tỷ cũng không có ánh đèn thiết bị sao? Nhìn tình huống này rất có thể, nhưng ta nhìn thấy sân khấu tốt nhất giống còn có Lộ Tỷ một người, chẳng lẽ lại thật giống bọn hắn nói, Tô Thần chuẩn bị nằm thẳng. Đó còn cần phải nói, hai ngày trước tập luyện, Tô Dương thế nhưng là một lần đều không có tham gia, hoàn toàn là Bạch Lộ một người đang luyện tập, đây nhất định là nằm thẳng chứ. Ngươi đừng nói mò nghĩ, ta cảm giác Tô Thần không phải dạng người này, nói không chừng hắn còn tại chuẩn bị thần bí gì đồ đâu. Sự thật đều đặt ở trước mắt, ngươi đây fan cuồng vậy mà còn giúp hắn nói chuyện, thật sự là quá buồn cười. Theo âm nhạc khúc nhạc dạo chậm rãi phát ra, nhưng ánh đèn lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, dưới đài đám thôn dân cũng không khỏi đến bắt đầu thất vọng lên. Dù sao phía trước liên tục tổ ba tất cả đều là ánh đèn đầy đủ, đã thành thói quen bọn hắn, đối với cuối cùng này một tổ biểu diễn, tự nhiên là phi thường thất vọng. Mạch Lâm đứng ở phía sau đài nghe được tiếng âm nhạc gầm vang lên, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Dương cùng Bạch Lộ hai người khẳng định là không có tiền thuê những thiết bị này. Lúc này âm nhạc tự nhiên để nàng hơi nghi hoặc một chút, nhưng khi Mạch Lâm nhìn thấy bên ngoài chỉ có tiếng âm nhạc, không có ánh đèn thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đây đêm hôm khuya khoắt, ánh đèn thế nhưng là không thể thiếu đồ vật. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cười lạnh. Mặc dù không biết các ngươi từ nơi nào lấy được âm hưởng thiết bị, nhưng không có ánh đèn các ngươi vẫn như cũ không được, a người ta đều nhìn không thấy các ngươi, làm sao khả năng cho điểm cao. Mọi người ở đây đủ loại ý nghĩ bên trong, khúc nhạc dạo cũng chậm rãi tiến vào hồi cuối. Bạch Lộ tay trái che dù, tay phải cầm mịp rộ phồn chậm rãi bắt đầu ca hát. Ngay tại nàng vừa hát ra chữ thứ nhất thì mọi người dưới đài đột nhiên phát hiện sân khấu phía sau xuất hiện một đạo kỳ quái thân ảnh. Hắn thân ảnh thấy không rõ lắm, nhưng trên tay cùng trên chân lại tản ra màu lửa đỏ hào quang. Đây là vật gì? Trong lòng bọn họ đồng thời hiện lên ý nghĩ này, nhưng còn đến không kịp suy nghĩ nhiều, đạo thân ảnh kia liền theo tiếng ca vang lên, chậm rãi bắt đầu khiêu vũ lên. Trong tay hắn cây quạt đống nhiên trước hai, một đạo đốm lửa lập tức tứ tán ra. Ngoa tạo, rất đẹp. Đây thứ gì a? Kia tựa như là cây quạt. Dưới đài đám thôn dân bị bất thình lình một màn giật nảy mình. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại vật này, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Mà đang tại quan sát Mạch Lâm, cũng lập tức bị một màn này giật nảy mình. A, cháy rồi. Kịp phản ứng về sau, nàng vội vàng hô lớn một tiếng. Đây hô hô, cái khác khách quý lập tức bị hấp dẫn tới, bọn hắn vội vàng chạy tới. Một giây sau, bọn hắn cũng nhao nhao mở to hai mắt nhìn, bị trước mắt cảnh đẹp rung động. Chỉ thấy Tô Dương thân thể đã bắt đầu tại sân khấu bên trên tùy ý khiêu vũ lên. Trong tay hắn cây quạt nhanh chóng cơ, trên chân động tác cũng dị thường phiêu dật. Nương theo lấy hắn động tác, từng đạo đốm lửa tứ tán, hiện trường bị chiếu rọi sáng như ban ngày. Dưới võ đài, Trương Nhu lúc này đã há to miệng. Hắn hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Tô Dương sẽ mang đến dạng này biểu diễn, đây quả thực vượt quá tưởng tượng. Một bên Triệu Chính Dương cũng thu hồi vẻ coi thường, trên mặt hắn tràn đầy khiếp sợ, đây không tầm thường biểu diễn, đơn giản lật đổ hắn tăng quan. Cách sân khấu gần đây vị trí, mấy vị thôn dân giám khảo viên toàn đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn nguyên bản đều đối với cuối cùng này một tổ không ôm hy vọng, nhưng một giây sau, đối phương biểu diễn lại là hung hăng đánh mặt. Lúc này, phòng trực tiếp đám dân mạng càng là điên cuồng soát mưa đạn. Ngoa tạo, đây là vật gì? Ta có vẻ giống như thấy được lửa cháy cây quạt. Chẳng lẽ là ta ảo giác? Đây không phải là ảo giác, đây nhất định là Tô Thần biểu diễn, ta liền biết hắn sẽ không để cho ta thất vọng, đây quả thực là quá đẹp rồi, trách không được bọn hắn không có sử dụng ánh đèn đâu, nguyên lai là vì cái này biểu diễn a, không thể không nói đây quả thực là lật đổ ta tưởng tượng. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn điện thoại, ta đưa cho nàng nhìn thoáng qua sau đó, nàng hiện tại cùng ta một khối quỳ nhìn. Lại nói, Tô Thần đây là cái gì biểu diễn, chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong tiêu giao hỏa phiến? Chương 139. trước đó chưa từng có biểu diễn chương 139, trước đó chưa từng có biểu diễn trong bầu trời đêm, thiên hoa nở rộ, như ngàn vạn lưu hình bay lượn, lại như màu vàng màn mưa chiếu nghiêng xuống, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Tại đây tựa như ảo mộng lộng lẫy bối cảnh dưới, Bạch Lộ thân ảnh duyên dáng yêu kiều, tựa như một bức tuyệt mỹ tranh cuộn chậm chậm triển khai. Nàng thân mang một bộ màu trắng hoa văn sơn xám, tinh xảo cắt xén dán vào lấy nàng mỗi một tấc đường cong, đưa nàng kia hoàn mỹ dáng người triển lộ không bỏ sót. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ đông phương nữ tính dịu dàng cùng trang nhã. Trong tay chống đỡ một thanh màu trắng ô giấy dầu, càng là cùng Bạch Lộ quần áo kêu gọi kết nối với nhau. Giờ phút này nàng, đẹp để cho người ta không rời nổi mắt, phản phất là từ vẽ bên trong đi tới tiên tử. Tại đây phi thường náo nhiệt thiết hoa thịnh hội bên trong, độc trông coi một phần siêu phàm thoát tục mỹ lệ. Đám thôn dân lúc này mới thấy rõ trên đài bóng người, khắp khuôn mặt là kinh diễm chi sắc. Tại tiếng ca cùng đốm lửa va chạm phía dưới, một đoạn ngắn ca khúc rất nhanh biểu diễn hoàn tất. Lúc này, Tô Dương cây quạt cùng trên chân vải đã thiêu đốt không sai biệt lắm. Hắn liền tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh rời đi. Âm nhạc đệm nhạc âm thanh thanh thúy êm tai, giống như sơn tuyển chảy vào mỗi người nội tâm. Sân khấu bên trên lần nữa lâm vào một vùng tăm tối. Tại ngắn ngủi này thời gian bên trong, Bạch Lộ trong lòng như là sóng lớn mãnh liệt. Nàng vừa rồi tự nhiên là cảm thấy sau lưng ánh sáng, nhưng cũng không biết đó là cái gì tràn ra ánh sáng. Bất quá, từ đám thôn dân trên mặt biểu tình không khó coi ra, đây nhất định không phải đơn giản ánh đèn. Cùng lúc đó, theo đám thôn dân kích động tiếng hò hét, quan sát cái khác biểu diễn thôn dân cũng bị hấp dẫn tới. Mà càng xa xôi thôn dân nhìn thấy những người khác toàn đều hướng bên kia đi, có ít người cũng lập tức đi theo. Mà cái này hiệu ứng tựa như là sẽ truyền nhiễm đồng dạng. Cũng không lâu lắm, càng ngày càng nhiều thôn dân nhao nhao hướng phía tiết mục tổ sân khấu bên này tới. Tại trên đường phố, đều tạo thành một dòng lũ lớn. Đại bộ phận thôn dân sau khi rời đi, biểu diễn đoàn bên này người xem lập tức ít đi rất nhiều. Đoàn trưởng lập tức chú ý tới tình huống này, hắn nhìn đám thôn dân rời đi phương hướng, trong lòng lập tức hơi nghi hoặc một chút. Bên kia không phải tiểu tử biểu diễn địa phương sao? Làm sao nhiều người như vậy đều chạy tới? Không phải liền là biểu diễn cái pháo hoa kim loại sao? Về phần như vậy hấp dẫn người. Hắn nói thầm một tiếng, xuất phát từ tò mò, liền cũng đi theo đi qua. Sân khấu nơi hẻo lánh, Tô Dương vừa mới trở về, liền thấy một mặt kích động lao lý. "Tiểu tử, ngươi cũng quá lợi hại đi. Đây là đem võ thuật cùng pháo hoa kim loại dung hợp đến một khối sao?" Hắn vừa rồi nhìn thấy sân khấu bên trên Tô Dương biểu diễn, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Là một cái pháo hoa kim loại nhiều năm lao sư phó, hắn chưa từng có nghĩ tới, pháo hoa kim loại còn có thể có dạng này biểu diễn hình thức. "Ra ra, ta chính là cảm giác truyền thống pháo hoa kim loại có chút liên miên bất tận, cho nên làm điểm sáng tạo, tính không được cái gì." Tô Dương khiêm tốn nói một câu, sau đó vội vàng cầm vũ khí lên hướng trên đài đi đến. "Ra ra, ta đi lên trước biểu diễn, đợi chút nữa chúng ta trò chuyện tiếp." "Tốt, tiểu tử chú ý an toàn." Lao Lý dặn dò một tiếng, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn Tô Dương bóng lưng. "Xem ra, ta thật sự là già a, về sau sân khấu vẫn là những người tuổi trẻ này." Lần này Tô Dương cũng không có tại sân khấu phía sau đi lên, mà là đi tới Bạch Lộ trước người. Bởi vì thôn bên trong sân khấu rất lớn, Bạch Lộ trước người đến cũng có rất lớn đất trống. Hắn vừa đi bên trên sân khấu, liền lập tức bị Bạch Lộ chú ý đến. Trong mắt nàng hiện lên một vẻ nghi hoặc, nhưng không kịp nghĩ nhiều. Lúc này, ngắn ngủi nhạc dạo cũng đã kết thúc. Bạch Lộ đội vàng cầm ống nói lên bắt đầu biểu diễn. Mà Tô Dương cũng tại thời khắc này, cầm trong tay cây gậy cấp tốc vung đẩy lên. Từng đạo lộng lây đốm lửa, lập tức hướng phía bốn phía phiêu tán. "Hoa, thật đẹp a. Điều này chẳng lẽ đó là truyền thuyết bên trong Thiêu Hỏa Côn? Cũng quá đẹp rồi a. Thân mẹ nó Thiêu Hỏa Côn, sẽ không hình dung liền ý miệng." Dưới đài đám thôn dân không khỏi phát ra từng đợt kinh hô. Bạch Lộ trên mặt cũng đầy là vẻ khiếp sợ, nàng không nghĩ đến vừa rồi ánh sáng lại là Tô Dương trong tay vùng vẫy đốm lửa. Nhưng một giây sau, nàng liền không nhịn được bắt đầu lo lắng lên. Không đúng, đây là đốm lửa, vạn nhất hắn bị bỏng làm cái gì? Mặc dù Bạch Lộ trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng nàng nương tựa theo nhiều năm sân khấu kinh nghiệm, cũng không có ra cái gì sai lầm. Rất nhanh, một đoạn ca khúc rất nhanh liền biểu diễn hoàn tất. Lần này trung gian cũng không có nhạc dạo, thế là Tô Dương sớm tại trước đó, liền từ sân khấu bên trên chạy xuống, tranh thủ thời gian đổi một thanh vũ khí. Lúc này dưới võ đài, sớm đã bu đầy người đàn. Đám thôn dân nhìn thấy đây đặc biệt sinh mặt biểu diễn, ánh mắt nhao nhao bị hắn hấp dẫn. Phòng trực tiếp bên trong, đám dân mạng mưa đạn đã đem màn ảnh phủ kín. Ta vốn cho là, Tô Thần chỉ có lần đầu tiên cái kia cây quạt cùng lộn nhào. Không nghĩ đến, vậy mà còn có cây vậy, Tô Thần đến cùng còn sẽ bao nhiêu thứ a? Không hổ là ta Tô Thần a, đây cũng quá nguy cốc, đốm lửa bắn ra bốn phía bộ dáng, đơn giản chấn kinh ta cái cằm. Kia sẽ nói lần này biểu diễn Tô Thần nằm thẳng người đâu? Hiện tại tại sao không nói chuyện? Là cầm sao? Theo điệp khúc âm thanh vang lên, Tô Dương vung vẩy tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh. Đốm lửa trên không trung không ngừng nở rộ, cùng tiếng ca hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một trận không gì sánh kịp nghe nhìn tình yến. Dưới đài khán giả đắm chìm trong tuyệt vời này bầu không khí bên trong, phản phất quên đi tất cả. Khi ca khúc đoạn thứ nhất kết thúc thì, dưới đài lập tức vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Hậu trường cửa ra vào, cái khách quý lúc này đã bị khiếp sợ tột đỉnh. Bọn hắn không nghĩ đến, Tô Dương cùng Bạch Lộ cuối cùng biểu diễn vậy mà như thế rung động, đây quả thực đã vượt ra tưởng tượng. Cho đến lúc này, đám khách quý mới hồi phục tinh thần lại. Cát Hỉ bất đắc dĩ thở dài. "Ai, Tô Dương biểu diễn cũng quá rung động, chúng ta khẳng định không phải hắn đối thủ." Hoàng Thánh Y Lì cũng đi theo gật gật đầu. "Đúng vậy a, không nghĩ đến Tô Dương vậy mà còn sẽ lợi hại như vậy biểu diễn." Cái khác khách quý không nói gì, nhưng bọn hắn trong lòng đều dâng lên một cái ý nghĩ. Lần này biểu diễn thứ nhất, khẳng định không cần suy nghĩ. Dưới võ đài phương, biểu diễn đoàn đoàn trưởng lúc này vừa đi tới, nhìn thấy sân khấu bên trên tối như mực một mảnh, nhịn không được nổ nước bọt một câu. Đây là làm cái gì a? Cái khác đằng sau tới thôn dân cũng đầy là nghi hoặc, bọn hắn cũng không biết bên này xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy người khác hướng qua đi, liền đi theo hướng qua đi. Nhưng cũng không lâu lắm, ca khúc nhạc dạo trôi qua rất nhanh. Bạch Lộ tiếng ca vang lên lần nữa, mà Tô Dương cũng lần nữa sử dụng những vũ khí khác bắt đầu biểu diễn lên. Theo biểu diễn bắt đầu, vừa rồi dưới võ đài còn có chút nghi hoặc đám thôn dân, lập tức bị trước mắt lộng lẫy biểu diễn hấp dẫn. Bọn hắn từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn phía trên bắn ra bốn phía đốm lửa, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Mà biểu diễn đoàn đoàn trưởng trên mặt, vừa rồi vẻ nghi hoặc sớm đã tiêu tán, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thật lâu, trong miệng hắn chậm rãi phun ra mấy chữ: "Ngoa tạo, đây mẹ nó là pháo hoa kim loại." Chương 140. Mạch Lâm tiểu tâm tư chương 140, Mạch Lâm tiểu tâm tư tại mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, biểu diễn chậm rãi kết thúc. Toàn trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó buộc phát ra như sấm sét vỗ tay. Thôn dân giám khảo viên kích động đứng dậy, càng không ngừng vỗ tay, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Trước võ đài phương trên chỗ ngồi, Triệu Chính Dương lúc này mới thu hồi tâm thần, hắn một mặt kích động nhìn về phía Trương Lưu. "Trương đạo, cuối cùng cái này biểu diễn cũng quá đặc sắc, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này biểu diễn hình thức, thật sự là quá làm cho người ta rung động. Không hổ là Trương đạo mang ra đoàn đội, tài nghệ này đó là mạnh mẽ." Nói đến, hắn giơ ngón tay cái lên. Bên cạnh Trương Lưu vừa rồi cũng bị Tô Dương biểu diễn rung động, lúc này nghe nói như thế, hắn mới phản ứng được, vội vàng ho nhẹ hai tiếng. "Khụ khụ, Triệu thôn trưởng khách khí. Cái này biểu diễn cũng liền tạm được, đảm đương không nổi Triệu thôn trưởng như thế khen ngợi." Mặc dù hắn trong lòng cũng phi thường khiếp sợ, nhưng mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài. Triệu Chính Dương nghe nói như thế, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Không hổ là đại đạo diễn, nhìn thấy loại này biểu diễn đều không hề bị lay động, thật sự là bình tĩnh a. Hai người lần nữa lấy lòng vài câu, Trương Như liền đứng dậy cáo từ. "Triệu thôn trưởng, ta còn có chút sự tình phải bận rộn, liền đi trước một bước a." Triệu Chính Dương vội vàng gật đầu. "Trương đạo trước mau lên." Trương Như rất nhanh hướng phía sân khấu bên trên đi đến. Lúc này, cái khác đám khách quý cũng nhao nhao trở lại sân khấu. Mạch Lâm không rên một tiếng đứng ở một bên, sắc mặt hết sức khó coi. Mặc cho ai quán quân bị cướp, sắc mặt đều sẽ không để mắt. Càng huống hồ, cướp bọn hắn vẫn là Tô Dương, đây không khỏi để nàng càng thêm tức giận. Còn bên cạnh Lý Tinh Lượng tâm tính lại là tốt hơn không ít. Vừa rồi biểu diễn hắn cũng nhìn, trong lòng đối với Tô Dương bội phục không thôi. Cái khác khách quý tâm tính ngược lại là coi như không tệ, bọn hắn đối với Tô Dương biểu diễn cũng là tâm phục khẩu phục. Đại bọn hắn tại sân khấu bên trên đứng đủ, Trương Như cũng rất mau tới đến sân khấu. "Các vị khách quý, các ngươi buổi tối hôm nay biểu diễn rất không tệ, cho đám thôn dân mang đến vui vẻ đồng thời, cũng càng thêm dung nhập thôn trang này, phi thường tốt." Hắn đầu tiên là tán dương đám khách quý một phen, sau đó liền vào chính đề. "Tiếp đó, chúng ta xin mời mấy vị giám khảo viên đối với các ngươi tiết mục tiến hành chấm điểm. 5 vị giám khảo viên bình quân điểm số, đó là các ngươi đêm nay biểu diễn điểm số." Nói đến, Trương Như liền quay đầu nhìn về phía một bên thôn dân giám khảo viên. Mà dưới đài đám thôn dân, lúc này cũng khẩn trương nhìn sân khấu. Bọn hắn hiện tại rất muốn biết, vừa rồi cuối cùng vị tiêu biểu diễn khách quý có thể thu được mấy phần. Trong lòng bọn họ, tự nhiên là đã sớm cho hắn đánh mắt điểm. Nếu là cuối cùng những này giám khảo viên không cho mát điểm nói, bọn hắn thế nhưng là kiên quyết không đồng ý mà phòng trực tiếp đám dân mạng, lúc này cũng lần nữa bắt đầu thảo luận lên. "Hô, cuối cùng biểu diễn kết thúc, thật sự là quá rung động. Bất quá cũng không biết lần này biểu diễn hạng nhất sẽ tiêu rơi xuống nhà ai đây. Đó còn cần phải nói, khẳng định là ta Tô Thần à, nói thật hiện tại ta đều không nhớ ra được trước đó khách quý diễn cái gì. Tuy nói Tô Thần biểu diễn phi thường rung động, nhưng cái khác khách quý biểu diễn, kỳ thực cũng liền như thế. Phúc ha ha ha, lầu bên trên cũng quá thiếu đạo đức, bất quá ta ưa thích, dù sao lần này khẳng định là Tô Thần hạng nhất, không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào." Rất nhanh, thôn dân giám khảo viên chấm điểm thành tích liền xuất hiện. Cát Hỷ cùng Lưu Song cuối cùng được phân 22. Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa cuối cùng được phân 38. Hoàng Thánh Y cùng Dương Tư cuối cùng được phân 42. Lý Tinh Lượng cùng Bạch Lâm cuối cùng được phân 44. Tô Dương cùng Bạch Lộ cuối cùng được phân 5. Nhìn thấy Tô Dương cùng Bạch Lộ hai người thu hoạch được mát điểm, đám thôn dân lúc này mới yên tâm rời đi. Tại thôn dân giám khảo viên chấm điểm hoàn tất về sau, Trương Lưu háng giọng một cái, ánh mắt quét mắt một vòng sân khấu bên trên khách quý. "Các vị khách quý, tiếp xuống ta muốn tuyên bố là các ngươi lần này biểu diễn nhiệm vụ tiêu phí tình huống. Đây đồng dạng cũng là cuối cùng chấm điểm một nửa khác điểm số." Hắn giơ lên trong tay ghi chép tấm, đầu tiên là nhìn về phía Cát Hỷ cùng Lưu Song, ngựa khí bình ổn nói: "Cát Hỷ cùng Lưu Song cuối cùng tiêu phí là 230 nguyên. Cái khác khách quý đối với cái này cũng không có cái gì dị nghị, dù sao người ta thiết bị gì đều không có thuê." Tiếp theo, Trương Lưu tiếp tục tuyên bố: "Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa cuối cùng tiêu phí là 377 nguyên." Hoàng Tiểu Minh nhẹ nhàng nhíu mày, ở trong lòng lặng lẽ tính toán mình cuối cùng điểm số. Hoàng Thánh Y thì cùng Dương Tư, các ngươi cuối cùng tiêu phí 406 nguyên. Trương Lưu tiếp tục tuyên bố: "Lý Tinh Lượng cùng Mạch Lâm, các ngươi cuối cùng tiêu phí là 367 nguyên." Lúc này đã tuyên bố xong tổ 4 khách quý tiêu phí, trong đó tổ 3 khách quý đều là cùng nhau đi thuê đồ vật, bọn hắn tự nhiên đều rõ ràng. Tất cả người trong lòng đều lặng lẽ tính toán Tô Dương cùng Bạch Lộ tiêu phí. Mặc dù bọn hắn không biết đối phương là từ đâu thuê đến thiết bị cùng trang phục đạo cụ, nhưng bọn hắn tiêu phí chắc chắn sẽ không quá ít. Nếu là bọn họ tiêu phí tương đối cao nói, vậy chúng ta vẫn là có khả năng thu hoạch được hạng nhất. Mạch Lâm trong lòng nghĩ như vậy nói. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt bên trong, Trương Lưu chậm rãi mở miệng: "Tô Dương cùng Bạch Lộ cuối cùng tiêu phí là 200 nguyên." Lời vừa nói ra, sân khấu bên trên lập tức một mảnh xôn xao. Cái khác đám khách quý nhao nhao mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Phải biết, Tô Dương cùng Bạch Lộ thế nhưng là thuê đến một bộ âm hưởng, còn có nhiều như vậy tinh xảo trang phục đạo cụ, vậy mà chỉ tốn chút tiền như vậy. Thậm chí so chỉ thuê trang phục đạo cụ các hỉ cùng Lưu Song tiêu phí còn muốn thiếu, đây quả thực là không có khả năng sự tình. Mạch Lâm Vi Vi hướng nhảy tới một bước, mang trên mặt nghi hoặc, trong giọng nói mang theo một tia bội vàng. Trương đạo, cái này sao có thể? Bọn hắn đạo cụ nhiều như vậy, làm sao sẽ tiêu phí như vậy thiếu? Lưu Song cũng ở bên cạnh đi theo phụ họa. Đúng vậy a, Trương đạo, đây tiêu phí có phải hay không tính sai? Bất quá, có trước đó giáo huấn, bọn hắn cũng không có giống trước đó như vậy hùng hổ dọa người, chỉ là rất bình thường hỏi thăm một câu. Trương Lưu cười cười, khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn an tĩnh lại. Mọi người trước đừng có gấp, đây tiêu phí là không có sai. Buổi chiều hôm nay, công tác nhân viên liền nói cho ta biết, Tô Dương là như thế nào thu hoạch được biểu diễn đạo cụ tình huống. Cái khác khách quý nghe vậy, cũng nhẫn mại tính tình nghe hắn giải thích. Trương Lưu dừng một chút, nói tiếp: Tô Dương những trang phục này đạo cụ, còn có âm hưởng thiết bị đều là từ biểu diễn đoàn bên kia thuê đến. Bọn hắn đầu tiên là tại cửa thôn cùng đám thôn dân tiến hành câu thông, hiểu rõ đến thôn bên trong biểu diễn đoàn rất nhanh đi tới. Sau đó lại cùng biểu diễn đoàn trưởng tiến hành một phen trả giá, lúc này mới cuối cùng lấy như thế tiện nghi giá cả thuê đến những vật này. Các ngươi những người khác tại tiết kiệm tiền phương diện, vẫn là muốn bao nhiêu cùng Tô Dương học tập một chút à? Cái khác đám khách quý nghe Trương Lưu giảng thuật, đầu tiên là sửng sở, sau đó nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn lập tức vỗ trán một cái, trên mặt lộ ra ảo não thần sắc. Ai, ta làm sao lại không nghĩ tới cái này đây? Chương 141. Mắt điểm hạng nhất chương 141, mắt điểm hạng nhất quả nhiên, luận tiết kiệm tiền, còn phải nhìn ta Tô thần a. Cái khác khách quý sợ là căn bản nghĩ không ra a ngoại tảo, vậy mà đi tìm biểu diễn đoàn thuê đồ vật, đây cũng quá lợi hại. Cho tới bây giờ, ta mới nhớ lại, đó là cái tiết kiệm tiền tổng nghệ a, vừa rồi đều lâm vào Tô thần biểu diễn chúng. Chiếu như vậy đến xem, Tô thần lại là hạng nhất a. Phòng trực tiếp bên trong, đám dân mạng nhao nhao soát màn hình. Trương Lưu thấy cái khác khách quý không có dị nghị, liền tiếp theo bắt đầu tuyên bố. Căn cứ nhiệm vụ lần này tiêu phí bài danh, Tô Dương cùng Bạch Lộ đến 5 phút, Cát Hỷ cùng Lưu Song đến 4 phút, Lý Tinh Lượng cùng Mạch Lâm đến 3 phần, Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa đến 2 phần, Dương Tư cùng Hoàng Thánh Ý Lìa đến 1 phần. Hy vọng mọi người lần sau cũng có thể giống Tô Dương cùng Bạch Lộ một dạng, đa động não, hợp lý lợi dụng tài nguyên. Cái khác khách quý nghe nói như thế, lập tức mặt mo đỏ ửng. Bọn hắn xác thực không nghĩ tới phương pháp này. Tiếp đó, ta muốn tuyên bố là cuối cùng đạt được cùng bài danh. Trương Lưu nhìn về phía mấy người, tiếp tục tuyên bố. Cuối cùng bài danh thứ 3 là Cát Hỷ cùng Lưu Song, tổng cộng đến 6.2 phần. Đám khách quý tại tuyên bố xong tiêu phí bài danh về sau, cũng đã tính ra mình điểm số. Lúc này nghe được Cát Hỷ cùng Lưu Song bài danh thứ 3 thì bọn hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Muốn nói hiện tại sân khấu lên mặt sắc khó coi nhất, không ai qua được Hoàng Thánh Ý cùng Dương Tư. Hai người bọn họ biểu diễn mặc dù thu hoạch được điểm số không ít, nhưng tiêu phí lại là nhiều nhất cái kia. Cho tới, bọn hắn bài danh trực tiếp hạ chót. Trương Lưu tiếp lấy tuyên bố. Bài danh thứ 4 là Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa, tổng cộng đến 6 phân. Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa nghe được cái thành tích này, cứ việc trong lòng sớm đã coi đoán trước, nhưng vẫn là nhịn không được có chút tức giận. Lúc này, Diệp Khoa đã ở trong lòng đem Dương Tư mắng cái cầu huyết lâm đầu. Đều do Dương Tư nhất định phải thuê thiết bị, bằng không chúng ta điểm số, làm sao khả năng so Cát Hỷ bọn hắn kém. Nàng ngược lại là không có nghĩ qua, nếu như không có thuê những thiết bị này nói, bọn hắn điểm số có thể sẽ thấp hơn. Bài danh thứ 2 là Lý Tinh Lượng cùng Mạch Lâm, tổng cộng đến 7.4 phút. Trương Lưu tiếp tục thì thầm. Mạch Lâm lúc này tâm tình ngược lại là coi như không tệ, dù sao mình thu hoạch được tên thứ 2. Nhưng nghĩ đến lại bị Tô Dương đè ép một đầu, trong lòng lập tức có chút tức giận, nhưng nàng đối với cái này cũng không thể tránh được. Không phải mình không nỗ lực, thật sự là đối thủ quá mạnh a. Trương Lưu tiếp tục tuyên bố. Bài danh thứ 5 là Dương Tư cùng Hoàng Thánh Y Liễu, tổng cộng đến 5.4 phút. Dương Tư cùng Hoàng Thánh Y Liễu liếc nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ bại thần sắc. Lần này tiêu phí tài chính quả thật có chút nhiều lắm, cho tới biểu diễn điểm số cao như vậy, nhưng cuối cùng lại là một tên sau cùng. Hai người đều ở trong lòng nghĩ lại, lần sau nhất định phải tại từng cái phương diện đều chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhanh, cái khác khách quý ánh mắt toàn đều tập trung ở Tô Dương cùng Bạch Lộ trên thân. Bọn hắn đã tính ra đến, Tô Dương cùng Bạch Lộ cuối cùng được phân là mắt điểm. Lúc này, Trương Nhu mỉm cười, khắp khuôn mặt là vui mừng. Tô Dương cùng Bạch Lộ, tại tiêu phí bài dành chúng được 5 phút. Kết hợp trước đó biểu diễn 5 phút, bọn hắn lần này biểu diễn nhiệm vụ thành tích cuối cùng là mắt điểm 10 phân. Lời vừa nói ra, cái khác khách quý toàn đều một mặt hâm mộ, khắp khuôn mặt là tâm phục khẩu phục thần sắc. Bọn hắn không thể không thừa nhận, Tô Dương cùng Bạch Lộ đang biểu diễn cùng lợi dụng tài nguyên tiết kiệm tiền, hai phương diện này đều làm được phi thường xuất sắc, cái này mát điểm thực chí danh quy. Tuyên bố xong bài danh tình huống về sau, Trương Lưu liền để công tác nhân viên cho đám khách quý cấp cho ban thưởng. Tô Dương cùng Bạch Lộ thu hoạch được 25 nguyên về sau, tài chính còn thừa 114 nguyên. Lý Tinh Lượng cùng Mạch Lâm thu hoạch được 20 nguyên về sau, tài chính còn thừa 90 nguyên. Cát Hỷ cùng Lưu Song thu hoạch được 15 nguyên về sau, tài chính còn thừa 55 nguyên. Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa thu hoạch được 10 nguyên về sau, tài chính còn thừa 85 nguyên. Dương Tư cùng Hoàng Thánh Y thì thu hoạch được 5 nguyên về sau, tài chính còn thừa 85 nguyên. Đám khách quý nhìn mình còn thừa tài chính, trong lòng âm thầm tính toán lên. Tô Dương nhìn thấy mình tài chính lần nữa vượt qua 100 nguyên, trong lòng không khỏi vi vi nổ nước bọt một tiếng. Lại nói, đây tiết kiệm tiền tiết mục cũng quá đơn giản a. Mỗi lần tiền này đều là càng tỉnh càng nhiều. Bạch Lộ nhưng là ở bên cạnh mừng rỡ không thôi. Dương Tư cùng Hoàng Thánh Y thì hai người cứ việc lần này bài danh hạ chót, nhưng có phía trước ban thưởng chống đỡ. Hiện tại còn thừa tài chính vẫn như cũ rất nhiều. cùng Hoàng Tiểu Minh phụ phụ một dạng, xếp hạng thứ 3 tên. Mà Mạch Lâm cùng Lý Tinh Lượng nhưng là thông qua lần này nhiệm vụ, thành công siêu việt bọn hắn, đi vào tên thứ 2. Cát Hỉ cùng Lưu Song cứ việc lần này bài danh thứ 3, nhưng tài chính vẫn như cũ hạ chót. Lãnh thưởng xong lệ, đám khách quý ai đi đường ấy. Thừa dịp hiện tại hội làng coi như náo nhiệt, liền trên đường tản bộ lên. Lão công, ngươi cũng quá lợi hại đi. Ta đều không có nghĩ đến ngươi vậy mà có thể đẹp trai như vậy. Bạch Lộ khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, nhưng lập tức nghi hoặc dò hỏi. Đúng, ngươi vừa rồi biểu diễn cái kia là pháo hoa kim loại sao? Tại sao ta cảm giác cùng trước đó nhìn thấy có chút không giống nhau? Tô Dương nghe được Bạch Lộ hỏi thăm, cười giải thích lên. Nghiêm chỉnh mà nói, vừa rồi biểu diễn xem như pháo hoa kim loại cùng võ thuật kết hợp. Ta trước đó tại đủ loại vũ khí bên trên đều quấn quanh miếng vải đen, những này miếng vải đen tựa như là tự nhiên nhiên liệu vật dẫn. Coi ta đem bọn nó nhóm lửa về sau, vung đẩy lên vũ khí, miếng vải đen bên trên hỏa diễm theo động tác bốn phía bay ra, liên tản ra hỏa diễm hiệu quả, nhìn cùng pháo hoa kim loại giống nhau đến mấy phần. Nói đến, Tô Dương khoa tay mấy cái trước đó biểu diễn giờ động tác, tràn đầy phấn khởi tiếp tục nói. Với lại loại phương thức này so với truyền thống pháo hoa kim loại muốn an toàn hơn một chút. Truyền thống pháo hoa kim loại là đem nhiệt độ cao nước thép đập nện đến không trung, văng khắp nơi nước thép nhiệt độ cực cao, hơi không cẩn thận liền có thể bị phỏng người xung quanh. Nhưng ta dùng là thiêu đốt miếng vải đen, nhiệt độ tương đối thấp rất nhiều, cũng sẽ không có loại kia nóng hổi nước thép vẩy ra. Bạch Lộ con mắt càng mở càng lớn, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng sùng bái. Nàng không nháy mắt nhìn Tô Dương, giống như là tại nhận thức lại mình nam nhân đồng dạng. Lão công, ngươi cũng quá thông minh. Nguyên bản ta còn tưởng rằng lần này biểu diễn chúng ta phải thua đâu, không nghĩ đến ngươi vậy mà có thể muốn ra xảo diệu như vậy ý tưởng, lại có thể tiết kiệm tiền, còn có thể cam đoan biểu diễn hiệu quả cùng an toàn, ta thật quá bội phục ngươi. Hội làng sau khi kết thúc, Tô Dương cùng Bạch Lộ hai người tay nắm tay, chậm rãi trở về mình gian phòng. Trên đường đi, hai người còn tại trở về chỗ vừa rồi biểu diễn giờ đặc sắc trong nháy mắt, cùng khán giả nhiệt liệt phản ứng. Về đến phòng, hai người đơn giản rửa mặt một phen về sau, liền riêng phần mình nằm tại thoải mái trên giường nghỉ ngơi. Ken, chúc mừng ký chủ tiết kiệm tiền hành vi đối với người xung quanh sinh ra ảnh hưởng, thu hoạch được tiết kiệm tiền trị 1278910, trước mắt tiết kiệm tiền trị tổng 3086181. Tô Dương nghe trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Tiết kiệm tiền trị lại tới 300 vạn, lại có 200 vạn ta liền có thể đến cái năm liên tiếp rút, giải tỏa thần cấp rút thưởng. Đến lúc đó cũng không biết có thể thu được ban thưởng gì đây. Chương 142. Đột phát sự kiện, hài tử mất tích. Chương 142. Đột phát sự kiện, hài tử mất tích. Thanh thần. Thần hy hơi lộ ra, luồng thứ nhất dương quang còn chưa hoàn toàn xua tan trong núi sương mù, Tô Dương cùng Bạch Lộ liền đã sớm rời giường. Hơi mát trong không khí tràn ngập nhàn nhạt bùn đất hương thơm, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót, vì đây yên tĩnh sơn thôn tăng thêm mấy phần sinh cơ. Hai người đơn giản rửa mặt về sau, đi vào trong sân, thưởng thụ lấy đây yên tĩnh mà tốt đẹp lúc sáng sớm ánh sáng. Hôm nay không khí thật tốt, cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng. Bạch Lộ hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Tô Dương mỉm cười gật đầu. Đúng vậy a, tại sơn thôn này bên trong, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được thiên nhiên quà tặng. Đơn giản dùng qua bữa sáng về sau, hai người liền hướng phía tiết mục tổ phương hướng đi đến, chuẩn bị bắt đầu hôm nay nhiệm vụ hàng ngày. Nhưng mà, khi bọn hắn đến gần tiết mục tổ sân bãi thì lại phát hiện bầu không khí ngưng trọng dị thường. Từng chiếc xe cảnh sát chỉnh tề dừng ở trên đất trống, đèn báo hiệu lấp lóe, phá vỡ thanh thần yên tĩnh. Xung quanh vây đầy thôn dân, mọi người trên mặt đều mang lo lắng cùng lo lắng. Tô Dương cùng Bạch Lộ trong lòng giật mình, vội vàng tăng tốc bước chân đi tới. Đến gần xem xét, chỉ thấy một vị trung niên phụ nữ đang ngồi ở bên trên gào khóc. Thôn trưởng Triệu Chính Dương nhẹ giọng an ủi đối phương, mà Trương Nưu nhưng là một mặt ngưng trọng đứng ở một bên. Một vị cảnh sát đồng chí đang tại nghiêm túc ghi chép sự tình trải qua. "Đại gia, đây là có chuyện gì a?" Tô Dương tiến đến một vị thôn dân bên cạnh, nhẹ giọng hỏi thăm. "Ai, sáng sớm hôm nay tiểu Hoa đang nấu cơm đâu, một hồi không thấy, nàng nhi tử liền ném." Thôn dân thở dài, mặt mũi tràn đầy sầu lo nói. Tô Dương cùng Bạch Lộ liếc nhau, trong mắt tràn đầy lo lắng. Phòng trực tiếp đám dân mạng nghe được tin tức này, lập tức bắt đầu thảo luận lên. "Ngoa tạo, hiện tại kẻ buôn người như vậy càn rỡ sao? Ban ngày ban mặt liền dám để người ta hại tử ôm đi, cũng quá đáng." Nhìn hai tử mụ mụ gào khóc bộ dáng, ta thật tốt đồng tình nàng a, là một cái mâu thân ta có thể cảm nhận được nàng lúc này tâm tình. Đám người này con buôn thật đáng chết a, bắt bọn hắn lại nhất định phải tử hình. Lúc này, cái khác khách quý cũng từ đằng xa đi tới. Trương Nưu đi vào bên người mọi người, ngữ khí tràn ngập nghiêm túc. Các vị cũng nhìn thấy, thôn bên trong phát sinh tình huống khẩn cấp. Chúng ta hiện tại nhất định phải toàn lực ứng phó tìm kiếm hài tử. Tiết mục tổ quyết định, đem lần này tìm kiếm hài tử nhiệm vụ với tư cách hôm nay nhiệm vụ khẩn cấp, hy vọng mọi người đều có thể tận chính mình một phần lực. Tô Dương cùng Bạch Lộ không chút do dự gật gật đầu. Chúng ta nhất định tận lực. Cái khác khách quý cũng ý thức được tình huống khẩn cấp, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Lúc này, cảnh sát cũng đại khái đem sự tình chân tướng hiểu rõ rõ ràng. Bọn hắn rất nhanh có kết luận. Sự kiện lần này, hẳn là cùng một chỗ có dự mưu lừa bán trẻ em sự kiện. Sau đó, bọn hắn liền lập tức triển khai hành động. Tiết mục tổ đám khách quý cũng riêng phần mình tản ra, bắt đầu ở thôn bên trong tìm kiếm khắp nơi manh mối. Dẫn đội cảnh sát rất mau đem trong chuyện này báo danh cục công an huyện. Cục trưởng nghe xong báo cáo, lập tức liên hệ cái khác địa khu cảnh sát, đem xung quanh đường cái toàn đều thiết lập cửa ải, phòng ngừa kẻ tình nghi đón xe thoát đi. Đồng thời, bọn hắn cũng nhao nhao phái ra tay người, tại cái khác địa phương triển khai lục soát công tác. Tô Dương cùng Bạch Lộ trong thôn tìm kiếm thì, hắn trong lòng lén lút suy tư chuyện này tình huống. Hiện tại có thể xác định là, thời gian còn rất ngắn, nhóm người này con buôn khẳng định không đi xa. Mặt khác, đường cái toàn bộ thiết lập chẳng nói, bọn hắn khẳng định không có khả năng từ đại lộ đi, chỉ có thể từ đường núi rời đi. Nghĩ như vậy, Tô Dương nhìn về phía Vân Tê thôn xung quanh liên miên bất tuyệt sơn mạch, trong lòng lén lút có chút đắng chát. Thế nhưng, Vân Tê thôn xung quanh nhiều như vậy sơn, đến cùng bên nào mới là kẻ buôn người rời đi phương hướng đây? Vừa nghĩ, hắn vừa cùng Bạch Lộ rất mau tới đến hài tử trong nhà, ý đồ từ hài tử hoàn cảnh sinh hoạt bên trong tìm tới một chút manh mối. Lúc này, hài tử mụ mụ đã khóc đến khóc không thành tiếng, Bạch Lộ đi ra phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy nàng an ủi. "A Di, ngài đừng quá gấp, chúng ta nhất định sẽ tìm tới hài tử. Ngài suy nghĩ kỹ một chút, hài tử gần đây có cái gì dị thường cử động, hoặc là có hay không thấy qua cái gì người xa lạ?" Hài tử mụ mụ nức nở, cố gắng nhớ lại lấy. "Không có, hài tử một mực đều rất ngoan, buổi sáng hôm nay còn tại sân bên trong chơi đùa, ta liền làm cơm công phu, vừa ra tới đã không thấy tăm hơi." Bạch Lộ cùng mẹ đứa bé nói chuyện trời đất, Tô Dương cũng không có nhàn rỗi, hắn trong sân cẩn thận quan sát lấy. Rất nhanh liền phát hiện viện cửa ra vào lộn xộn bước chân. Nhưng thuận theo dấu chân hướng bên kia đi không bao xa, liền thấy không rõ. Lúc này, Bạch Lộ cũng từ sân bên trong đi ra đến. "Lão công, ta vừa rồi hỏi thăm nửa ngày, hài tử mụ mụ bên này cũng không có cái gì manh mối." Tô Dương khẽ gật đầu. "Không có việc gì, chúng ta thuận theo bên này hướng qua đi thôi, ta nhìn thấy bước chân rời đi phương hướng hẳn là bên này." Bạch Lộ nhu thuận gật gật đầu. Hai người liền thuận theo bên này tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm lên. Cùng lúc đó, cái khác đám khách quý cũng tại khua chiêng gõ trống triển khai tìm kiếm. Cát Hỉ cùng Lưu Song hai người quyết định từ thôn họp chợ vào tay. Họp chợ là thôn bên trong náo nhiệt nhất địa phương, người đến người đi, tin tức lưu thông tương đối nhanh. Lưu Song giọng rất lớn, hắn mỗi gặp phải một cái thôn dân, liền dắt cuống họng hỏi thăm. "Đồng Hương, ngươi hôm nay buổi sáng có hay không nhìn thấy cái gì người xa lạ, hoặc là có thấy hay không nhà ai không thấy hải tử?" Kia bang rội âm thanh tại họp chợ trên không quanh quẩn. Cát Hỉ tắc cẩn thận quan sát xung quanh mỗi một hẻo lánh, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng ẩn tàng manh mối địa phương. Lý Tinh Lượng cùng Mạch Lâm lựa chọn tại thôn khu vực biên giới tìm kiếm. Nơi này kết nối lấy ngoại giới, kẻ buôn người nếu như phải thoát đi, rất có thể sẽ trải qua nơi đây. Lý Tinh Lượng là cái tâm tư cẩn thận người, hắn cẩn thận xem xét ven đường mỗi một chỗ vết tích. Cho dù là một mảnh bị dẫm đạp bụi cỏ, một cái thiện thiện dấu chân, đều có thể gây nên hắn chú ý. Mạch Lâm tắc lấy điện thoại di động ra, đối với khả nghi địa phương chụp ảnh, để sau này phân tích. Bọn hắn gặp phải một vị đẩy xe ba gác đại gia, Mạch Lâm mau tới trước, lễ phép hỏi thăm. "Đại gia, phiền phức ngài ngẫm lại, buổi sáng hôm nay có thấy hay không cái gì kỳ quái người, hoặc là có nghe hay không đến tiểu hài tiếng khóc?" Đại gia cau mày, trầm tư một lát sau lắc đầu. Bọn hắn mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn không buông bỏ, tiếp tục dọc theo thôn biên giới tiến lên. Hoàng Tiểu Minh cùng Diệp Khoa đi vào thôn công cộng hoạt động khu vực, nơi này có một tòa quảng trường nhỏ cùng mấy gian phòng thể dục. Bọn hắn đi vào phòng thể dục, bên trong có mấy ông lão đang tại đánh cờ. Hoàng Tiểu Minh đi lên trước, đội vàng hướng đám lão nhân nghe ngóng. "Mấy vị đại gia đại mụ, thôn bên trong có cái hải tử mất đi, các ngươi có thấy hay không cái gì người xa lạ trải qua?" Đám lão nhân ngao ngao biểu thị kinh ngạc, sau đó mồm năm miệng mười nghị luận lên, nhưng đều nói không thấy cái gì dị thường. Diệp Khoa lúc này cũng lại không lời biếng, mà là tích cực trên quảng trường nhìn xung quanh, quan sát đến xung quanh hoàn cảnh. Nàng đột nhiên phát hiện quảng trường trong góc có một cái camera giám sát, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Đội vàng lôi kéo Hoàng Tiểu Minh đi tìm thôn trưởng, hy vọng có thể xem xét giám sát, từ đó thu hoạch manh mối. Dương Tư cùng Hoàng Thánh Y phụ trách tại thôn khu dân cư từng nhà hỏi thăm. Bọn hắn mua đến một gia đình, liền nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó kiên nhận hướng thôn dân hỏi thăm tình huống. Dương Tư thái độ ôn hòa, hỏi thăm giờ luôn là mặt mỉm cười, để người cảm thấy thân thiết. Hoàng Thánh Y thì tắc cầm lấy tập vở, đem thôn dân cung cấp tin tức từng cái ghi chép lại. Bọn hắn đi vào một gia đình, một vị tuổi trẻ mụ mụ đang ôm lấy hải tử tại cửa ra vào phơi nắng. Hoàng Thánh Y lìa đi ra phía trước, nhẹ giọng hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi hôm nay buổi sáng có thấy hay không lạ lẫm gương mặt, hoặc là nghe được cái gì động tĩnh? Chúng ta đang tìm một cái mất tích hải tử." Tuổi trẻ mụ mụ nghe xong, lộ ra lo lắng thần sắc, cẩn thận hồi tưởng sau nói không có thấy cái gì dị thường. Cứ việc lần lượt đạt được phủ định đáp án, nhưng bọn hắn vẫn như cũ kiên trì không ngừng, tiếp tục tiến về tiếp theo gia đình. Chương 143. Tìm tới manh mối. Chương 143, tìm tới manh mối. Cát Hỉ đầy lớn giọng, đoán chừng toàn bộ thôn đều có thể nghe được hắn thanh âm, hy vọng có thể có thu hoạch. A Lý Tinh Lượng cùng Mạch Lâm tìm thật tốt cẩn thận a, không bông tham một điểm dấu vết để lại, coi như không tệ. Hoàng Tiểu Minh bọn hắn có thể nghĩ đến giám sát, cái này Mạch suy nghĩ rất tuyệt, nói không chừng có thể tìm tới mấu chốt manh mối. Dương Tư cùng Hoàng Thánh Y chịu ra hỏi, mặc dù phiền phức, nhưng nói không chừng có thể cố ý nghĩ không ra phát hiện. Đang tìm kiếm quá trình bên trong, phòng trực tiếp đám dân mạng cũng đang kéo dài chú ý bọn hắn hành động. Bọn hắn buông xuống tất cả thành kiến, toàn đều toàn tâm toàn ý đặt ở tìm kiếm hải tử sự tình bên trên. Các vị khách quý đều tại lấy mình phương thức nỗ lực. Bọn hắn cùng Tô Dương cùng Bạch Lộ một dạng, đều giấu trong lòng một cái cộng đồng tín niệm, mau chóng tìm tới mất tích hải tử, để cái thôn này khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Một bên khác, Tô Dương cùng Bạch Lộ dọc theo kia mơ hồ dấu chân phương hướng, một đường cẩn thận tìm kiếm đi qua. Bọn hắn ánh mắt không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, trong bụi cỏ, ven đường cống rãnh, thậm chí là mỗi một tảng đá phía sau, đều bị bọn hắn tìm kiếm toàn bộ. Nhưng mà, từ đầu đến cuối không có tìm tới dù là một tia cùng hải tử có quan hệ manh mối. Bạch Lộ có chút mệt mỏi nâng người lên, trên trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi, sợi tóc cũng bị mồ hôi thấm ướt dán tại trên gương mặt. Nàng nhẹ nhàng thở phì phò nói ra: "Lão công, đều tìm lâu như vậy, một điểm manh mối đều không có thể hay không chúng ta tìm nhầm phương hướng nha?" Tô Dương cau mày, ánh mắt vẫn tại xung quanh quét mắt, hắn một bên lau cái trán mồ hôi một bên nói: "Có khả năng, tiếp tục như vậy nữa không phải biện pháp, thời gian kéo càng lâu, hai tử liền càng nguy hiểm. Thực sự không được nói, chúng ta thay cái phương hướng tìm xem đi. Hai người lòng tràn đầy thất vọng, kéo lấy nặng nề nhịp bước chuẩn bị quay người rời đi. Đúng lúc này, Tô Dương khỏe mắt dư quang thoáng nhìn cách đó không xa, một vị đại gia đang chọn củi lửa từ trên núi đi xuống. Hắn trong lòng hơi động, lôi kéo Bạch Lộ tay. Đi, chúng ta đi hỏi một chút vị đại gia này, nói không chừng hắn biết chút ít cái gì. Tô Dương bước nhanh đi đến đại gia trước mặt, trên mặt mang lễ phép đủ cười. Đại gia, chào ngài a. Quấy rầy ngài một cái, ngài buổi sáng hôm nay có thấy hay không cái gì dị thường tình huống nha? Đại gia híp mắt đánh giá bọn hắn một phen, chậm rãi đem củi lửa để dưới đất. Buổi sáng a. Ta ngẫm lại. Tô Dương cùng Bạch Lộ khẩn trương nhìn chằm chằm đại gia, thở mạnh cũng không dám, sợ bỏ lỡ đại gia trong miệng bất luận một chữ nào. Qua một hồi lâu, đại gia giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tựa như là có điểm gì là lạ. Đại khái hơn một giờ trước đó, ta tại sườn núi bên trên đốn tuổi thời điểm, nhìn thấy có hai cái cơi xe gắn máy người từ bên này lên núi. Hai người kia nhìn lén lén lút lút, cũng không biết làm gì đi. Tô Dương nghe nói như thế, lập tức hai mắt tỏa sáng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn hào quang. Hắn vội vàng truy vấn. Đại gia, ngài xác định là từ bên này lên núi sao? Vậy bọn hắn có hay không mang theo thứ gì, ví dụ như một cái tiểu hài hoặc là một cái bọc lớn loại hình? Đại gia cao mày nhớ lại một cái. Ta thấy không rõ ràng lắm, tựa như là mang theo cái bao lớn, cụ thể trang cái gì ta cũng không biết. Tô Dương kích động cùng Bạch Lộ liếc nhau, Bạch Lộ trong mắt cũng đầy là kinh hỉ. Tô Dương lần nữa hướng đại gia nói lời cảm tạ. Rất cảm tạ ngài, đại gia. Ngài có thể giúp bận rộn. Tô Dương cùng Bạch Lộ liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Bọn hắn liền vội vàng đem cái manh mối này nói cho cảnh sát cùng Trương Nhu. Cùng lúc đó, thôn bên trong phòng giám sát bên trong, Diệp Khoa cùng Hoàng Tiểu Minh nhìn chằm chằm giám sát màn hình, con mắt cũng không dám nhiều nháy một cái, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Triệu Chính Dương ngồi ở một bên, thuần thục thao tác giám sát thiết bị, không ngừng hoán đổi lấy khác biệt góc độ hình ảnh theo dõi, điều lấy trước đó một tiếng video tư liệu. Hình ảnh theo dõi bên trong, người đến người đi, đều là thôn bên trong quen thuộc phân cảnh cùng thôn dân. Diệp Khoa lòng nóng như lửa đốt, đôi tay không tự chủ nắm chặt, tự lẩm bẩm. Làm sao cái gì đều không có, hai tử đến cùng ở nơi nào a? Hoàng Tiểu Minh cũng là lông mày vận thành một cái xuyên chữ. Hắn con mắt vằn vện tia máu, hết sức chăm chú mà nhìn xem màn hình, không buông tha mỗi một cái di động thân ảnh. Bọn hắn lặp đi lặp lại xem xét video, một lần lại một lần, nhưng thủy chung không có phát hiện bất kỳ khả nghi dấu hiệu. Mỗi một lần thất vọng, đều giống như cho bọn hắn trong lòng lại đặt lên một khối chiếu nặng tảng đá. Triệu Chính Dương cũng có chút sốt ruột, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi, hắn càng không ngừng điều chỉnh giám sát thời gian tiết điểm cùng hình ảnh bội số, hy vọng có thể tìm tới dù là một tia manh mối. Có phải hay không là giám sát góc độ có điểm mù, hoặc là kẻ buôn người căn bản là không có từ bên này đi. Hoàng Tiểu Minh đưa ra mình suy đoán. Diệp Khoa bất đắc dĩ thở dài. Có khả năng, nhưng là hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục tìm. Giữa lúc bọn hắn lòng tràn đầy lo nghĩ, không biết làm sao thời điểm, Triệu Chính Dương điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn vội vàng kết nối điện thoại, Trương Lưu âm thanh từ trong ống nghe truyền đến. Triệu thôn trưởng, Tô Dương cùng Bạch Lộ tìm được manh mối trọng yếu, có hai cái cơi xe gắn máy nuôi lớn túi khả nghi nhân viên từ thôn phía đông đường núi đi lên, các ngươi tranh thủ thời gian tới. Triệu Chính Dương con mắt trong nháy mắt sáng lên. Tốt, chúng ta lập tức liền đến. Cúp điện thoại, Triệu Chính Dương lập tức đem cái này tin tức nói cho Diệp Khoa cùng Hoàng Tiểu Minh. Hai người nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra hy vọng thần sắc. Quá tốt rồi, cuối cùng có đầu mối. Diệp Khoa hưng phấn mà nói ra. Hoàng Tiểu Minh cũng tranh thủ thời gian đứng dậy. Vậy chúng ta đừng chậm trễ thời gian, nhanh đi tìm Tô Dương bọn hắn. Ba người cấp tốc rời đi phòng giám sát, hướng phía Tô Dương vị trí phương hướng tiến đến. Trên đường đi, bọn hắn bước chân vội vàng, không dám chút nào ngừng. Trương Nhu lúc này cũng thông chi những người khác, để bọn hắn toàn đều hướng bên này chạy đến. Lúc này, thôn bên trong bầu không khí càng căng thẳng hơn. Tất cả người đều biết, tìm tới hài tử hy vọng ngay tại đầu này đường núi bên trên. Dưới sườn núi phương, Tô Dương cùng Bạch Lộ thông báo xong những người khác về sau, liền rơi vào trầm tư. Hắn nhìn trước mắt thâm sơn, rất muốn nhanh chóng hướng về đi lên cứu trở về hài tử. Nhưng chỉ dựa vào bản thân hai cái chân, căn bản không có khả năng đuổi kịp kẻ buôn người xe gắn máy. Như vậy thì chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng, cưỡi xe ba bánh lên núi đuổi theo. May mắn lần này tiết mục tổ phân phối xe ba bánh cũng là đốt dầu, động lực cũng không tệ lắm, đây để Tô Dương tăng thêm mấy phần lòng tin. Nghĩ thông suốt những này, hắn hướng phía Bạch Lộ dặn dò một câu. Người trước tiên ở nơi này chờ lấy những người khác, ta cưỡi xe đuổi theo. Bạch Lộ nghe vậy, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. A, lao công ngươi làm sao đuổi theo a? Tô Dương nhìn một chút bên cạnh xe ba bánh, cưỡi cái này đuổi theo. Nói xong, hắn không chần chờ nữa, vừa xài bước bên trên xe ba bánh vị trí lái, hướng phía sơn bên trên chạy tới. Chương 144. Cưới xe ba bánh lên núi, còn đuổi theo mô tô. Có lầm hay không a? Chương 144. Cưới xe ba bánh lên núi, còn đuổi theo mô tô. Có lầm hay không a? Bạch Lộ nhìn Tô Dương rời đi bóng lưng, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Cũng không lâu lắm, cái khác khách quý, Triệu Chính Dương, Trương Lưu đám người nhao nhao chạy đến. Đám người vội vàng đuổi tới, lại chỉ thấy Bạch Lộ một người đứng ở nơi đó. Trương Lưu trong lòng giật mình, bước nhanh về phía trước, lo lắng hỏi: Tiểu Lộ, Tô Dương đây, hắn làm sao không cùng ngươi cùng một chỗ? Bạch Lộ nhìn thấy mọi người, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng cùng lo lắng. Nàng đội vàng giải thích, chính hắn cưỡi xe đuổi theo kẻ buôn người. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời một mặt lo lắng. Hắn sao có thể một người đi đây? Quá nguy hiểm. Đúng vậy à, đối phương thế nhưng là kẻ buôn người, vạn nhất có cái gì vũ khí sắc bén làm cái gì. Tô Dương lần này cũng quá khinh thường. Trương Nhu nghe nói như thế, lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Các ngươi không phải nói đối phương cưới xe gắn máy sao? Tô Dương làm sao đuổi theo a? Bạch Lộ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng. Hắn cưới tiết mục tổ xe ba bánh đuổi theo. Trương Nhu, những người khác cưới xe ba bánh lên núi, còn đuổi theo mô tô, có lầm hay không a? Phòng trực tiếp bên trong, đám dân mạng mưa đạn phô thiên cái địa đánh tới. Ngoa tạo, không hổ là ta Tô Thần, vậy mà cưới xe ba bánh liền lên núi, quá lợi hại đi. Lâu bên trên, này lại cũng đừng thổi, sơn bên trên đường thế nhưng là rất khó đi, sơ ý một chút liền dễ dàng xảy ra chuyện, vẫn là phù hộ Tô Thần bình an trở về a, các ngươi còn có rảnh rỗi tại đây nói chuyện tiếng. Thông minh ta đã đi Tô Thần phòng trực tiếp, thứ nhất thị giác cảm thụ ở trên núi điều khiển vui vẻ, đơn giản sảng khoái. Lúc này, hiện trường đám người đầy trong đầu đều là dấu hỏi. Triệu Chính Dương nhưng là vội vàng đem Trương Như kéo đến một bên. Trương đạo, cái này không thể được a. Trên núi đường gặp gành khó đi, cây cỏ mọc rậm rạp, thật nhiều địa phương liền đường đều không có. Cưới xe ba bánh đi lên, hơi không cẩn thận liền sẽ xe hư người chết, đây quả thực quá nguy hiểm. Trương Như sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn biết rõ Triệu Chính Dương lời nói không loa, trong lòng lo lắng không thôi. Nhưng bây giờ Tô Dương đã lên núi căn bản không biện pháp ngăn cản, chỉ có thể muốn biện pháp khác. Mọi người ở đây lo lắng và phần, vô kế khả thi thời điểm, một trận xe gắn máy tiếng nổ từ xa đến gần. Chỉ thấy từng chiếc xe gắn máy phi tốc hướng bên này lái tới, nâng lên một mảnh bụi đất. Sắp đến phụ cận, trên xe người từng cái lưu loát lấy nón an toàn xuống. Triệu Chính Dương nhìn người tới, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Các ngươi tới làm cái gì? Hắn trong giọng nói mang theo một chút không kiên nhẫn, bởi vì tới một đám người đều là thôn bên trong lưu manh. Bọn hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm, cả ngày cưỡi xe gắn máy đi dạo xung quanh, làm cho người ta chán ghét. Cầm đầu người trẻ tuổi vi thở hổn hển, hắn nghe nói như thế cũng không tức giận, mà là vừa cười vừa nói: "Thôn trưởng, chúng ta nghe nói thôn bên trong hải tử bị kẻ buôn người bắt cóc, cố ý tới hỗ trợ, bọn hắn có phải hay không từ nơi này lên núi?" Triệu Chính Dương nhìn những này bình thường không có chính hình người trẻ tuổi, trên mặt hiện lên một tia hiếu kỳ. "Các ngươi thật sự là đến giúp đỡ?" Đám người cùng nhau gật đầu. "Thôn trưởng, chúng ta bình thường mặc dù có chút chơi bời lêu lổng, nhưng chân chính xảy ra chuyện chúng ta khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn." Triệu Chính Dương sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại. "Bọn hắn đúng là từ bên này lên núi, các ngươi chẳng lẽ lại cũng muốn cưỡi trên xe gắn máy sân sao?" Cầm đầu người trẻ tuổi một mặt trịnh trọng. "Đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ đem hải tử cứu trở về, để cái này núi bên trên đường chúng ta quen." Nói đến, bọn hắn mang tốt mũ bảo hiểm, chuyển động chân ga, hướng thẳng đến sơn bên trên chạy tới. Triệu Chính Dương nhìn bọn hắn rời đi bóng lưng, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Hắn không nghĩ đến, đám này bình thường nhìn lên cả lơ phất phơ người trẻ tuổi, vậy mà vào lúc này đứng ra. Cùng lúc đó, trên núi trên đường nhỏ, Tô Dương lái xe ba bánh, tại bốn lượt gặp gành đường núi bên trên lao vùng bụt. Nhờ vào hệ thống ban thưởng xe cộ điều khiển tinh thông kỹ năng, hắn đôi tay vững vàng nắm chặt tay lái, ánh mắt chuyên chú mà kiên định, chăm chú nhìn phía trước con đường. Đường núi hai bên, rậm rạp có cây điên cuồng hướng sau rút lui. Thỉnh thoảng có nhánh cây quất vào thân xe cùng Tô Dương trên thân, phát ra lốp bốp tiếng vang. Bánh xe tại che kín đá vụn cùng cái hố mặt đường bên trên kịch liệt sốc này, mỗi một lần chấn động đều giống như muốn đem xe điên tan ra thành từng mảnh. Nhưng Tô Dương lại ứng đối tự nhiên, xảo diệu khống chế phương hướng, lần lượt biến nguy thành an. Đường này thật là đủ khó đi, bất quá, càng như vậy, kẻ buôn người càng cảm thấy an toàn, bọn hắn khẳng định nghĩ không ra ta sẽ đuổi theo. Tô Dương một bên tránh né lấy trên đường đột nhiên toát ra tảng đá lớn, một bên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn trong đầu hồi tưởng đến đại gia cung cấp manh mối, khoảng cách đại gia nhìn thấy kẻ buôn người đã hơn một canh giờ. Bất quá, sơn bên trên đường xá ác liệt, xe gắn máy chạy lên cũng nhất định gian nan, bọn hắn hẳn là không đi bao xa. Chỉ cần mình lại thêm rất nhanh, liền nhất định có thể đuổi kịp. Nghĩ được như vậy, Tô Dương hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Hắn quả quyết chuyển động chân ga, xe ba bánh phát ra một trận nổ vang, tốc độ trong nháy mắt tăng tốc. Phía trước xuất hiện một cái gần như góc vuông đột nhiên thay đổi, bên cạnh đó là dốc đứng trên núi, hơi không cẩn thận liền sẽ liền người mang xe lật bên dưới vách núi. Tô Dương không do dự chút nào, sớm giảm tốc độ. Tại sắp chuyển biến trong nháy mắt, dồn sức đánh tay lái, đồng thời nhẹ phanh xe. Xe ba bánh tại quán tính tác dụng dưới, bên cạnh trượt lên lướt qua đường rẽ, vững vàng lái về phía xuống một đoạn đường. Hô, nguy hiểm thật. Tô Dương xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm may mắn. Nhưng hắn không có chút nào lười biếng, tiếp tục hết sức chăm chú lái. Lại được chạy nhanh một đoạn đường, phía trước đột nhiên xuất hiện một đầu bị nước mưa cọ rửa tạo thành khe rãnh, chừng rộng nửa mét. Tô Dương không có giảm tốc độ, ngược lại gia tăng chân ga. Hắn nhắm ngay thời cơ, tại khoảng cách khe rãnh còn cách một đoạn thì kéo mạnh tay lái. Xe ba bánh bánh trước cao cao nâng lên, mượn xung lực, bay vọt qua khe rãnh, bánh sau nặng nề mà rơi trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Xem ra hệ thống ban thưởng kỹ năng quả nhiên lợi hại, nếu là không có kỹ năng này, hôm nay thật đúng là treo. Tô Dương một bên cảm khái, một bên tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Tại đây kinh tâm động phách truy đuổi quá trình bên trong, hắn còn tranh thủ quan sát đến xung quanh hoàn cảnh, tìm kiếm lấy kẻ buôn người lưu lại dấu vết để lại. Rất nhanh, Tô Dương đi vào đỉnh núi chỗ cao nhất, hắn nhìn một phía, chỉ chốc lát liền phát hiện nơi xa triển núi bên trên động tĩnh. Có một rừng cây nhỏ lúc này đang bất quy tắc đông đưa. Tô Dương lúc này liền minh bạch, đối phương lúc này hẳn là ngay tại cái kia vị trí. Cũng nhanh đuổi kịp các ngươi, nhìn các ngươi còn có thể hướng chỗ nào chạy. Hắn cắn răng, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định quyết tâm. Một cái đem chân ga chuyển tới ngọn nguồn, xe ba bánh lập tức nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy tới. Ngoa tạo, tốc độ này có thể so với xe cắp treo a, đơn giản quá nhanh. Tô Thần thật là người sao? cái này là tại cưới xe ba bánh, đơn giản đó là tại tử thần nhảy múa trên lưới lao a. Cứu người mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng mình mệnh vậy quan trọng a, Tô Thần nhất định phải chú ý an toàn a. Chương 145. Đại kết cục chương 145, đại kết cục. Một bên khác sơn lâm bên trong, hai người con buôn lúc này chính khí thở hổn hển ngồi tại triền núi bên trên nghỉ ngơi. Bọn hắn bên cạnh chiếc xe gắn máy kia, bánh xe bên trên dính đầy bùn đất cùng cỏ dại, trên thân xe cũng hiện đầy bị nhánh cây cạo lau vết tích, lộ ra chật vật không chịu nổi. Địa phương quỷ quái này, mệt chết lao tử. Trong đó một cái vóc người tương đối khôi ngô kẻ buôn người đặt mông ngồi dưới đất, rắc uống họng phàn nàn nói: "Sớm biết núi này lâm khó như vậy đi, nói cái gì cũng không tiếp đây đơn làm ăn." Hắn vừa nói, một bên từ trong túi móc ra một bao nhăn nhíu thuốc lá, rút ra một cây, nhóm lửa sau hung hăng hít một hơi. Một cái khác hơi có vẻ gầy yếu kẻ buôn người tắt cao mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất an. Hắn không để ý đến đồng nghiệp oán giận, mà là cảnh giác nhìn quanh bốn phía, miệng bên trong thấp giọng nỉ non: "Cũng không biết có người hay không đổi tới, chúng ta cũng đừng lật thuyền trong mương." Hắn đứng dậy nghiêng tai lắng nghe, sợ bỏ lỡ một tia dị thường tiếng vang. Bọn hắn sở dĩ chật vật như thế, là bởi vì mảnh rừng núi này trình độ phức tạp viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Vốn cho là nương tựa theo mình thành thạo xe gắn máy kỹ thuật điều khiển, tại sơn lâm bên trong xuyên qua không thành vấn đề, có thể hiện thực lại cho bọn hắn nặng nề đả kích. Đường núi gập ghềnh chật hẹp, có địa phương thậm chí bị ngã xuống cây cối cùng đá lớn chặn lại đường đi, bọn hắn không thể không lần lượt xuống xe, phí sức đem xe gắn máy khiêng đi qua. Dâm dạp thảm thực vật càng làm cho ánh mắt bị ngăn trở, hơi không chú ý liền sẽ mất phương hướng. Trên đường đi, bọn hắn bị nhánh cây quẹt làm bị thương, bị tảng đá trượt chân, thể lực tại đây gian nan trên đường đi cấp tốc tiêu hao. Sợ cái gì? Khôi nô kẻ buôn người không hề lo lắng phất phất tay. Con đường núi này khó như vậy đi, ai sẽ ăn no dỗi việc đuổi theo? Cho dù có người truy, chỉ bằng bọn hắn kỹ thuật kia, cũng khẳng định đuổi không kịp chúng ta. Hắn nói đến, con đáp ý vô vô mình rắn chắc lồng ngực. Ngay tại hai người ngươi một lời ta một câu thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo nặng nề động cơ tiếng nổ. Gầy yếu kẻ buôn người lúc này nghiêng tai lắng nghe lên. Không thích hợp, giống như có tiếng gì đó truyền tới. Thanh âm gì? Khôi nô kẻ buôn người hạ thấp giọng hỏi. Gầy yếu kẻ buôn người đứng dậy, vẻn hai cẩn thận nghe ngóng, sắc mặt cũng biến thành khó coi lên. Tựa như là động cơ âm thanh, thật chẳng lẽ có người đuổi theo tới? Hắn âm thanh bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Khôi nô kẻ buôn người lúc này cười ha ha lên. Lão nhị, ngươi cũng quá cẩn thận, xa như vậy tiếng động cơ, vậy hắn đến cơi bao nhanh a? Đó căn bản không có khả năng, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Gầy yếu kẻ buôn người không có trả lời, mà là tiếp tục tử tế nghe lấy. Theo tiếng động cơ càng ngày càng gần, hắn sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Mà khôi ngô kẻ buôn người lúc này cũng không có vừa mới bắt đầu trào phúng, trở nên nghiêm túc lên. Ngay tại hai người chuẩn bị thu dọn đồ đạc tiếp tục đổi thời điểm, một cỗ xe ba bánh lại là đột nhiên từ hai cái cây trung gian xuyên qua. Tại trước mặt hai người một cái xinh đẹp vung đôi vững vàng dừng lại. Hai người trừng to mắt, miệng há to, kém chút bị sợ choáng váng. Lão nhị, ta có phải hay không nhìn lầm? Truy chúng ta lại là một cỗ xe ba bánh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà lại có nhân kỵ lấy xe ba bánh đổi tới nơi này đến. Đây không khoa học a. Gầy yếu kẻ buôn người không có trả lời, miệng bên trong thấp giọng nỉ non. Tô Dương nhìn thấy hai người, lập tức hét lớn một tiếng. Đó là các ngươi hai người kia con buôn đem hải tử trộm đi đúng không? Hắn âm thanh trong sơn cốc quanh quẩn, tràn đầy lực lượng. Tô Dương mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm trước mắt hai cái trợn mắt hốc mồm kẻ buôn người, quanh thân tản ra làm cho người sợ hai khí thế. Hắn chậm rãi từ xe ba bánh bên trên đi xuống, mỗi một bước đều trầm ổn hữu lực, phản phất đạp ở kẻ buôn người trong lòng, để bọn hắn trái tim không tự chủ được nhảy lên kịch liệt. Không sai, đó là lao tử làm, ngươi có thể đem chúng ta thế nào? Kia khôi ngô kẻ buôn người ngoài mạnh trong yếu kêu la. Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn ý đồ giả trang ra một bộ hung ác bộ dáng. Hắn vừa nói, một bên lặng lẽ đưa tay đi sờ dấu ở bên hông dao găm, dự định tại thời khắc mấu chốt cho Tô Dương đến cái xuất kỳ bất ý. Tô Dương cười lạnh, đối với kẻ buôn người tiểu động tác thu hết vào mắt, nhưng lại không để ý hắn ánh mắt kiên định mà tự tin, phản phất đang tuyên cáo trận này đỏ sức kết cục đã được quyết định từ lâu. Hôm nay, hai người các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy, nhất định phải vì chính mình hành động trả giá đắt. Hắn hiện tại thân thể trải qua hệ thống cải tạo, lực lượng cùng tốc độ đều hết sức kinh người, dù là trong tay đối phương có lợi khí cũng căn bản không sợ. Hai người con buôn liếc nhau, một giây sau cùng nhau móc ra hai thanh dao găm hướng Tô Dương công tới. Chạy, ta nhìn nên chạy hẳn là ngươi đi. Khôi nô kẻ buôn người cười lạnh một tiếng, động tác tăng tốc mấy phần. Tô Dương nhìn trong tay đối phương dao găm, vội vàng nghiêng người chợt lóe, nhẹ nhõm tránh thoát kẻ buôn người công kích. Sau đó, hắn thuận thế một cước đá vào kẻ buôn người trên đầu gối. Khôi nô kẻ buôn người bị đau, đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Nhưng hắn vẫn không cam tâm, đưa dao găm, ý đồ công kích lần nữa. Tô Dương không có cho hắn cơ hội, một cước hung hăng đá vào kẻ buôn người trên mặt. Kẻ buôn người cái mũi lập tức máu tươi chảy ròng, cả người cũng bị đánh cho đầu góc choáng váng. Lão đại, gầy yếu kẻ buôn người thấy thế, vội vàng tới hỗ trợ. Tô Dương đã sớm phòng bị hắn, trực tiếp thừa cơ tiến lên, túm lấy kẻ buôn người trong tay dao găm. Sau đó xoay người một cái chặn lại gầy yếu kẻ buôn người tiến công. Lập tức, hắn bỗng nhiên hướng đối phương đá ra một cước. Gầy yếu kẻ buôn người chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều có chút lệch vị trí, ôm bụng tê liệt ngã xuống trên mặt đất đã mất đi năng lực phản kháng. Tô Dương đem hai người giải quyết về sau, cấp tốc tại xung quanh tìm kiếm hải tử tung tích. Rất nhanh, hắn phát hiện hai người trên xe gắn máy bao lớn, mở ra về sau, liền phát hiện mê man đi qua Nam Hải. Tô Dương lạnh lùng nhìn hai người liếc nhìn. Các người đám người này con buồn, chờ lấy pháp luật trừng phạt ta. Khi thôn trong kia vài năm người tuổi trẻ cưỡi xe chạy đến giờ, chỉ có thấy được nằm trên mặt đất mặt mũi bầm dập kẻ buôn người, cùng Tô Dương xe ba bánh bên trên hải tử. Bọn hắn lập tức trong lòng một trận bội phục, nhao nhao quăng tới sùng bái ánh mắt. Ta đi, hai người này chẳng lẽ là bị hắn một người đánh ngã? Cũng quá lợi hại. Các ngươi thấy không, vị tiểu ca này tựa như là cưỡi xe ba bánh tới, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Tô Dương mỉm cười gật đầu, ôm lấy hải tử lên xe ba bánh, cùng mọi người cùng nhau trở về thôn. Trở lại thôn bên trong, những người khác nhìn thấy Tô Dương thành công cứu ra hải tử, toàn đều một mặt bội phục. Hải tử mụ mụ càng là kích động đến lệ nóng doanh trọng, nàng chạy như bay đến Tô Dương trước mặt, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ân nhân à, cảm ơn ngươi, là ngươi cho hải tử của ta lần thứ hai sinh mệnh, ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Tô Dương liền vội vàng đem hải tử mụ mụ đỡ dậy. Đại tỷ, nhanh đừng như vậy, đây là ta phải làm. Hải tử không có việc gì liền tốt, về sau nhất định phải nhiều chú ý hải tử an toàn. Xung quanh đám thôn dân cũng nhao nhao vây quanh, đối với Tô Dương khen không dứt miệng, mọi người trên mặt đều tràn đầy vui sướng cùng cảm kích đủ cười. Bạch Lộ nhìn bị đám người tán dương Tô Dương, trên mặt cũng đầy là mừng rỡ. Trong nội tâm nàng lén lút nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi Tô Dương cưỡi xe ba bánh lên núi sau đó, thật sự là đem nàng giật mình kêu lên. Bây giờ nhìn thấy đối phương bình an trở về, lúc này mới cuối cùng yên lòng. Lúc này, Bạch Lộ trong lòng quyết tâm càng thêm kiên định, nàng nhất định phải cùng Tô Dương hảo hảo cùng một chỗ. Chuyện này qua đi, Tô Dương cùng Bạch Lộ tại Vân Tê thôn thời gian càng thêm vui sướng. Đi trên đường, luôn có thôn dân hướng bọn hắn chào hỏi. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Trương Nhu trong lúc này lần nữa an bài mấy cái nhiệm vụ. Không có chút nào ngoài ý muốn, Tô Dương cùng Bạch Lộ tất cả đều là hạng nhất. Sau đó, một thời kỳ mới tiết mục bắt đầu, Tô Dương nương tựa theo hệ thống ban thưởng, tại sau này tiết mục bên trong đánh nhiều thắng nhiều đây. Tiết mục tổ bên trong, cái khác khách quý đổi cái này đến cái khác, duy chỉ có Tô Dương cùng Bạch Lộ một đường kiên trì tới cuối cùng. Cuối cùng hai người khiêu chiến thành công, thu hoạch được một ước nguyên tiền thưởng. Tại trong lúc này, hai người quan hệ cũng dần dần hòa hoãn, Tô Dương dần dần tiếp nhận Bạch Lộ. Hai người ghi âm xong tiết mục về sau, về đến trong nhà. Tô Dương nhìn trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ gian phòng, trong thoáng chốc nghe được một thanh âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ, sắp truyền tống cái kế tiếp thế giới.